Chương 508, thi thể phân ra, đầu người rơi xuống đất. Chương 508, thi thể phân ra, đầu người rơi xuống đất Đông Cung. Hồng Đại Lang biến sắc, không nghĩ tới Đông Cung vậy mà nhúng tay Tam Đạo sự tình. Phan Ngọc Liên ngược lại là kịp phản ứng, cười lạnh một tiếng, xem ra Đông Cung là vì Hán Quận Vương Dương Bách tới báo thù. Hắc, ly gián Tam Đạo, trước diệt ta Hỏa Liên Đạo, lại diệt Tam Anh Đạo, như vậy Đông Cung liền có thể không uổng phí một mình một tốt, tiêu trừ ta Hán Châu thủy tặc chi hoạn, thật sự là giỏi tính toán a. Hồng Đại Lang giật nảy cả mình, hách nhân đồ lại có nảy dạ tâm. Phan Ngọc Liên nhàn nhạt hỏi, Hồng Đại ca, ngươi cảm thấy hách nhân đồ xưa nay nhân phẩm như thế nào? Hồng Đại Lang nhất thời không còn gì để nói, hách nhân đồ nhân phẩm xác thực không nhận nghe ngóng. Kế Tam Lục cười hỏi, thủ lĩnh coi là, một khi ta Hỏa Liên Đạo không tại, hách nhân đồ sẽ cùng Hồng thủ lĩnh chung sống một núi sao? Hồng Đại Lang thở dài một tiếng, đã như vậy, không biết Phan Mội Tử có tính toán gì không? Phan Ngọc Liên cười lạnh một tiếng, hách nhân đồ trước bất nhân, tự nhiên là không thể trách ta bất nghĩa. Đông Cung muốn cho người mượn đồ đảo chi lực gì ta, ta Phan Ngọc Liên đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết, đi đầu ra tay là mạnh. Ta ý, thừa dịp nhân đồ đảo còn không có hoàn toàn chuẩn bị trước đó, tập kích nhân đồ đảo. Hồng Đại ca, tiểu muội không cầu Hồng Đại ca xuất binh tương trợ, nhưng cầu Hồng Đại ca bảo trì trung lập liền có thể. Hồng Đại Lang trầm ngâm một chút, hách nhân đồ hỏng ta Hán Châu thủy tặc quý củ, càng là đầu nhập vào Đông Cung, tội ác tày trời. Phan Mội Tử, ngươi yên tâm, đợi ta về đảo đằng sau, liền lập tức chỉnh đốn binh mã, cùng Phan Mội Tử cùng một chỗ, giáp công nhân đồ đảo. Phan Ngọc Liên đại hỉ, Hồng Đại ca nhân nghĩa, tiểu muội tất nhiên sẽ cảm kích không thôi. Hồng Đại Lang thán đạo, Phan Mội Tử nói quá lời, ta cũng chỉ là tự vệ mà thôi. Thế là hai người ước định cẩn thận đằng sau, Hồng Đại Lang liền lập tức trở về Tam Ánh Đảo. Đợi Hồng Đại Lang sau khi đi, Phan Ngọc Liên hướng Kế Tam Lục hỏi, tiên sinh coi là Hồng Đại Lang là thực tình hay không giúp ta? Kế Tam Lục mỉm cười, thuộc hạ nhìn ra được, Hồng Đại Lang đối với thủ lĩnh cố ý, chắc chắn thực tình tương trợ. Phan Ngọc Liên khuôn mặt đỏ lên, hừ một tiếng, Hồng Đại Lang cố ý, nhưng ta đối với hắn lại vô ý, bất quá là hắn mong muốn đơn phương thôi. Kế Tam Lục gật đầu nói, thuộc hạ cũng có thể nhìn ra, nhưng mà thủ lĩnh chỉ cần phòng bị, vì yêu sinh hận, tất thành đại họa. Thủ lĩnh nếu là đối Hồng Đại Lang vô ý, đợi diệt đi hách nhân đồ đằng sau, lúc này lấy lôi đỉnh thủ đoạn lại Chu Hồng Thị huynh đệ, chấm dứt hậu hoạn. Kể từ đó, Hán Châu thủy tặc tận về thủ lĩnh, ngày sau sẽ cùng Hán Châu là chiến, là có thể nhiều mấy phần nắm chắc. Phan Ngọc Liên khẽ nhíu mày, Hồng Đại Lang giúp ta diệt nhân đồ đảo, nếu ta lấy oán trả ơn, đem nó giết chết, chẳng lẽ không phải là bất nhân bất nghĩa sự tình? Kế Tam Lục khuyên nhủ, thủ lĩnh muốn hình đại sự, tuyệt đối không thể nhân từ nương tay, không phải vậy tất thành đại họa. Phan Ngọc Liên do dự một chút, khẽ khẽ thở dài, việc này cho ta suy tính một chút. Kế Tam Lục cũng biết, không có khả năng bức Phan Ngọc Liên quá mau, liền không còn lại quên. Hôm sau trời vừa sáng, hách nhân đồ tuyệt đối không ngờ rằng, hắn chuẩn bị lôi kéo Tam Ánh Đảo, vậy mà liên hợp Hỏa Liên Đảo, hai đường đối với hắn nhân đồ đảo tiến hành giáp công. Hách nhân đồ cũng không có cái gì chuẩn bị, tùy tiện liền bị Phan Ngọc Liên cùng Hồng Đại Lang binh mã đánh tới ở trên đảo. Hách nhân đồ binh mã là ba cỗ Hán Châu thủy tặc bên trong ít nhất, tự nhiên là không chống đỡ được. Một trận ra sức chém giết đằng sau, hách nhân đồ khó mà ngăn cản, đành phải bỏ một đám thủ hạ, mang theo 3-4 thần tín, cùng đồng Việt, cưới một chiếc thuyền nhỏ, thoát đi nhân đồ đảo. Đáng tiếc là Kế Tam Lục đã sớm liệu định hách nhân đồ sẽ trốn, mà lại khóa chặt hách nhân đồ đảo vòng phương hướng, tự mình mang theo một nhóm binh mã đang chờ bọn hắn. Không chút huyền niệm, hách nhân đồ thân tín bị giết đằng sau, hắn cùng đường biển song song bị bắt. Theo hách nhân đồ bị bắt, nhân đồ đảo thủy tặc nhau nhau bỏ vũ khí đầu hàng, chiến đấu rất nhanh liền kết thúc. Hách nhân đồ cùng đường biển được đưa tới Phan Ngọc Liên cùng Hồng Thị ba huynh đệ trước mặt. Hách nhân đồ đối với Hồng Đại Lang giận mắng, Hồng Đại Lang, ta xưa nay kính ngươi là huynh trưởng, không nghĩ tới ngươi vậy mà cấu kết Phan Ngọc Liên cùng một chỗ diệt chúng ta đồ đảo, ta thật sự là mắt bị mù. Hồng Đại Lang không có mở miệng, mà là quay đầu nhìn về phía Phan Ngọc Liên. Phan Ngọc Liên cười lạnh một tiếng, chỉ vào Đường Việt, nhàn nhạt hỏi: "Hách Nhân Đồ, người này là ai?" Hách Nhân Đồ hừ lạnh một tiếng: "Phan Ngọc Liên, đồng ý với ngươi Hỏa Liên Đảo có quân sư, thì không cho chúng ta đồ đảo có quân sư phải không?" Phan Ngọc Liên cười lạnh liên tục: "Hách Nhân Đồ, giải khả năng a. Đông Cung phụ tá, vậy mà cũng có thể bị ngươi mời làm quân sư." Hách Nhân Đồ giật nảy cả mình, bật thốt lên quát: "Ngươi làm thế nào biết?" Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, Hách Nhân Đồ liền biết chuyện xấu, hắn đem nói thật đi ra. Phan Ngọc Liên hừ lạnh một tiếng: "Đường Việt, Đường tiên sinh, đúng không? Đông Cung giỏi tính toán à, trước chiêu an hách nhân đồ, lại liên hợp Tam Anh Đảo, diệt ta Hỏa Liên Đảo. Sau đó, lại đem Tam Anh Đảo diệt đi, như vậy thì Hán Châu thủy tặc chỉ còn lại có hách nhân đồ một bộ. Đợi hách nhân đồ quy thuận đằng sau, thái tử lại tìm lý do đem nó giết chết, như vậy liền có thể không đánh mà thắng giải quyết hết Hán Châu thủy tặc chi hoạn, cũng vì con hắn Hán quận vương Dương Bách báo thủ. Đường tiên sinh, không biết ta vừa rồi lời nói, có thể chính là Đông Cung chi mưu." Đường Việt cảm thấy âm thầm chấn kinh, không nghĩ tới Phan Ngọc Liên vậy mà đem hắn mưu kế toàn bộ biết được, hách nhân đồ làm sao có thể bất bại. Đột nhiên, Đường Việt cảm thấy khẽ động, quắc, Kế Tam Lục. Phan Ngọc Liên hừ lạnh một tiếng, cao giọng nói ra, "Chư vị huynh đệ, hách nhân đồ chỉ vì bản thân chi tư, cấu kết Đông Cung, bán ta Hán Châu thủy tặc. Như một khi hách nhân đồ chi mưu đạt được, ta Hán Châu thủy tặc hơn 3 vạn chúng tướng đều là chết không có chỗ chôn. Hôm nay, ta Phan Ngọc Liên chỉ chém hách nhân đồ một người, hơn người đều không hỏi tội." Nghe Phan Ngọc Liên kiểu nói này, nhân đồ đảo thủy tặc đều thở dài một hơi, đã không còn tâm tư khác. Phan Ngọc Liên hét lớn một tiếng, đem hách nhân đồ tại chỗ chém đầu, gian đe. Lập tức hách nhân đồ sau lưng một cái thủy tặc rút ra yêu đao, đối với hách nhân đồ cổ chính là hung hăng chém tới, hách nhân đồ lập tức chính là thi thể phân ra, đầu người rơi xuống đất. Về phần Đường Việt, Phan Ngọc Liên nghe theo kế Tam Lục đề nghị, phái người tiến về Lạc Dương, âm thầm đem Đường Việt người nhà nhận lấy, buộc Đường Việt đầu hàng. Đương nhiên, đây là nói sau. Hách Nhân Đồ bị giết đằng sau, Phan Ngọc Liên liền bắt đầu lấy tay chiếm đoạt Nhân Đồ đảo thủy tặc sự tình. Bởi như vậy, Phan Ngọc Liên dưới trướng liền có 22.000 người, so Hồng Đại Lang chọn vẹn thêm ra 10.000 người đến. Về phần kế Tam Lục nói lên, thừa cơ diệt đi Hồng Đại Lang, Phan Ngọc Liên cuối cùng vẫn là không có tiếp thu. Nhưng phàm là tặc, mặc kệ là thủy tặc hay là sơ tặc, trên cơ bản đều là nghĩa tự đi đầu. Phan Ngọc Liên mặc dù là hạng nữ lưu, nhưng cũng là cực nặng nghĩa khí, không muốn làm loại chuyện này. Kế Tam Lục đành phải coi như thôi, lại khuyên Phan Ngọc Liên ra tăng trạm các ngầm, nhìn kỹ Tam Anh Đảo, Phan Ngọc Liên đáp ứng. Có lẽ là bởi vì Hách Nhân Đồ sự tình, có lẽ là bởi vì Phan Ngọc Liên thực lực tăng gọn, Hồng Đại Lang đối với Phan Ngọc Liên nhiều hơn mấy phần lòng kính sợ. Từ đó đằng sau, Hán Châu thủy tặc ba phần thiên hạ cục diện không còn, chỉ có một mạnh một yếu song hùng to lớn cục diện. Về phần có thể hay không triệt để hợp nhất, liền nhìn Phan Ngọc Liên ý nghĩ. Chương 509, hơn nữa còn hái đi nàng nụ hôn đầu tiên. Chương 509, hơn nữa còn hái đi nàng nụ hôn đầu tiên. 3 ngày sau, Dương Phong trở lại kế thành. Nghỉ ngơi một ngày sau đó, Dương Phong liền lên đường tiến về Duy Bộ, tham gia công chúa cả dị dạ chọn rể đại hội. Tiên Châu cùng Duy Bộ tiếp giáp, Dương Phong cũng là không cần mang bao nhiêu binh mã. Tiên Châu thập bát vệ, Tiên Châu thập lục hổ, cùng Thẩm Mang Nhu, Hồ Tam Sơn, cùng Nhu Lục, Tiêu Nguyên Khánh, Dương Đồng cùng 100 Yên Châu giáp vệ. Đương nhiên, Vân Mị Nhi là ắt không thể thiếu, ngoài ra còn có Thạch Thanh Quân. Hệ Giản Nạ cùng Tăng Lộc Nhi võ nghệ không phải quá mạnh, lần này Dương Phong liền không có mang lên các nàng. Mặt khác, Dương Phong lại mệnh bất chỉ hải tại Yến Châu cùng Duy Bộ giao giới khu vực bố trí xuống 30.000 binh mã, ngay tại chỗ đóng quân, thường ngày thao luyện, chuẩn bị tùy thời tiếp ứng, lấy sách và toàn. Dương Phong một nhóm, sớm 2 ngày qua đến Duy Bộ. Dù vậy, Dương Phong cũng là cái cuối cùng đi tới tuyển thủ. Hoắc Mộc Luân nhận được tin tức, tự nhiên là tự mình nên đón Dương Phong. Tiểu Vương gặp qua Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh. Hoắc Mộc Luân lần thứ nhất nhìn thấy Dương Phong, không khỏi âm thầm gật đầu, anh tuấn bất phàm, lại văn võ xuất chúng. Nhân tài này là cả dị dạ lương phối, a chỉ là một khi Dương Phong thắng được, Duy Bộ cùng Yến Châu thông ra liền sẽ cuốn vào bắc cảnh chiến sự bên trong. Nhưng Hoắc Mộc Luân ngẫm lại Vân Dực lời nói, Đại Hoang quốc gia luật thái hậu Yến Châu Dương Phong thiết lập hạ hồ chân đại hãn cùng Cao Câu Ly quốc vương Cao Duyên Giang, cái nào không phải dạ tâm bừng bừng người, bắc cảnh sẽ không bình tĩnh, duy nhân cũng liền không có khả năng tiếp tục trước kia yên ổn sinh hoạt. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh vừa cười vừa nói, nghe qua Yến quận vương điện hạ tên, hôm nay cuối cùng được thấy một lần, lão phu không dạ đời này cũng. Câu này đánh giá tuyệt đối là cao đến rất. Mặt khác, vài quốc gia người dự thi đều không có đãi ngộ này. Bởi vậy có thể thấy được, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh đối với Dương Phong hay là rất công nhận, cho là Dương Phong rất có thể thắng được kẻ thắng lợi cuối cùng. Dương Phong vừa cười vừa nói, đa tạ Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh quá khen, tiểu vương không dám nhận. Sau đó, Lâm Mộc Hãn trưởng lão, Hách Tháp cùng Hoắc Vũ sang mấy cái người quen tiến lên cùng Dương Phong cũng chào hỏi. Công chúa Cạ Di Dạ cũng tới, trong đám người, liền số nàng chói mắt nhất. Các loại Lâm Mộc Hãn bọn người cùng Dương Phong bắt chuyện qua đằng sau, công chúa Cạ Di Dạ cũng đỏ mặt tiến lên, cùng Dương Phong chào, Cạ Di Dạ gặp qua Yến quận vương điện hạ. Lúc đầu công chúa Cạ Dị Dạ liền đối với Dương Phong mới có thể hài lòng cực kỳ, hôm nay nhìn thấy bản tôn, quả nhiên là đẹp trai oai hùng, lại khiêm tốn hữu lễ, công chúa Cạ Dị Dạ đối với Dương Phong tuyệt đối là 100 điểm hài lòng. Dương Phong cũng hướng công chúa Cạ Dị Dạ chắp tay hoàn lễ, tiểu vương gặp qua công chúa Cạ Dị Dạ. Trước đó những người kia đến, công chúa Cạ Dị Dạ đều không có xuất hiện, đủ thấy công chúa Cạ Dị Dạ đối với Dương Phong đặc biệt ưu ái. Chỉ bất quá, chính trị thông gia, cùng ưu ái không có bất cứ quan hệ nào. Công chúa Cạ Dị Dạ nói ra, điện hạ tự tay viết thư họa, cùng dùng khói hoa vì ta khánh sinh, Cạ Dị Dạ rất là ưa thích. Đa tạ Yến quận vương điện hạ. Dương Phong cười nói, công chúa Cạ Dị Dạ có thể ưa thích, đây là tiểu vương chi vinh hạnh cũng. Hoắc Vũ Sam nhìn qua Dương Phong cùng công chúa Cạ Dị Dạ, trong lòng khe khẽ thở dài, xác thực không thoải mái. Hoắc Vũ Sam cùng Dương Phong nhận biết phía trước, cũng đối Dương Phong cảm mến phía trước, khả tạo hóa trêu người, cuối cùng lại là Dương Phong cùng công chúa Cạ Dị Dạ rất có thể sẽ thành tiểu ông trời tác hợp cho. Mà nàng, Hoắc Vũ Sam, rất có thể sẽ trở thành Cạ Dị Dạ vật thay thế, để mà cùng Đại Hoang quốc hòa thân. Đại Hoang quốc cái kia mộ dung phục, tuy nói cũng là tuấn tú lịch sự, nhưng Hoắc Vũ Sam thấy thế nào đều cảm thấy hắn so Dương Phong cách biệt quá xa. Thậm chí, Hoắc Vũ Sam cảm giác chính mình làm gì đều không thích mộ dung phục người này. Song Vương chào đằng sau, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh liền đem Dương Phong mời được hắn kim trướng, cũng thiết tiến khoản đãi. Tiệc rượu, ngược lại là không có gì đặc biệt, chủ và khách đều vui vẻ. Nhưng mà, tiệc rượu đằng sau, công chúa Cạ Dị Dạ nói là muốn nhìn Dương Phong đám người doanh địa, liền theo Dương Phong đi. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh muốn ngăn trở, nhưng nghĩ cuối cùng vẫn là chưa từng có hỏi. Vân Mỹ Nhi cường đại giao tế năng lực, lại một lần nữa đạt được hoàn mỹ thể hiện. Chỉ là từ Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh kim trướng đến Dương Phong đám người đất cắm trại, ngắn ngủi hơn một phút thời gian, Vân Mỹ Nhi liền cùng công chúa Cạ Dị Dạ lẫn vào quen vô cùng. Hai nữ trên đường đi liều díu, trò chuyện không ngừng, đều không cảm thấy mệt mỏi. Thạch Thanh Quân nhìn xem, trong lòng không ngừng hâm mộ. Không có cách nào, tính cách của nàng cùng Vân Mỹ Nhi chênh lệch rất lớn, liền xem như muốn theo công chúa Cạ Dị Dạ thân cận, nhưng cũng tìm không ra loại này nói không hết chủ đề. Dương Phong thì là âm thầm đắc ý, độc cô hoàng hậu đem Vân Mỹ Nhi ban cho hắn, quả thực là để hắn được một cái bảo a. Thạch Thanh Quân dù sao cũng là nữ nhân, đến doanh địa đằng sau rất nhanh cũng cùng công chúa Cạ Dị Dạ thân quen. Công chúa Cạ Dị Dạ chẳng những dung mạo xinh đẹp, trời sinh dị hương, càng là có một loại tự nhiên lực tương tác, để cho người ta không nhịn được muốn đối với nàng tốt. Ban đêm, công chúa Cạ Dị Dạ lại đang Dương Phong doanh địa dùng bữa tối, không sai biệt lắm nên lúc ngủ, mới trở về chỗ ở của mình. Công chúa Cạ Dị Dạ đến Dương Phong doanh địa sự tình, tự nhiên sớm đã bị Mộ Dung Phục bọn người cho biết. Mộ Dung Phục bọn người tự nhiên là trong lòng khó chịu, âm thầm đem Dương Phong cho lên, càng có đối với hắn sinh ra sát cơ. Một đêm thời gian, rất nhanh liền đi qua. Sáng sớm hôm sau, công chúa Cạ Dị Dạ liền lại đi tới Dương Phong doanh địa, sau đó lại là chờ đợi một ngày, ban đêm mới trở về. Ngày thứ ba, cũng giống như vậy. Hiện tại, đồ đần đều có thể thấy rõ, công chúa Cạ Dị Dạ thích Dương Phong. Hơn 2 ngày thời gian, Dương Phong cùng công chúa Cạ Dị Dạ tình cảm, tuyệt đối là hỏa tiễn một dạng tốc độ đang gia tăng lấy. Ngày thứ 2 thời điểm, Dương Phong đã dắt công chúa Cạ Dị Dạ tay nhỏ bé. Ngày thứ 3 thời điểm, Dương Phong càng là ôm công chúa Cạ Dị Dạ, hơn nữa còn hái đi nàng nụ hôn đầu tiên. Công chúa Cạ Dị Dạ càng là hướng Dương Phong cam đoan, nếu là Dương Phong không có khả năng thắng được, nàng liền tự tuyệt, tuyệt sẽ không gả cho bất luận kẻ nào, chỉ cầu Dương Phong có thể bảo hộ duy nhân. Dương Phong cũng hướng công chúa Cạ Dị Dạ cam đoan, hắn nhất định có thể thắng được, cũng nhất định sẽ bảo hộ duy nhân. Tại Dương Phong cùng công chúa Cạ Dị Dạ tình ý liên tục bên trong, chọn con rể đại hội rốt cục bắt đầu. Tiên Văn đã thông báo, tham dự chọn con rể đại hội, trừ Dương Phong cùng Mộ Dung Phục bên ngoài, còn có Cao Câu Ly Quốc Tam Vương tử Cao Thụ Hoàng, Thiết Lạc Hạ Hồ chân đại hãn trưởng tử Xích Hoạch, Hoa Quốc Quốc Vương Tổ Dỗ Dạ Mạn Nộ thứ tử Tổ Dỗ Dị Dỗ, Đại Lương Quốc Hoàng đế Tây Lương thập nhị thế cửu hoàng tử Lương Hưu, cùng Thổ Dục Hồn Vương Đạt Lộ Đức thứ tử Sơn Nông, hết thảy 7 người. Nói riêng một chút Xích Hoạch, ra Xích Hoạch thân thế đại bạch đằng sau, tự nhiên là triệt để đã mất đi hãn vị quyền kế thừa. Tuy nói Xích Hoạch rất là không cam tâm, nhưng sự thật còn tại đó đâu, hắn không phải Hạ Hồ chân đại hãn nhi tử, cũng chỉ có thể nhận mệnh. Dù sao Sinh Hoạch là Hạ Hồ chân đại hãn một tay nuôi lớn, lại là Hạ Hồ chân đại hãn yêu nhất nữ nhân sở sinh, phụ tử tình cảm vẫn phải có. Lại thêm, Sinh Hoạch cha đẻ đã chết hơn 20 năm, đoạn tiêu cửu hận đã tiêu trừ. Có lẽ là muốn bồi thường Sinh Hoạch đi, Hạ Hồ chân đại hãn liền phái hắn đến đây duy bộ, đem bác cảnh đệ nhất mỹ nhân cưới về Thiết Lạc. Đương nhiên, đây chỉ là Hạ Hồ chân đại hãn mong muốn đơn phương, hắn cho là Sinh Hoạch bị hắn dạy dỗ nhiều năm, văn võ song toàn, nhất định có thể đánh bại khác người cầu hôn, ôm mỹ nhân về. Chương 510, trận đầu, văn thí chương 510, trận đầu, văn thí duy bộ chọn con rể đại hội chính thức bắt đầu. Dương Phong cũng rốt cục gặp được 6 mặt khác người cạnh tranh. 6 người này thôi, luận tướng mạo, Mộ Dung Phục, Cao Thụ Hoàng, Lương Hưu, đều là tuấn tú lịch sự, Sinh Hoạch, Sơn Mông cùng Tổ Dỗ Dị Dỗ còn kém một chút. Nhất là cái kia Tổ Dỗ Dị Dỗ, thân cao vậy mà không đến 6 thước, ngay cả nữ nhân bình thường thân cao cũng không bằng. Mà lại, tướng mạo hung ác, một mặt dữ tợn, cho người ta một loại rất không thích cảm giác. Dương Phong cũng rất không thích cái này Tổ Dỗ Dị Dỗ, không đơn thuần là bởi vì hắn dung mạo không đẹp, càng bởi vì hắn là hoa quốc người. Thế giới song song này bên trong, hoa quốc tồn tại cùng hậu thế quốc gia kia rất là giống nhau. Dương Phong xuất hiện, cũng lập tức đưa tới 6 người khác nhất trí chú ý, nói cho đúng là nhất trí thống hận. Bọn hắn 6 cái thống hận Dương Phong, không đơn thuần là Dương Phong tướng mạo tại trong 7 người tuyệt đối là thứ nhất, càng bởi vì công chúa Cạ Dị Dạ đối với Dương Phong ưu ái, cũng bởi vì Dương Phong bên người Vân Mị Nhi cùng Thạch Thanh Quân, nữ tướng quân, mà lại là tuyệt sắc như vậy. Mẹ nó, quốc gia chúng ta tại sao không có đâu? Tô Dỗ Dị Dỗ còn tốt một chút, bởi vì hoa quốc cũng có nữ võ sĩ, nữ nhị gia. Vân Mị Nhi tiểu mỹ, Thạch Thanh Quân lãnh diễm, đưa tới chú ý gần như không tại công chúa Cạ Dị Dạ phía dưới. Đương nhiên, 6 người chú ý nhất hay là công chúa Cạ Dị Dạ. Nhìn thấy công chúa Cạ Dị Dạ như vậy quốc sắc thiên hương, 6 người ngầm hạ quyết định, nhất định phải ôm mỹ nhân về. Bởi vậy, 6 người đối với Dương Phong cửu hận thì càng rất. Phải biết, trừ ban đêm bên ngoài, công chúa Cạ Dị Dạ thế nhưng là tại Dương Phong doanh địa chờ đợi hơn 2 ngày, có trời mới biết Dương Phong cùng công chúa Cạ Dị Dạ ở giữa phát sinh qua cái gì. Vừa nghĩ tới công chúa Cạ Dị Dạ cùng Dương Phong khả năng từng có thân mật, 6 người trong lòng đều là một cỗ tức giận, một cỗ ghen tuông. Hận không thể một kiếm đem Dương Phong tháo thành tám khối. Các loại Dương Phong 7 người tất cả đều ngồi xuống về sau, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh mở miệng, "Đầu tiên, lão phu đại biểu duy bộ, hoan nên chư vị đi vào. Tiểu nữ Cạ Dị Dạ, chư vị đã nhìn thấy, vừa lúc hôn phối tuổi tác. Nhưng, duy bộ bên trong ít có anh tài, khó mà xứng với tiểu nữ. Mà ta Bắc Cảnh các quốc, trong hoàng thất có nhiều anh tài người, cho nên lão phu mới có thể tổ chức lần này chọn con rể đại hội, là tiểu nữ chọn lựa một vị kẻ ưu tú nhất, vì đó vị hôn phu. Chọn con rể đại hội đâu, cũng là không phức tạp, chỉ có 3 trận tỉ thí. Trận đầu, văn thí. Trận thứ 2, võ thí. Trận thứ 3, kỵ sạ. Nếu có người có thể thắng được 2 trận, liền vì người thắng trận. Nếu là 3 trận chi quan là 3 người, liền do tiểu nữ từ đó chọn một người mà gả. Dạng này quy tắc cũng coi là Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh ngọc lòng. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh lo lắng Dương Phong không cách nào lấy được 2 trận quán quân, cho nên mới định ra 3 trận ước hẹn. Bởi như vậy, chỉ cần Dương Phong có thể thu được trong đó 1 trận quán quân, công chúa Cạ Dị Dạ liền có thể chỉ hôn hắn, sự tình cũng liền tất cả đều vui vẻ. Bởi vì lấy Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh đối với Dương Phong hiểu rõ, Dương Phong kỵ xạ tuyệt không có khả năng hơn được Thiết Lạc Xích Hoạch, võ thí phương diện Dương Phong cũng chưa chắc có thể thu được thắng lợi. Nhưng là, Dương Phong tài văn chương cao minh, đoán chừng còn lại trong 6 người, chỉ có Đại Hoang Quốc Mộ Dung Phục mới có thể tại tài văn chương phương diện cùng Dương Phong so chiêu một chút, còn lại 5 người cũng không phải Dương Phong đối thủ. Đương nhiên, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh còn lo lắng một chút, đó chính là Xích Hoạch thu hoạch được võ thí cùng kỵ xạ quả quân. Mà dù sao không có vẹn toàn đôi bên kế sách, an bài như vậy đã là có khả năng nhất. Dừng một chút, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh còn nói thêm, phía dưới chính là trận đầu, văn thí. Chư vị nếu đều là người cầu hôn, cái này văn thí chính là xin mời chư vị là tiểu nữ vẻ đẹp mà làm thơ một bài, thi từ người tốt nhất là thứ nhất trận chi quan. Chư vị trên bàn trà, văn phòng tứ bảo đã chuẩn bị sẵn sàng. Nay trận thời gian là một nén nhang, xin mời chư vị bắt đầu chuẩn bị, lão phu cái này sai người điểm hương. Chuẩn bị, kỳ thật chính là mài mực. Cuộc tỉ thí này, tuyệt đối là Dương Phong đo thân mà làm. Chỉ cần Mộ Dung Phục không phải hắc mã giết ra, Dương Phong xác định vững chắc sẽ thắng dễ dàng trận này. Theo Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh nói xong, bảy người tất cả đều bắt đầu mài mực, cơ hồ người người đều là song mi khóa chặt, bắt đầu khổ tư đứng lên. Chỉ có Dương Phong thần sắc lạnh nhạt, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Chỉ chốc lát sau, Hoắc Vũ Sam tự tay đốt lên hương, khẽ quát một tiếng, văn thí chính thức bắt đầu. Nói xong, Hoắc Vũ Sam nhịn không được hướng Dương Phong nhìn sang. Chỉ gặp Dương Phong đã mài mực kết thúc, chính cầm lấy bút lông, nhẹ nhàng chấm mực, sau đó liền bắt đầu múa bút thành văn. Hoắc Vũ Sam lại hướng công chúa Cạ Dị Dạ nhìn sang, người sau chính không nháy mắt nhìn qua Dương Phong đâu, trong ánh mắt đều là vẻ ái mộ. Hoắc Vũ Sam khe khẽ thở dài, đem ánh mắt lại chuyển tới nơi khác đi. Nhưng là, chẳng được bao lâu, Hoắc Vũ Sam liền không nhịn được lại hướng Dương Phong nhìn sang. Chỉ gặp Dương Phong đã đem bút lông buông xuống, cầm lấy giấy, nhẹ nhàng thổi lấy chữ ở phía trên. Hoắc Vũ Sam không khỏi giật nảy cả mình, vội vàng hướng nén nhang kia nhìn sang, mới bất quá vừa mới điểm 1/10 cũng chưa tới. Dương Phong đứng dậy, từ tốn nói, khởi bẩm Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh, tiểu vương đã làm thơ 2 bài, xin mời Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh phẩm duyệt. Thời gian ngắn như vậy, còn 2 bài. Tất cả mọi người sợ ngây người, cùng một chỗ hướng Dương Phong nhìn qua, bao quát Mộ Dung Phục bọn người. Trong thần sắc có kinh ngạc, có ghen ghét, có cười lạnh, có hâm mộ, có sùng bái, tóm lại là không có một cái nào lạnh nhạt. Lâm Mộc Hãn trưởng lão lập tức đi qua, từ Dương Phong trong tay tiếp nhận tờ giấy kia, sau đó đưa cho Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh sau khi nhận lấy, liếc nhìn một lần, không khỏi biến sắc, thần sắc liền có chút kích động lên, thơ hay, thật sự là tuyệt thế thơ hay a. Tuyệt thế thơ hay. Mộ Dung Phục mấy người đều là cảm thấy châm xuống, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh đều như vậy đánh giá, mấy người bọn hắn còn biết cái rắm. Công chúa Cạ Dị Dạ đại hỉ, lập tức nhảy tung tăng đi vào Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh bên người, "Cha, để cho ta nhìn xem." Hoắc Mộc Luân yên lòng, mỉm cười đem Dương Phong thơ đưa cho công chúa Cạ Dị Dạ. Chỉ bằng cái này 2 bài thơ, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh cơ bản có thể kết luận, trận này Dương Phong trên cơ bản thắng được. Công chúa Cạ Dị Dạ sau khi xem, vừa thẹn vừa mừng, muốn làm chúng niệm đi ra, nhưng lại không tiện ý tứ. Nhưng mà, công chúa Cạ Dị Dạ cũng minh bạch, chỉ cần có thể niệm đi ra, liền có thể nhiễu loạn Mộ Dung Phục đám người tâm thần, trận này Dương Phong liền có thể thắng dễ dàng. Thế là, ánh mắt đẹp nhất chuyện, công chúa Cạ Dị Dạ chạy đến Hoắc Vũ Sam bên người, "Tỷ tỷ, hay là ngươi trước mặt mọi người niệm niệm, để tất cả mọi người phẩm duyệt một cái đi." Hoắc Vũ Sam đoán ra công chúa Cạ Dị Dạ tiểu tâm tư, mỉm cười, đưa tay nhận lấy. Nhìn thoáng qua đằng sau, Hoắc Vũ Sam cũng là đầy mắt vẻ kinh ngạc, sau đó chính là bội phục. Nhìn không được lại nhìn Dương Phong một chút, Hoắc Vũ Sam ổn liễu thần, bắt đầu thì thầm, "Giai nhân, phương Bắc có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập. Nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc. Tha không biết khuynh thành cùng khuynh quốc, giai nhân lại khó đến." Bài thứ 2, vô đề, duy bộ có nữ, tăng 1 trong phân thì quá dài, giảm 1 trong phân thì quá ngắn. Lấy phân thì quá trắng, thi chu thì quá đỏ. Mày như lông chim trả, cơ như tuyết trắng, eo như bộc làm, răng như trắng như ngọc. Nợ nụ cười xinh đẹp, nghi ngờ bắc cảnh, mẹ thiên bên dưới. Chương 511, dứt khoát cũng không để cho Dương Phong đạt được chương 511, dứt khoát cũng không để cho Dương Phong đạt được cái này 2 bài thơ vừa ra, toàn trường chấn kinh, tán thưởng không thôi. Mộ Dung Phục khẽ nhíu mày, sau đó thở dài một tiếng, buông xuống bút lông, hắn từ bỏ. Cố nhiên, Mộ Dung Phục tài văn chương cũng là cực cao, nhưng dạng này thi từ hắn tuyệt đối là làm không ra được, là lấy hắn cần gì phải tự rước lấy nhục đâu. 5 người khác cũng nao nao buông xuống bút lông, chắp tay nhận thua. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh thấy thế, đại hỉ cực kỳ, trận đầu kết quả Dương Phong sớm quá chặt. Bởi như vậy, chỉ cần sau 2 trận không phải cùng là một người thắng được, hắn 2 nữ con rể xác định vững chắc chính là Dương Phong. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh ho nhẹ một tiếng, "Chư vị, bất chi nhị các loại đối với yến của N Vương điện hạ thơ này có gì bình luận?" Mộ Dung Phục cái thứ nhất chắp tay nói, "Thật là kinh thế chi tác, bản vương không kịp, cam bái hạ phòng." Còn lại 5 người, cũng tất cả đều là ý tứ này. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh nhẹ gật đầu, "Nếu như thế, trận này văn thí, người thắng trận chính là yến của N Vương điện hạ rồi." "Yến của N Vương điện hạ, lão phu chúc mừng." Dương Phong lại cười nói, "Đa tạ thủ lĩnh." Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh còn nói thêm, "Văn thí kết thúc, kế tiếp là võ thí. Võ thí chi pháp, nhưng cũng không khó. Lão phu nơi này có 7 cái biên giấy, phía trên phân biệt viết 2 cái 1, 2 cái 2, 2 cái 3, cùng 1 cái 4. Quất chúng 1, 2, 3 người, phân biệt quyết đấu, lấy nó bên thắng, tiến vào hiệp tiếp theo. Quất chúng 4 người, hiệp 1 luân không. Hiệp 2, 4 người, quyết đấu chi pháp cùng hiệp 1 giống nhau, cuối cùng có 2 người tiến vào quyết chiến. Quyết chiến đằng sau, nhất định ai là bổn tràng tỷ thí chi quán quân. Đương nhiên, nếu là có không phục người, có thể hướng bổn tràng quán quân tiến hành khiêu chiến. Nếu có thể đánh bại bổn tràng quán quân, liền có thể thay vào đó. Kỳ thật, loại này tầng tầng tuyển bạn phương pháp tuyển ra tới, tuyệt đối là võ nghệ cao nhất người. Dưới loại tình huống này, ai nếu là không phục, vậy cũng chỉ có thể là tự rước lấy nhục. Dừng một chút, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh còn nói thêm, "Lý Khắc Sát trưởng lão, xin mời yến của N Vương điện hạ bọn người bắt viên giấy đi." "Tuân mệnh." Lý Khắc Sát trưởng lão lên tiếng, cầm lấy một cái vỏ, hướng Dương Phong bọn người đi đến. Cái vỏ là mờ đục, miệng vỏ rất lớn, đủ để có thể luồn vào đi nam tử trưởng thành cánh tay. Chỉ chốc lát sau, 7 người toàn bộ rút một cái viên giấy. Thiết Lạc Vương Tử Xích Hoạch cùng Thổ Dụ Hồn Vương Tử Sơn Mông rút 1, Đại Hoàng Quốc Thân Vương Mộ Dung Phục cùng Đại Lương Quốc Cửu Hoàng Tử Lương Hưu rút 2, Hoa Quốc Vương Tử Tổ Dỗ Dị Dỗ cùng Cao Câu Ly Quốc Vương Tử Cao Thụ Hoàng rút 3, Dương Phong một mình rút 4. Mộ Dung Phục hé mắt, trong lòng cười lạnh, thế này ngược lại là vận khí tốt, vậy mà hiệp 1 vậy mà luôn không. "Hừ, liền để tên này trước được ý một hồi, thứ bậc hai hội hợp, hắn liền không có vận khí tốt như vậy. Tại Đại Hoang Quốc tuyển bạt thi đấu bên trong, Mộ Dung Phục võ nghệ mặc dù không phải cao nhất, nhưng ở 38 người bên trong, thỏa thỏa người thứ hai. Là lấy, Mộ Dung Phục vẫn là rất có mấy phần tự tin, có thể thắng trận này quán quân. Lại nói, trận này cũng là Mộ Dung Phục cơ hội cuối cùng, bởi vì tại kỵ xạ phương diện, Bắc Cảnh các quốc lấy Hung Nô cùng Thiết Lạc Vi Tôn. Nói cách khác, mặc dù Mộ Dung Phục tự hỏi kỵ xạ công phu không kém, nhưng hắn không có nắm chắc thắng qua xuất thân Thiết Lạc Sinh Hoạch. Mộ Dung Phục cũng đã nhìn ra, coi như hắn thắng trận này, cùng công chúa cả dị dạ cũng là vô duyên. Trừ phi, Sinh Hoạch đổ nước, cố ý tại trận thứ 3 thua với hắn. Còn có chính là, Mộ Dung Phục hoàn toàn chắc chắn tại kỵ xạ trong tỷ thí lại thắng qua những người còn lại. Không phải vậy, ba trận ba cái quán quân, công chúa cả dị dạ xác định đúng chắc sẽ chọn Dương Phong vì nàng bị hôn phu, đây là không hề nghi ngờ. Võ thí chính thức bắt đầu. Trận đầu, Sinh Hoạch giao đấu Sơn Nông. Sơn Nông võ nghệ coi là không tệ, nhưng cùng Sinh Hoạch so sánh, hiển nhiên còn kém không ít. 30 hiệp không đến, Sinh Hoạch liền đem đao gô gắt ở Sơn Nông trên cổ, thuận lợi ra biên. Mộ Dung Phục song mi nhíu chặt, bởi vì Sinh Hoạch võ nghệ rất cao, cao đến Mộ Dung Phục không có nắm chắc thắng hắn. Đương nhiên, cũng không phải là nói Mộ Dung Phục liền nhất định sẽ thua, chỉ là hắn cảm giác hai người võ nghệ hẳn là tại sản sản với nhau. Trận thứ hai, Mộ Dung Phục giao đấu Lương Hưu. Lương Hưu võ nghệ còn không bằng Sơn Mông đâu, tự nhiên không phải Mộ Dung Phục đối thủ, 20 chiêu không đến, liền bị đánh bại. Sinh Hoạch cũng phát hiện, Mộ Dung Phục sẽ là hắn một cái đối thủ mạnh mẽ. Trận thứ ba, Tô Dỗ Dị Dỗ giao đấu Cao Thụ Hoàng. Mộ Dung Phục đi vào Sinh Hoạch bên người, chắp tay nói, Sinh Hoạch vương tử võ nghệ bất phàm, tiểu vương khâm phục. Sinh Hoạch cũng chắp tay, Phục Thân Vương điện hạ khách khí, tiểu vương đối với Phục Thân Vương điện hạ võ nghệ cũng là có chút bội phục. Chào đằng sau, Mộ Dung Phục khe khẽ thở dài, chỉ tiếc à, lần này chúng ta đều là sẽ toi công bận rộn một trận, cuối cùng chỉ có thể tiện nghi vị kia Yến Quân N Vương điện hạ. Sinh Hoạch song mi nhíu chặt, hỏi, Phục Thân Vương điện hạ chi ý, võ thí có thể thắng qua tiểu vương? Mộ Dung Phục cười nhạt một tiếng, như tiểu vương toàn lực một trận chiến, giữa ngươi và ta thắng bại khó nói. Tiểu vương chi ý, để Sích Hoạch vương tử lấy được võ thí cùng kỵ xạ chi quan, như vậy thì công chúa cả dị dạ chắc chắn là Sích Hoạch vương tử tất cả cũng. Cái này Mộ Dung Phục cũng là người làm đại sự, phát hiện chính mình không chiếm được công chúa cả dị dạ, dứt khoát cũng không để cho Dương Phong đạt được. Bởi như vậy, chẳng những có thể lấy bài trừ Yến Châu cùng Duy Nhân Thông ra, càng còn có thể giao hảo Thiết Lặc, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện kế sách. Sích Hoạch sững sờ, tựa hồ không thể tin được chính mình vừa rồi nghe được. Mộ Dung Phục thấy thế, cười nhạt một tiếng. Sinh Hoạch vương tử không cần đa nghi, tiểu vương chỉ là không quen nhìn vị kia Yến Quân N vương điện hạ, càng là cảm thấy Sinh Hoạch vương tử chính là có thể kết giao người, cho nên mới có thể như vậy. Bởi như vậy, Sinh Hoạch đối với Mộ Dung Phục tự nhiên là sinh ra hảo cảm tới. Đa tạ Phục Thân vương điện hạ thành toàn, nhân tình này tiểu vương nhớ kỹ. Mộ Dung Phục vừa cười vừa nói, Sinh Hoạch vương tử khách khí, tiểu vương làm như vậy cũng là vì Đại Hoàng quốc an uy. Dù sao, Yến Châu ngày càng hưng thịnh, lại kết minh duy nhân, ta Bắc Cảnh các quốc đều là sẽ thụ nó uy hiếp. Hung nô diện, Yến Châu binh phong chỉ, không phải ta Đại Hoàng quốc, chính là Thiết Lạc. Cho nên chỉ có Thiết Lạc Thông gia duy nhân ta ba bên kết minh mới có thể áp chế Yến Châu Bắc Quyết Trường chi thế cũng. Sinh Hoạch cũng không phải đồ đần, minh bạch Mộ Dung Phục nói rất có đạo lý, liền gật đầu, tiểu vương cũng là như thế chi mớn. Mộ Dung Phục cùng Sinh Hoạch nói chuyện phiếm, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh cũng nhìn thấy, trong lòng của hắn mơ hồ sinh ra một cỗ bất an đến. Dương Phong đương nhiên cũng nhìn thấy, nhưng hắn không thèm quan tâm. Vừa rồi Sinh Hoạch cùng Mộ Dung Phục võ nghệ Dương Phong đều đã thấy qua, kém hắn rất nhiều. Hiện tại quyết đấu Tổ Dỗ Dị Dỗ cùng Cao Thụ Hoàng, võ nghệ cũng không bằng Mộ Dung Phục cùng Sinh Hoạch, cho nên trận thứ hai tỷ thí Dương Phong cũng là đã sớm quá chặt. Hai trận thắng được đằng sau, trận thứ ba kỵ xạ đều không cần tỉ thí, Dương Phong chính là lần này chọn con rể đại hội bên thắng. Chỉ chốc lát sau, Cao Thụ Hoàng thua trận, Tổ Dỗ Dị Dỗ thắng được. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh lập tức nói, Phục Thân Vương điện hạ, Sinh Hoạch vương tử cùng Tổ Dỗ vương tử chiến thắng, cùng Yến Quân N vương điện hạ cùng một chỗ, tiến vào hiệp tiếp theo. Lý Khắc Sát trưởng lão mời bọn họ bốn người lần nữa rút thăm. Chương 512, cục diện có chút lúng túng. Chương 512, cục diện có chút lúng túng. Lần này rút thăm, liền đơn giản, chỉ có bốn người. Chỉ chốc lát sau, kết quả rút thăm đi ra, Mộ Dung Phục giao đấu Sinh Hoạch, Dương Phong giao đấu Tổ Dỗ Dị Dỗ. Mộ Dung Phục lập tức nói, Sinh Hoạch vương tử võ nghệ, vừa rồi tiểu vương đã từng gặp qua, cam bái hạ phòng, cho nên trận chiến này ta trong hai người chính là Sinh Hoạch vương tử đã thắng. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh thầm kêu một tiếng không tốt, hắn nhìn ra Mộ Dung Phục dụng ý, tuyệt không để Dương Phong cưới được công chúa cả dị dạ. Cái này Mộ Dung Phục, đủ hung ác, tình nguyện liều mạng chính mình không chiếm được công chúa cả dị dạ, cũng tuyệt không thể để Yến Châu cùng duy nhân kết minh. Mà lại, Đại Hoang quốc còn có thể cùng Thiết Lập kết một thiện duyên. Bởi như vậy, duy nhân cùng Thiết Lạc thông gia, Thiết Lạc sẽ cùng Đại Hoang quốc kết minh, Tiến Châu liền sẽ ở vào ba mặt vây quanh phía dưới, tình thế tự nhiên là không thể lạc quan. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh biết công chúa Cạ Di Dạ tính cách, ngoài mềm trong cứng. Nếu thật là chọn con rể kết quả là Sích Hoạch dạng này người thô kệch, chỉ sợ công chúa Cạ Di Dạ thực sẽ cận kề cái chết không theo. Mà nếu như công chúa Cạ Di Dạ thật vì vậy mà chết, duy bộ vì giải quyết chọn con rể sự tình, vì hòa hoãn cùng Bắc Cảnh các quốc quan hệ, cũng chỉ có thể để Hoắc Vũ Sam thay gả. Bởi như vậy, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh nguyên bản dùng chọn con rể chi pháp hóa giải Đại Hoang quốc cầu hôn, không thể nghi ngờ chính là rời lên tảng đá đập chân của mình. Còn không bằng đem công chúa Cạ Dị Dạ gả cho Đại Hoang quốc Mộ Dung Phục, đem Hoắc Vũ Sam gả cho Dương Phong đâu. Lời như vậy, duy nhân có thể làm được ai cũng không rút, bước ra sự tình bên ngoài. mà Đại Hoang quốc cùng Thiết Lặc chưa hẳn có thể kết minh, lấy Yến Châu chi lực ứng đối Đại Hoang quốc tiến công, có lẽ còn có thể có mấy phần thắng. Có thể sự tình đã phát triển đến loại tình trạng này, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh đã là hối hận cũng không kịp. Hoắc Vũ Sam cũng là sắc mặt hơi đổi một chút, thật sâu nhìn một cái Mộ Dung Phục. Người này, đủ nguy hiểm, ngoan độc. Bởi như vậy, công chúa Cạ Dị Dạ gả cho Sích Hoạch, trên cơ bản đã thành kết cục đã định. Sau đó, không có gì bất ngờ xảy ra, Đại Hoang quốc sẽ liên hợp Thiết Lặc, cùng một chỗ hướng Duy Bộ cầu hôn, xin mời Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh đưa nàng gả cho Mộ Dung Phục. Hai cái đại quốc tạo áp lực, một phương khác chỉ là một châu chi chủ, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn từ bỏ Dương Phong. Đại Hoang quốc kiêng kỵ nhất Yến Châu chỗ, ở chỗ Yến Châu kỵ binh. Chỉ khi nào Đại Hoang quốc có thể cùng Thiết Lặc liên minh, Thiết Lặc kỵ binh hoàn toàn có thể kiểm chế Yến Châu kỵ binh, như vậy Đại Hoang quốc đại quân liền có thể không hề cố kỵ xuôi nam công yến. Công chúa Cạ Dị Dạ cũng là thông minh cực kỳ, lập tức hô, "Mộ Dung Phục, ngươi chơi xấu." Mộ Dung Phục mỉm cười, "Công chúa Cạ Dị Dạ hiểu lầm tiểu vương. Vừa rồi, Sích Hoạch vương tử giao đấu Sơn Mông vương tử, tiểu vương xem xét tỉ mỉ qua, xác nhận không phải Sích Hoạch vương tử chi đối thủ. Cho nên, tiểu vương không muốn lại hiến kém cỏi mất mặt, cũng là có thể thông cảm được, sao là chơi xấu mà nói?" Đương nhiên, nếu là công chúa Cạ Dị Dạ đối với tiểu vương bất mãn, không phải tận mắt thấy tiểu vương mất mặt, tiểu vương cũng là có thể lên trận. Không thể không nói, Mộ Dung Phục khẩu tài hay là rất cao minh, lấy lui làm tiến, để công chúa Cạ Dị Dạ không phản bắt được. Sinh Hoạch thì là mặt tâm trầm, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh, phục thân vương điện hạ nhật vua, nhĩ đẳng lại như vậy đốt bức bách, không biết là dụng ý gì à? Chẳng lẽ nói, nhĩ đẳng Duy Bộ tổ chức lần này chọn con rể đại hội cũng không phải là vì công là chính, chỉ vì tuyển Yến Châu vị này là con rể phải không? Nếu thật sự là như thế, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh có mất công bằng, thì tất nhiên sẽ đắc tội Bắc Cảnh các quốc, là Duy Bộ dẫn tới hai họa ngập đầu cũng. Mộ Dung Phục lập tức đuổi theo kịp, chắp tay nói, xin mời Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh tuân theo công bằng công chính nguyên tắc, không thể có bất luận cái gì thiên vị. Duy Bộ ngàn vạn con dân, có thể hay không lâm vào trong chiến hỏa, chỉ ở Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh một ý niệm. Lúc này, Hoa Quốc tổ rồ dị dỗ đột nhiên không biết sống chết địa dã mở miệng, không sai, nếu là Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh bất công, chúng ta Bắc Cảnh các quốc đều là khương phục, tất nhiên sẽ cùng một chỗ binh phát Duy Bộ. Duy Bộ người, tất cả đều oán hận nhìn về phía tổ rồ dị dỗ một chút, thầm mắng, nhỏ người lùn, vương bát đản, việc này cùng các ngươi Hoa Quốc có một đồng tiền quan hệ sao? Thổ Dung Hồn Sơn Mông Vương tử cũng mở miệng, từ tốn nói, không sai, nếu là chọn con rể đại hội, nhất định phải công chính, không phải vậy liền không đủ để người trong thiên hạ tin phục. Chúng ta đám người, ngàn dặm mà đến, nếu là bị nhĩ đảng duy nhân trêu đùa một phen, thù này ta Bắc Cảnh các quốc làm sao có thể không báo. Tuy nói, Thổ Dung Hồn cùng duy nhân trước tiên là người một nhà, nhưng song phương phân liệt đã có mấy trăm năm lâu, đã sớm trở thành hai quốc gia. Mấu chốt là, ban đầu là bởi vì cừu hận phân ra, thù này một mực kéo dài mấy trăm năm, cho nên Sơn Mông Vương tử đương nhiên sẽ không thay Duy Bộ nói chuyện. Đương nhiên, nếu như Sơn Mông Vương tử có hy vọng cưới được công chúa Cạ Dị Dạ, tình huống tự nhiên khác biệt. Đây chính là tổ dục hồn phái Sơn Mông Vương tử tham gia chọn con rể đại hội nguyên nhân, muốn thừa dịp thông gia cơ hội, đem Duy Bộ sát nhập tới, khiến cho tổ dục hồn cùng Duy Bộ nhất thống. Hết thảy bảy phe thế lực, hiện tại đã có tứ phương thế lực biểu đạt bất mãn, còn thừa lại Cao Câu Ly quốc Tam Vương tử Cao Thụ Hoàng, cùng Đại Lương quốc Cửu Hoàng tử Lương Hưu. Đại Lương quốc, mặc dù không thuộc về Bắc Cảnh Trư quốc hàng ngũ, nhưng Đại Lương quốc Tây Lương thập nhị thế gia tâm bừng bừng, sớm có đông tiến suy nghĩ. Cho nên a, Bắc Cảnh các quốc càng loạn, Đại Lương quốc thì càng có cơ hội. Nếu Lương Hưu đã thua hai trận, cùng công chúa Cạ Dị Dạ vô duyên, không có khả năng thông gia Duy Bộ, vậy liền để Bắc Cảnh các quốc loạn đứng lên thôi. Thế là, Lương Hưu cũng nói theo, không sai, chọn con rể đại hội nếu không thể công chính công bằng, chẳng lẽ không phải là Duy Bộ trêu đùa chúng ta các quốc gia, lại không biết là đạo lý gì, lại càng không biết Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh ý muốn như thế nào. Chỉ còn lại có cái cuối cùng Cao Câu Ly quốc Tam Vương tử Cao Thụ Hoàng, hắn cũng không thể không chắp tay nói, tiểu vương cũng nhưng cầu công chính. Cục diện có chút lúng túng. Bảy phe thế lực chia làm hai phái, Lục quốc một phái, Yến Châu một phái. Thế cục đối với Yến Châu tự nhiên là có chút bất lợi. Chuyện cho tới bây giờ, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh đã là không đường có thể lui. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh hướng Lý Khắc Sát trưởng lão nhìn thoáng qua, người sau hướng hắn có chút lắc đầu, ý là vì Duy Bộ lợi ích, chỉ có thể bỏ qua Dương Phong, đừng lại bận tâm công chúa Cạ Dị Dạ cảm thụ. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh lại hướng Hoắc Vũ Sam nhìn thoáng qua, người sau không có bất kỳ cái gì đáp lại, chỉ là có chút túi đầu xuống, than nhẹ một tiếng. Hoắc Vũ Sam ý tứ cũng coi là rõ ràng, đối với cái này nàng cũng là vô kế khả thi. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh khẽ khẽ thở dài, trong nháy mắt tiểu hạ định quyết tâm, đại cục làm trọng, không để ý tới công chúa Cạ Dị Dạ cảm thụ. Dương Phong lại ưu tú, Tiến Châu cường đại tới đâu, cũng gánh không được Lục Quốc chi lực đi. Đúng lúc này, Dương Phong đột nhiên mở miệng, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh, tiểu vương ngược lại là cảm thấy, nếu phục thân vương điện hạ chủ động nhận thua, Đại Hoang quốc cam tâm thua ở Thiết Lặc, thủ lĩnh tự nhiên đáp ứng mới là. Lời vừa nói ra, Mộ Dung Phục sắc mặt đại biến. Quá độc ác, lại đem Mộ Dung Phục nhận thua, thăng lên đến Đại Hoang quốc cam tâm thua ở Thiết Lặc độ cao. Nỗi oan ức này, tuyệt không thể quổng. Không phải vậy, một khi truyền đến gia luật thái hậu trong thai, Mộ Dung Phục tuyệt đối sẽ có hậu hoạn vô tận. Có thể Dương Phong không cho Mộ Dung Phục cãi lại cơ hội, tiếp tục nói, nếu như thế, sau đó chính là tiểu vương cùng tổ rồ dị rồ chi chiến, xin mời chư vị quan chiến. Nói, Dương Phong nhanh chân đi vào giữa sân, tay phải một kiếm diêu chỉ vào tổ rồ dị rồ, hét lớn một tiếng, Hoa quốc người lùn hạng người, có dám cùng bản vương một trận chiến. Chương 513, ta tin ngươi cái quỷ chương 513, ta tin ngươi cái quỷ Hoa quốc người lùn hạng người. Câu nói này mắng hung ác, nhất là người lùn cái này hai chữ, tại Hoa quốc tuyệt đối là cấm dùng từ, rất để bọn hắn kiêng kỵ. Hiện tại, Dương Phong trước mặt mọi người mắng tổ rồ dị rồ, chẳng khác gì là mắng toàn bộ Hoa quốc ga có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ. Tiến Châu cùng Hoa quốc, tuyệt đối là không có giao tập. Đại Sở quốc cùng Hoa quốc ở giữa, cũng là không có giao tập. Ngược lại là Đại Ngô quốc Đông Nam duyên hải, thỉnh thoảng sẽ nhận Hoa quốc quấy rối. Cho nên, tất cả mọi người cho là Dương Phong sở dĩ giận mắng tổ rồ dị rồ, khẳng định là bởi vì vừa rồi tổ rồ dị rồ dẫn đầu duy trì mộ dung phục cùng Xích Hoạch liên thủ. Tổ rồ dị rồ tự nhiên là giận tím mặt, oa 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 một trận gào lớn, nhảy vào trong trận, Dương Phong tiểu nhi, dám như vậy đục ta Hoa quốc, khinh người quá đáng, nhìn bản vương như thế nào chém ngươi thủ cấp. Mộ Dung Phục cũng là thầm hận. Lúc đầu, Mộ Dung Phục còn chuẩn bị giải thích một chút, là hắn tự nhận võ nghệ không bằng Xích Hoạch, cũng không phải là Đại Hoang quốc hướng thiết lập nhật vua. Có thể Dương Phong cố ý miệng ra kinh người nói như vậy, đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới, Mộ Dung Phục liền đã mất đi cơ hội giải thích. Mộ Dung Phục híp mắt, hận hận nhìn qua Dương Phong, cắn răng, "Dương Phong tiểu nhi, ngươi chờ, đợi chọn con rể đại hội đằng sau, bản vương nhất định phải lấy trên cổ ngươi đầu người." Lần này chọn con rể đại hội, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh hạ một cái hạn chế, đó chính là bất luận kẻ nào mang theo binh mã không được vượt qua 200 số lượng. Mộ Dung Phục vừa vặn mang theo 200 nhân mã, tất cả đều là đại hoàng quốc tinh nhuệ, từng cái thân kinh bát chiến. Mà Mộ Dung Phục cũng dò thăm, Dương Phong chỉ dẫn theo 130 mấy người. Cho nên, Mộ Dung Phục liền không muốn buông tha lần này có thể đánh giết Dương Phong cơ hội. Dù sao chỉ cần Dương Phong vừa chết, Yến Châu tất nhiên đại loạn, đại hoàng quốc cử tạ binh xuôi nam, tất nhiên có thể nhất cử đem Yến Châu đánh hạ. Dương Phong là cố ý chọc giận tổ rồ dị rồ, lần nữa cười lạnh một tiếng, "Chờ ngươi thân cao dài đến 7 thước có thừa, lại nói có thể đánh giết bản vương nói như vậy đi." Hoa nha nha tổ rồ dị rồ thực sự chịu không được Dương Phong như vậy nhục mạ, gào lớn lấy, vung đao hướng Dương Phong nhào tới, hung hăng một đao bổ về phía Dương Phong chỗ cổ. Công chúa Cạ Dị Dạ lòng tràn đầy khẩn trương, bản năng hô to một tiếng, "Điện hạ, coi chừng." Hoắc Vũ sang nghe, khe khẽ thở dài, âm thầm lắc đầu, công chúa Cạ Dị Dạ càng là quan tâm như vậy Dương Phong, thì càng dễ dàng để Dương Phong thụ Xích Hoạch đám người ghen ghét. Nhưng Hoắc Vũ Sam cũng quá cởi nàng cô muội muội này, đơn thuần tới cực điểm loại kia, thuộc về là giữa trần thế duy nhất một đóa không có nhận ô nhiễm màu trắng tuyết liên hoa. Quả nhiên, gặp công chúa Cạ Dị Dạ quan tâm như vậy Dương Phong, Xích Hoạch trong ánh mắt ngoan sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Mộ Dung Phục bọn người càng là nhận định, Dương Phong hôm nay xác định vững chắc sẽ rất thảm. Nếu như Dương Phong không phải tổ rồ dị rồ đối thủ, như vậy tổ rồ dị rồ nhất định sẽ trọng thương Dương Phong. Nếu như Dương Phong có thể đánh bại tổ rồ dị rồ, lại giao đấu Xích Hoạch, có lẽ sẽ thảm hại hơn. Gặp tổ rồ dị rồ cái này một cái tiến công thế tới rất mãnh liệt, Dương Phong hé mắt, lui về phía sau hai bước, tránh đi tổ rồ dị rồ tiến công. Tổ rồ dị rồ thấy mình một kích không thành, hét lớn một tiếng, trong tay đao gỗ lần nữa vung ra, tiếp tục công kích. Lần này, Dương Phong bắt đầu giơ kiếm chống đỡ. Phanh một tiếng, đao gỗ cùng kiếm gỗ đụng vào nhau, phát ra một cái không nhỏ tiếng vang. Chạm qua đằng sau, hai người tựa hồ lực lượng tương tự, lẫn nhau đều không có hướng lui về phía sau. Nhưng Dương Phong tiến công còn chưa kết thúc, kiếm gỗ thuận tổ rồ dị rồ trong tay đao gỗ xẹt qua, sau đó lại bỗng nhiên rút ra, đối với tổ rồ dị rồ mặt hung hăng đánh tới. Đúng một tiếng, tổ rồ dị rồ né tránh không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Phong trong tay kiếm gỗ hung hăng đánh vào trên mặt của mình. Mặc dù là kiếm gỗ, mặc dù là thân kiếm đập tới, nhưng loại này đau rát cảm giác vẫn không phải tổ rồ dị rồ có thể chịu được, đau đến hắn oa 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 địa đại gọi không ngừng. Tổ rồ dị rồ tức giận cực kỳ, trong tay đao gỗ trực tiếp lấy ra, hung hăng đâm về Dương Phong tim. Dù cho là đao gỗ, một kích này nếu là thực sự, Dương Phong không chết cũng phải trọng thương. Dương Phong cười lạnh một tiếng, kiếm gỗ đột nhiên ép xuống, trùng điệp đánh vào tổ rồ dị rồ đao gỗ phía trên. Răng rác một tiếng, tổ rồ dị rồ trong tay đao gỗ ứng thanh mà đứt, hóa thành hai đoạn, đồng thời hướng trên mặt đất rơi đi. Không sai, là hai đoạn. Tổ rồ dị rồ thụ một kích này, chỉ cảm thấy tay phải một trận cự tê dại, khiến cho hắn căn bản cầm không được mang theo chôi đao một nửa kia đao gãy. Lúc này, tổ rồ dị rồ mới hiểu được, kích thứ nhất Dương Phong căn bản không có xuất toàn lực, cố ý dẫn hắn lên bộ. Nói cho đúng, Dương Phong nhìn qua tổ rồ dị rồ xuất thủ, đối với hắn khí lực có một cái phán đoán chuẩn xác. Dương Phong tay phải lần nữa động, y nguyên vẫn là nằm ngang đánh ra, đúng một tiếng, trung điệp đánh vào mặt khác một bên trên khuôn mặt. Cân đối, tả hưu tất cả một đạo hồng hồng thân kiếm đạo đạo, thân hồng có thể chảy máu loại kia. Cái này cũng chưa tính, Dương Phong lại đá bay một cước, trung điệp đá vào tổ rồ dị rồ ngực, đem hắn đá bay ra ngoài trọn vẹn xa hơn 2 trượng, trung điệp ngã xuống đất, trực tiếp liền mất đi. Hai cái hội hợp, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Dương Phong hai cái hội hợp liền đem tổ rồ dị rồ cho đánh bại, mà lại là trực tiếp đánh ngất xỉu đi qua. Nếu như đây là đang chiến trường, hiệp thứ nhất thời điểm, Dương Phong kiếm liền có thể trực tiếp chém đứt tổ rồ dị rồ cổ. Mộ Dung Phục hé mắt, hít sâu một hơi, không nghĩ tới Dương Phong thực lực cường hành như vậy, hắn hoàn toàn không phải đối thủ. Cho dù Mộ Dung Phục mới vừa rồi không có chủ động nhận thua, dốc hết toàn lực, may mắn chiến thắng Xích Hoạch, sẽ cùng Dương Phong quyết đấu thời điểm, cũng là khó thoát bại một lần. Giả heo ăn thịt hổ. Không quá chuẩn xác, bởi vì Dương Phong mới vừa rồi là lần thứ nhất xuất thủ, không có đóng vai qua heo. Chỉ bất quá, mọi người trong lòng có một cái phổ biến nhận biết, người sở điểm võ lực tại Bắc Cảnh các quốc cũng không chiếm ưu thế. Cho nên, bọn hắn mới có thể thống nhất cho là Dương Phong võ nghệ sẽ không quá cao. Hiểu rõ nhất Dương Phong thực lực là Hung Nô Nhân, đáng tiếc hôm nay ở đây không có một cái nào Hung Nô Nhân. Lý Khắc Sát trưởng lão lập tức hét lớn một tiếng, "Yến Cô Hận Vương điện hạ giao đấu tổ rồ dị rồ vương tử, Yến Cô Hận Vương điện hạ chiến thắng." Dương Phong nhìn cũng chưa từng nhìn tổ rồ dị rồ một chút, thu hồi kiếm gỗ, hướng Lý Khắc Sát trưởng lão chắp tay, "Đa tạ Lý Khắc Sát trưởng lão, tiểu vương chỉ là may mắn thắng được một chiêu nửa thức mà thôi." "Chỉ là may mắn thắng được một chiêu nửa thức? Ta tin cái ngươi cái quỷ, ngươi lão già chết tiệt này rất hư.
Ân, không đối, ngươi cái này Yến Châu tiểu hồ ly rất hư.
Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh lao hoài Trần An, không nghĩ tới Dương Phong võ nghệ cao như thế, vậy hắn còn lo lắng cái chim à, lo lắng rất lâu.
Công chúa cả dị dạ càng là tâm hoa nộ phóng, giống chim nhỏ mở dạng, bay đến Dương Phong bên người, giơ tay lên bên trong màu trắng khăn lụa, liền muốn cho Dương Phong lau mồ hôi, lại phát hiện trên mặt hắn không có một giọt mồ hôi.
Hoắc Vũ Sam khe khẽ thở dài, Dương Phong quá ưu tú, trong nội tâm nàng thất lạc cũng liền càng lúc càng lớn.
Dương Phong nhìn về phía Xích Hoạch, lần nữa giơ tay phải lên kiếm gỗ, từ tốn nói, Xích Hoạch vương tử, võ thí trận chiến cuối cùng tại giữa ngươi và ta, bắt đầu đi.
Xích Hoạch sắc mặt âm trầm, trận chiến này căn bản không cần tỉ thí, Xích Hoạch tự nhận không phải Dương Phong đối thủ.
Thế nhưng là chưa chiến mà sợ, không phải thiết lập tính cách của người.
Xích Hoạch hít sâu một hơi, dẫn theo đao gỗ, nhanh chân hướng Dương Phong đi tới.
Chương 514, có thể ý như thế nào?
Chương 514, có thể ý như thế nào?
Trận chiến này không chút huyền niệm, Dương Phong chỉ dùng 5 cái hội hợp, liền đem kiếm gỗ gác ở Xích Hoạch trên cổ, thắng được võ thí thắng lợi sau cùng.
Chỉ bất quá, Dương Phong không có ngược Xích Hoạch, mà là cho Xích Hoạch lưu túc 10 phần mặt mũi.
Đang đánh nhau lúc kết thúc, Dương Phong đột nhiên nói khẽ với Xích Hoạch nói một câu nói, người sau sắc mặt đại biến, sau đó nhìn chằm chằm Dương Phong một chút, quay người rời đi.
Rất nhiều người đều nhìn thấy Dương Phong đối với Xích Hoạch nói câu nói này, nhưng không ai có thể nghe được.
Nhất là Xích Hoạch phản ứng, làm cho tất cả mọi người đều hiếu kỳ không thôi, Dương Phong đến tuột cùng nói cái gì?
Lý Khắc Sát trưởng lão lập tức tuyên bố, trận thứ 2 võ thí, Yến Cô Vận Vương điện hạ chiến thắng.
Khởi bẩm thủ lĩnh, căn cứ quy tắc tranh tài, Yến Cô Vận Vương điện hạ đã lấy được văn thí cùng võ thí 2 trận thắng lợi, trận thứ 3 kỵ xạ liền không cần lại tỉ thí.
Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh tâm tình tốt đẹp, nhẹ gật đầu, không biết chư vị ý như thế nào?
Ý như thế nào?
Có thể ý như thế nào?
Văn thí cùng võ thí, Dương Phong đều là thứ nhất, còn có cái gì có thể nói?
Mấu chốt là, coi như lại so một lần, văn thí cùng võ thí xác định vững chắc hay là Dương Phong thứ nhất, chúng ta có thể ý như thế nào?
Lúc này, Lương Hưu cái thứ nhất mở miệng, Yến Cô Vận Vương điện hạ văn võ song toàn, tiểu vương thắng phục, cũng không cái gì ý kiến.
Tiểu vương ở đây chúc mừng Yến Cô Vận Vương điện hạ cùng công chúa cả dị dạ, đợi ngày sau hai vị ngày đại hôn, chớ có quên phái người tiến về Đại Lương quốc, xin mời tiểu vương đi Yến Châu uống một chén rượu mừng.
Lương Hưu mục đích chính là bắc cảnh đại loạn.
Cho nên, Lương Hưu nhìn ra Dương Phong thực lực, Dương Phong dạ tâm, liền hưu tâm lôi kéo Dương Phong.
Dưới mắt, Yến Châu tại bắc cảnh tựa hồ gây thù hằn quá nhiều.
Như vậy, chỉ cần Đại Lương quốc nếu là cùng Yến Châu kết minh, các loại bắc cảnh một khi giao binh, Dương Phong xác định vững chắc sẽ xin mời Đại Lương quốc xuất binh, như vậy Đại Lương quốc liền có lý do nhúng tay bắc cảnh sự tình.
Tiếp lấy, Cao Câu Ly quốc Tam Vương tử Cao Thụ Hoàng Nhãn Châu xoay động, lập tức nói tiếp, tiểu vương thán phục Yến Cô Vận Vương điện hạ văn võ song tuyển, cũng không ý kiến.
Đợi ngày sau, Yến Cô Vận Vương điện hạ cùng công chúa Cạ Di ra ngày đại hôn, cũng chớ có quên thông chi tiểu vương một tiếng.
Cao Câu Ly quốc cùng Thiết Lặc mặc dù ngưng chiến, nhưng song phương ân oán tình cựu cũng không có hóa giải.
Dưới mắt Đại Hoang quốc lôi kéo Thiết Lặc, tựa hồ cùng Dương Phong không hợp nhau lắm, như vậy Cao Câu Ly quốc nếu là cùng Yến Châu kết minh, liền có thể trước sau kẹp lấy Thiết Lặc, đối với Cao Câu Ly quốc tuyệt đối chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu.
Mộ Dung Phục Nhãn Châu xoay động, cũng chắp tay nói, Yến Cô Vận Vương điện hạ văn võ song toàn, chúng ta đều không như chi, tiểu vương không dị nghị.
Mộ Dung Phục đủ lâm hiểm, trước mặt mọi người không biểu hiện bất mãn của mình, liền muốn để Dương Phong đối với hắn mất đi phòng bị, sau đó Mộ Dung Phục đột nhiên xuất thủ, liền có thể đem Dương Phong giết chết tại Duy Bộ.
Chỉ cần Dương Phong chết tại Duy Bộ, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh liền không cách nào đối với Đại Sở quốc bàn giao, duy nhất tự vệ chi pháp chính là thông gia Đại Hoang quốc.
Ngay cả Mộ Dung Phục đều không dị nghị, trừ hôn mê bất tỉnh tổ rồ dị rồ bên ngoài, thổ dục hồn sơn Mông Vương tử cùng Thiết Lạc Xích Hoạch Vương tử cũng đều biểu thị không dị nghị.
Đến tận đây, một trận oanh oanh liệt liệt bắc cảnh chọn con rể đại hội, lấy Dương Phong thắng được mà triệt để tuyên bố kết thúc.
Đêm đó, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh bày xuống tình yến, khoản đãi 7 người.
Trên yến hội, công chúa cả dị dạ không chút nào che giấu tâm tình của mình, cũng không chút nào che giấu tình cảm của mình, trực tiếp an vị tại Dương Phong bên người, cùng Dương Phong cười cười nói nói.
Tổ rỗ gì rồi cũng đã tỉnh lại.
Đổi lại người bên ngoài, đoán chừng đêm nay thật sự là sẽ không mặt mũi tham gia trận yến hội này, nhưng tổ rỗ gì rồi lại tham gia.
Chỉ bất quá, tổ rỗ gì rồi sắc mặt tâm trầm, một câu đều không có nói, chỉ là dùng bữa uống rượu.
Ngẫu nhiên, tổ rỗ gì rồi nhìn về phía Dương Phong trong ánh mắt đều là vẻ hoảng động.
Mộ Dung Phục để ở trong mắt, không khỏi cảm thấy khẽ động, thầm nghĩ, nếu có thể châm ngòi tổ rỗ gì rồi đối với Dương Phong xuất thủ, bản vương lại tương trợ một chút sức lực, thì Dương Phong lần này tất nhiên là thai kiếp khó thoát.
Mặt khác, nếu là Xích Hoạch cũng chịu ra tay, ta ba bên tổng cộng 600 tinh nhuệ, mặc cho Dương Phong võ nghệ cao cường hơn nữa, lần này cũng nhất định là thai kiếp khó thoát.
Tâm niệm cố định, Mộ Dung Phục tâm tình tự nhiên là sảng khoái không ít.
Chỉ cần Dương Phong chết, Yến Châu tự nhiên sẽ là hoàn toàn đại loạn, Đại Hoang quốc đại quân thừa cơ xuôi nam, nhất định có thể nhất cử đem Yến Châu chiếm.
Nếu như Thiết Lặc dám xuất binh, Đại Hoang quốc liền cùng Cao Câu Ly quốc kết minh, để Cao Câu Ly quốc thừa dịp hư tiến đánh Thiết Lặc, như vậy Thiết Lặc chỉ có thể lui binh.
Kể từ đó, Đại Hoang quốc liền có thể có được Yến Châu thiết kỵ, đương nhiên sẽ không lại kiêng kỵ Thiết Lặc thiết kỵ.
Có Cao Câu Ly quốc tương trợ, Đại Hoang quốc liền có thể tùy tiện diệt đi Thiết Lặc.
Chiếm cứ Hung Nô chi địa, Yến Châu chi địa, Thiết Lặc chi địa, Đại Hoang quốc thực lực sẽ là bắc cảnh cự vô phách.
Mặc kệ là Cao Câu Ly, hay là Duy Bộ, hay là Thổ Dục Hồn, cùng Ngạc quốc, còn có những cái này tiểu quốc, khẳng định đều chỉ có thể lựa chọn thần phục với Đại Hoang quốc.
Sau đó, Đại Hoang quốc tạo thành bắc cảnh liên quân, xuôi nam công sở, nhất định có thể diệt chi.
Về phần Đại Nô quốc, hoàng đế ngu ngốc, cả nước trên dưới đều đã mục nát không chịu nổi, diệt chi càng không phải là việc khó gì.
Tiếp lấy, Đại Hoang quốc lại xoay tay lại đem Cao Câu Ly quốc, Thổ Dục Hồn, Hoa quốc, Duy Bộ chờ chút toàn bộ diệt đi, thì Bắc Cảnh cùng Nam Cảnh hợp hai là một, chỉ có một cái Đại Hoang quốc. Cuối cùng, Đại Hoang quốc lại toàn lực tây tiến, liền có thể đem toàn bộ đại lục cho triệt để thống trị. Mà hắn, Mộ Dung Phục, sẽ trở thành Đại Hoang quốc lớn nhất từ trước tới nay công thần, danh thủy thiên cổ, công che thiên thu. Thậm chí, Mộ Dung Phục mơ hồ còn sinh ra một tia dạ tâm, đó chính là phế đi tiểu hoàng đế Mộ Dung Hách, chính mình thay vào đó. Đến lúc đó, mặc kệ là Duy Bộ hai đóa kim hoa, hay là Đại Hoang quốc thái hậu, cùng Mộ Dung Lĩnh hai cái nữ nhi, cùng Đại Sở quốc, Đại Nô quốc các loại mỹ nữ, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, A Giang Sơn cùng mỹ nhân, Mộ Dung Phục sẽ tận trừ cũng. Đương nhiên, Mộ Dung Phục đêm nay uống một chút rượu, có chút nao động mở rộng, nghĩ hơi nhiều. Muốn đạt thành Mộ Dung Phục vừa rồi nghĩ những này hoành vĩ lang đổ, bước đầu tiên muốn làm chính là giết chết Dương Phong. Dương Phong không chết, Yến Châu bất loạn, phía sau những cái này tưởng tượng, tất cả đều làm không thành sự. Hé mắt, Mộ Dung Phục trong lòng sát cơ càng sâu. Dương Phong mặc dù cùng công chúa cả dị dạ anh em, tình trạng ý thiếp, nhưng hắn cũng không có quên chú ý mấy người kia tình huống. Mộ Dung Phục, Sinh Hoạch, Tô Dụ Dị Dụ, ba người này tình huống, Dương Phong là nhất đặc biệt chú ý Mộ Dung Phục đâu, trừ nên mời rượu Khâu bên ngoài, chính là một người ngồi ở chỗ đó uống rượu. Nhưng mà, tại mời rượu thời điểm, Mộ Dung Phục cùng Sích Hoạch nói chuyện thời gian hơi dài, ai cũng không biết hai người bọn họ nói cái gì. Mà Sích Hoạch đâu, tựa hồ là dáng vẻ tâm sự nặng nề, liền đứng dậy mời rượu đều không có, chỉ là ứng phó. Cái kia Tô Dụ Dị Dụ cũng giống như vậy, không có đứng dậy mời rượu, chỉ là ứng phó. Thời gian còn lại, Tô Dụ Dị Dụ cũng là một người ngồi ở chỗ đó uống rượu giải sầu, ánh mắt âm lãnh thỉnh thoảng quét về phía Dương Phong bên kia. Tóm lại, đêm nay thật rượu, bầu không khí không tính quá cao, cứ việc Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh liên tiếp bưng chén rượu lên, hướng mọi người mời rượu. Tiệc rượu kết thúc về sau, tất cả mọi người tất cả về tất cả doanh địa. Nhưng mà, Mộ Dung Phục lặng lẽ lại đi Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh kim trướng, Dương Phong thì là đi Xích Hoạch doanh địa. Chương 515, Mộ Dung Phục bức hôn chương 515, Mộ Dung Phục bức hôn Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh đêm nay cũng uống không ít rượu, đang chuẩn bị nghỉ ngơi, đột nhiên đến thân vệ đến báo, nói là Mộ Dung Phục cầu kiến. Mộ Dung Phục cầu kiến? Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh khẽ nhíu mày, tiệc rượu đã tản, Mộ Dung Phục đơn độc cầu kiến, chỉ sợ không phải chuyện gì tốt. Nhưng là, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh lại không thể không thấy, đành phải để thân vệ đem Mộ Dung Phục mời tiến đến. Tiểu Vương gặp qua Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh khẽ gật đầu, phục tê hát ân vương đa lễ, mời ngồi. Tiểu Vương đa tạ Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh. Mộ Dung Phục chắp tay, cảm ơn tòa. Đợi Mộ Dung Phục ngồi xuống về sau, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh đi thẳng vào vấn đề hỏi, không biết phục tê hát ân vương đi mà quay lại, có thể có chuyện quan trọng gì? Mộ Dung Phục mỉm cười, hôm nay chọn con rể đại hội, yến của N Vương điện hạ tài nghệ trấn áp tiểu vương bọn người, đoạt được quan sở. Chúng ta tâm phục khẩu phục, thực tình cung chúc yến của N Vương điện hạ cùng công chúa cả gì ra. Nhưng mà, hôm nay nhìn thấy Hoắc Vũ Sam công chúa, tiểu vương kinh động như gặp thiên nhân, lòng sinh thần tình ngưỡng mộ. Cho nên, tiểu vương đêm khuya đến đây, chính là rượu chí lớn gan, đặc biệt đại biểu đại hoàng quốc hướng Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh cầu hôn, xin mời Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh có thể đem Hoắc Vũ Sam công chúa gả cho tiểu vương. Như Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh có thể đáp ứng việc này, tiểu vương cảm kích khôn cùng, đại hoàng quốc trên dưới tất nhiên cũng là cảm kích không thôi. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh trợn mắt hốt mồm, không nghĩ tới Mộ Dung Phục vậy mà đánh như thế một ý kiến. Duy Bộ cùng Yến Châu chuyện thông gia đã định, việc này đối với đại hoàng quốc mà nói, dĩ nhiên không phải chuyện tốt. Cho nên, đối với đại hoàng quốc mà nói, duy nhất hóa giải kế sách chính là Mộ Dung Phục cầu hôn Hoắc Vũ Sam. Duy Bộ cùng đại hoàng quốc cùng Yến Châu đồng thời kết minh, tương lai tại đại hoàng quốc cùng Yến Châu chi chiến bên trong cũng chỉ có thể bảo trì trung lập. Còn nếu là đại hoàng quốc có thể liên minh thiết lập, Yến Châu chỉ sợ sẽ là bại cục đã định. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh có thể chấp trưởng Duy Bộ nhiều năm, tự nhiên không phải hạng người bình thường, lập tức liền đoán được Mộ Dung Phục dự định. Mà lại, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh xác thực cũng là khó. Mộ Dung Phục cầu hôn công chúa cả gì ra, Hoắc Mộc Luân làm một màn này chọn con rể đại hội. Hiện tại, Mộ Dung Phục lại cầu hôn Hoắc Vũ Sam, Hoắc Mộc Luân có thể làm sao? Chẳng lẽ lại đến vừa ra chọn con rể đại hội? Đương nhiên không có khả năng ai trực tiếp cự tuyệt, chỉ sợ Đại Hoang quốc sẽ thẹn quá hóa giận. Sự tình truyền ra, tuyệt đối là Duy Bộ đối lý. Đến lúc đó, Đại Hoang quốc thật coi đây là lấy cớ, đại quân áp cảnh, Duy Bộ cũng chỉ có thể lâm vào trong chiến loạn. Coi như Yến Châu sẽ tương trợ Duy Bộ, lại có thể thế nào? Yến Châu nếu là dốc sức tới cứu, thì Yến Châu tất nhiên trống rỗng. Đông Hung Nô còn ở đây, Thiết Lạc cũng là dục dịch, một khi Yến Châu xảy ra chuyện, thì Dương Phong thất bại, Duy Bộ chắc chắn đứng trước tai họa ngập đầu. Chớ nói chi là, Duy Bộ bên cạnh còn có một cái nhìn chằm chằm mấy trăm năm Thổ Dục Hồn. Nếu là Yến Châu phái ra chút ít binh mã tới cứu, khẳng định gánh không được Đại Hoang quốc binh mã, thì Duy Bộ tình thế nguy hiểm liền giải không được. Thân là thủ lĩnh, vì che chở mình nữ nhi, khiến cho ngàn vạn chi chúng lâm vào trong chiến hỏa, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh sợ rằng sẽ trở thành Duy Bộ tội nhân thiên cổ. Như Duy Bộ vì vậy mà bị diệt tộc, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh dưới cựu tuyển cũng khó có thể nhắm mắt. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh càng là minh bạch, Mộ Dung Phục bóp chết điều này, cho nên mới dám ở tiệc rượu kết thúc về sau, lập tức tới cầu hôn. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh hít sâu một hơi, nói ra, việc này có chút đột nhiên, lão phu đêm nay có chút say rượu, còn xin phục Tê Hát Ân Vương điện hạ đảm đường một chút, đợi ngày mai lại cho phục Tê Hát Ân Vương điện hạ trả lời chắc chắn, như thế nào? Say rượu lý do, đích thật là duy nhất thỏa diên chi kế, Mộ Dung Phục không cách nào cự tuyệt. Mộ Dung Phục chắp tay nói, như vậy, tiểu vương ngày mai an vị các loại Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh trả lời chắc chắn, tiểu vương cáo tử. Đợi Mộ Dung Phục rời đi về sau, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh bối rối hoàn toàn không có, lập tức liền phái người đem Lý Khắc Sát trưởng lão cùng Hoắc Vũ Sam cùng một chỗ gọi qua, thương nghị đối sách. Duy Bộ hai đại trí giả, nếu như ngay cả hai người bọn họ đều muốn không ra biện pháp đến, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh cũng chỉ có thể đáp ứng Mộ Dung Phục cầu hôn. Lại nói Mộ Dung Phục rời đi Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh kim trướng đằng sau, cũng không trở về chính mình doanh địa, mà là đi tổ rỗ dị rỗ doanh địa bái phỏng. Mà trước lúc này, Dương Phong đã đến Xích Hoạch doanh địa bái phỏng. Xích Hoạch tiểu lượng lớn, mặc dù đêm nay uống không ít, nhưng không có bao nhiêu men say. Xích Hoạch cùng Dương Phong thế nhưng là không cách nào so sánh được, bên người không có võ nghệ cao cường tỷ nữ, lần này đến Duy Bộ, mang theo một đám đàn ông. Mà Duy Bộ từ trước đến nay không có lấy Duy Bộ tỷ nữ chào hỏi khách nhân thói quen, cho nên Xích Hoạch mấy ngày nay cũng chỉ có thể là một người ngủ. Dương Phong bái phòng thời điểm, Xích Hoạch đang chuẩn bị đi ngủ. Biết được Dương Phong đi vào, Xích Hoạch cơ hồ không có chút nào chần chờ, lập tức sai người đem Dương Phong mời đến lều vải của hắn bên trong. Tiểu Vương gặp qua Xích Hoạch vương tử, tiến của N Vương điện hạ khách khí, Tiểu Vương hữu lễ. Chào đằng sau, Xích Hoạch lập tức đi thẳng vào vấn đề, tiến của N Vương điện hạ đêm khuya tới chơi, thế nhưng là ban ngày nói tới sự tình. Dương Phong mỉm cười nhẹ gật đầu, đúng là như thế. Tiêu Kỳ Phong hỏa loạn thiết lập, khiến cho Xích Hoạch vương tử mất đi kế thừa hãn vị cơ hội, quả thực là đáng giận cực kỳ. Tuy nói Xích Hoạch vương tử không phải là hạ hồ chân đại hãn thân tử, nhưng dù sao từ nhỏ tụ nó hung đúc, trừ huyết mạch bên ngoài, cùng thân tử không thể nghi ngờ. Còn nữa, có tác đan hãn phi duy trì, lại có bản vương trợ lực, Xích Hoạch vương tử chưa hẳn không có khả năng kế thừa đại vị. Xích Hoạch hé mắt hỏi, tiến của N Vương điện hạ có mục đích gì? Tiểu Vương thì như thế nào có thể tin ngươi? Dương Phong tử tôn nói, ta Yến Châu chi đại địch chính là Đại Hoang quốc. Đại Hoang quốc muốn kết minh thiết lập, ép ta Yến Châu, Tiểu Vương tự nhiên há có thể để nó đạt được. Xích Hoạch khen như mày, như Đại Hoang quốc thuyết phục cha ta đại hãn, kết minh sự tình tất thành, Tiểu Vương há có thể can thiệp? Cái kia Tiêu Kỳ Phong, trên cơ bản đã thuyết phục cha ta đại hãn, chỉ sợ kết minh sự tình đã định. Dương Phong cười nhạt một tiếng, không sao, Đại Hoang quốc có thể kết minh thiết lập, Tiểu Vương cũng có thể kết minh Cao Câu Ly quốc. Chỉ cần thiết lập tại Yến Châu cùng Cao Câu Ly quốc ở giữa, Hạ Hồ Chân Đại Hãn cũng không dám tùy tiện xuất binh. Hạ Hồ Chân Đại Hãn mặc dù tinh thông văn thao võ lược, là thế gian ít có chi anh hùng, nhưng tóm lại tuổi tác đã cao, thân thể không còn lúc trước, ngày sau cái này thiết lập chi hãn vị không phải Xích Hoạch vương tử, chính là Kim Nặc vương tử. Kim Nặc vương tử không có ngoại viện, mà Xích Hoạch vương tử có ta Yến Châu ngoại viện, tranh vị chi ưu huyết, một chút có thể thấy được. Về phần Xích Hoạch vương tử như thế nào tin Tiểu Vương, cũng là đơn giản. Trừ Tiểu Vương bên ngoài, tại Bắc cảnh bên trong, sợ không người thứ hai sẽ tương trợ Xích Hoạch vương tử. Xích Hoạch vương tử như đến đại vị, thì ta Yến Châu cùng thiết lập lại là liên minh. Như vậy, lấy Yến Châu, Duy Bộ, thiết lập liên minh chi lực, thì Đại Hoang quốc tuyệt không dám tùy tiện xuôi nam. Mà ta Yến Châu đồng thời cùng thiết lập cùng Cao Câu Ly quốc kết minh, thì thiết lập cùng Cao Câu Ly quốc ở giữa cũng sẽ mãi mãi không có chiến sự. Còn nữa, Đại Sở quốc sắp xuôi nam bình nô, Tiểu Vương chi trách chỉ là diệt hung nô chi hoạn, là Đại Sở quốc thủ hộ phương Bắc chi môn. Không phải vậy, lấy Đại Sở quốc chi lực, như thế nào chèo chống Nam Bắc đồng thời khai chiến đâu? Bắc cảnh an, Yến Châu ổn, thì ta Đại Sở quốc bình nô không khó. Đây là Tiểu Vương thực tình nói như vậy, còn xin Xích Hoạch vương tử nghĩ lại. Xích Hoạch khẽ cau mày, rơi vào trầm tư. Chương 516, nhất định có thể đem Dương Phong nhất cử giết chết. Chương 516, nhất định có thể đem Dương Phong nhất cử giết chết Tổ Rồ Dị Rồ doanh địa. Tổ Rồ Dị Rồ rất khách khí tiếp đãi Mộ Dung Phục. Hoa quốc chỉ là một cái tiểu quốc, mà lại là một hòn đảo quốc, nhân khẩu thưa thớt, kinh tế cũng không được, quân lực đương nhiên sẽ không quá mạnh. Mà Hoa quốc muốn thoát khỏi loại khốn cảnh này, biện pháp duy nhất chính là đối ngoại quyết trương. Cho nên Hoa quốc đối với Bắc cảnh các quốc thực lực giải rất thông thấu, tự nhiên biết Đại Hoàng quốc là Bắc cảnh đệ nhất cường quốc. Lại thêm Tô Dỗ Dị Dỗ cùng Mộ Dung Phục đều có cùng chung một địch nhân, đó chính là Dương Phong. Đối với Mộ Dung Phục đến thăm, Tô Dỗ Dị Dỗ sẽ không khách khí mới là lạ. Hai người chào đằng sau, Mộ Dung Phục cố ý khe khẽ thở dài, Tô Dỗ vương tử, xin thứ cho Tiểu Vương vô lễ. Tiểu Vương cho là Dương Phong thương điện hạ, tuyệt đối là cố ý cách làm. Tô Dỗ Dị Dỗ tức giận nói, Dương Phong tiểu nhi, lấn ta quá đáng, thù này ta Tô Dỗ Dị Dỗ nhất định phải báo. Mộ Dung Phục nhàn nhạt hỏi, Dương Phong là Yến quận vương, phía sau lại có Đại Sở quốc, mà Quý quốc chính là một tiểu quốc, không biết Tô Dỗ vương tử như thế nào báo thù rửa hận. Tô Dỗ Dị Dỗ nhất thời không còn gì để nói, sắc mặt một trận xanh, lúc thì trắng. Mộ Dung Phục nhìn xem Tô Dỗ Dị Dỗ sắc mặt, cười nhạt một tiếng, nhưng mà Tiểu Vương ngược lại là có một cái biện pháp, có thể làm cho Tô Dỗ vương tử báo thù rửa hận. Nếu không có kế, Tiểu Vương há có thể đêm khuya bái phòng Tô Dỗ vương tử đâu? Tô Dỗ Dị Dỗ lại hỉ, vội vàng hỏi, Phục thân vương mời nói, ra sao diệu kế? Tiểu Vương vô cùng cảm kích. Mộ Dung Phục trong ánh mắt hiện lên một vòng ác hung ác chi sắc, từ tốn nói, người ta liên thủ, đem Dương Phong chặn giết tại cái này Duy Bộ bên trong. Tô Dỗ Dị Dỗ không khỏi giật nảy cả mình, kém chút không có nhảy dựng lên. Bởi vì Tô Dỗ Dị Dỗ suy nghĩ báo thù, bất quá là chuẩn bị đánh mặt đánh trở về, đem Dương Phong cũng nhục nhã một trận, hoặc là dẹp một trận. Về phần đem Dương Phong giết chết, Tô Dỗ Dị Dỗ cho tới bây giờ không dám nghĩ tới. Tiểu quốc vương tử giết chết đại quốc vương tử, đây là tiểu quốc muốn diệt quốc tiết tấu a, thậm chí Tô Dỗ Dị Dỗ chỉ muốn như thế nào tìm về mặt mũi này, ngay cả nhục nhã Dương Phong, hoặc là đánh nằm bẹp Dương Phong suy nghĩ đều rất yếu ớt. Mộ Dung Phục tựa hồ ngờ tới Tô Dỗ Dị Dỗ sẽ có phản ứng như vậy, nhàn nhạt hỏi, làm sao? Tô Dỗ vương tử không này can đảm. Tô Dỗ Dị Dỗ bị Mộ Dung Phục nhìn thấu tâm tư, nhất thời mặt mo đỏ ửng, lại không chịu thừa nhận, Phục thân vương sao có thể như vậy khinh thị tiểu vương? Mộ Dung Phục ha ha cười nói, bất quá là tiểu vương chi nói đùa cũng. Tô Dỗ vương tử, tiểu vương là như thế này cho là, Dương Phong bị giết, chẳng những Yến Châu sẽ là hoàn toàn đại loạn, Duy Bộ cũng không đến không cân nhắc Đại Sở quốc chi nộ mà lựa chọn đảo hướng ta Đại Hoang quốc. Kể từ đó, ta Đại Hoang quốc liền có thể liên lạc duy bộ cùng Thiết Lặc, Hung Nô, trọng binh xuôi nam, nhất định có thể nhất cử chiếm lĩnh Yên Châu. Đại Sở quốc mất đi Yên Châu, Bắc bộ môn hộ mở rộng, chẳng những không có có thể nâng binh xuôi nam diệt nô, càng chỉ cần toàn lực đối kháng ta Bắc cảnh các quốc liên quân, đương nhiên sẽ không có dư lực tìm hòa quốc phiền phức. Không biết Tô Dỗ Vương tử ý như thế nào? Tô Dỗ gì rồi đương nhiên là rất là tâm động. Việc này, mặc dù đối với Hoa quốc không có gì tốt chỗ, nhưng đối với Hoa quốc cũng không có bất luận cái gì chỗ xấu, lại chí ít quả thật có thể báo Tô Dỗ gì rồi thụ đục nhã đại thủ. Tô Dỗ gì rồi khen như mày, ta Hoa quốc tham dự giết chết Dương Phong, lại không chiếm được nửa điểm chỗ tốt, càng là vô duyên vô cớ đắc tội Đại Sở quốc, đây là cử chỉ không khôn ngoan cũng. Mộ Dung Phục cười nhạt một tiếng, Hoa quốc chính là đảo quốc, muốn phát triển lớn mạnh, chỉ có diệt nô hoặc là tiến vào Bắc cảnh chi địa. Đại Nô quốc mặc dù quốc lực ngày suy, nhưng hắn thực lực vẫn không phải Hoa quốc có khả năng đối đầu. Mà Hoa quốc muốn đi vào Bắc cảnh chi địa, trực diện Đại Sở cùng Cao Câu Ly hai nước. Thiết Lặc cùng Cao Câu Ly quốc giao binh nhiều năm, chính là tốt địch. Ta Đại Hoang quốc cùng Thiết Lặc kết minh, đương nhiên sẽ không đồng thời cùng Cao Câu Ly quốc kết minh. Ngay sau, ta Bắc cảnh liên minh sớm muộn cũng sẽ cùng Đại Sở quốc cùng Cao Câu Ly quốc giao binh, thì Hoa quốc cũng có thể xuất binh, cùng ta liên quân hai mặt giáp công. Đến lúc đó, Hoa quốc chiếm đoạt chi địa đều là về Hoa quốc tất cả, không biết Tổ Dỗ Vương tử ý như thế nào. Điều kiện này, liền để Tổ Dỗ Di Dỗ thật hài lòng. Một khi chiến sự phát sinh, mặc kệ là Đại Sở quốc hay là Cao Câu Ly quốc, tất nhiên sẽ dùng trọng binh đối kháng Bắc cảnh các quốc liên quân. Khi song phương đại chiến mở ra thời điểm, Hoa quốc lại đột nhiên xuất binh, nhất định có thể thừa dịp hư chiếm lĩnh Đại Sở quốc cùng Cao Câu Ly quốc đại lượng địa bàn, thực lực tự nhiên sẽ tăng gấp bội. A Tổ Dỗ Di Dỗ hé mắt, cực nhanh suy nghĩ một chút, cảm thấy Mộ Dung Phục nói xác thực có đạo lý, thế là liền gật đầu, trầm giọng quát, "Tốt, tiểu vương nguyện ý cùng Phục thân vương liên thủ. Không biết tại duy bộ bên trong như thế nào giết chết Dương Phong tiểu nhi?" Mộ Dung Phục cười nhạt một tiếng, chọn con rể đại hội đã kết thúc, theo tiểu vương biết, lại có hơn 10 ngày, chính là Dương Phong ngày đại hôn. Cho nên, tiểu vương liệu định, Dương Phong tuyệt sẽ không tại duy bộ lưu lại quá lâu, chắc chắn sẽ mang theo công chúa cả dị dạ trở về Yên Châu. Mà tiểu vương đã hướng Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh cầu hôn, mục tiêu chính là Hoắc Vũ Sang công chúa. Đợi ngày mai, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh tất nhiên sẽ đáp ứng tiểu vương, thì tiểu vương thừa cơ hướng Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh cáo tử, lấy cớ trở về Đại Hoang quốc, hướng thái hậu bẩm báo việc này. Tô Dỗ vương tử, ngày mai ngươi lấy cớ đường xá xa xôi, cũng có thể hướng Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh cáo tử. Hai người chúng ta rời đi về sau, có thể làm bộ hướng bắc cùng hướng đông, lừa qua duy nhân hai mắt, sau đó lại đột nhiên đi vào duy bộ hướng Yến Châu khu vực cần phải đi qua bố trí mai phục. Các loại cái kia Dương Phong dẫn người đi ngang qua thời điểm, người ta dẫn người đột nhiên giết ra, nhất định có thể đem Dương Phong nhất cử giết chết. Tô Dỗ gì rồ khe khẽ thở dài, lần này chọn con rể đại hội, Hoắc Mộc Luân lão nhi lo lắng ta mấy nước ở giữa sẽ phát sinh xung đột, tăng thêm một đầu quy định, không được mang theo cung tiễn. Nếu không, là người ta song phương 400 người cùng một chỗ, loạn tiễn thể phát, giết chết Dương Phong tiểu nhi, như là lấy đồ trong túi bình thường. Mộ Dung Phục cười nhạt một tiếng, tuy không cung tiễn, nhưng người ta liên thủ chính là có 400 binh lực, đối với nó hơn 100 người, tuyệt đối là thắng dễ dàng chi cục. Trận chiến này, người ta chỉ cần chầm chầm chết Dương Phong, quyết không thể để nó đào tẩu chính là. Chỉ cần có thể giết chết Dương Phong, dù là người ta chi binh hao tổn chính thành, cũng là thành công. Tổ Dỗ Dị Dỗ nhẹ gật đầu, Phục thân vương lời nói rất là. Mộ Dung Phục gặp Tổ Dỗ Dị Dỗ bên trên eo, lại với hắn ước định hội hợp địa điểm, sau đó liền đứng dậy cáo tử. Sở dĩ nói Tổ Dỗ Dị Dỗ thượng sáo, là bởi vì một khi song phương giao binh, Tổ Dỗ Dị Dỗ liền không có đường lui nữa. Nếu là Dương Phong không chết, Đại Hoang quốc không có ảnh hưởng gì, bởi vì mặc kệ là Yên Châu hay là Đại Sở quốc, đều khó có khả năng bởi vì chuyện này hướng Đại Hoang quốc hưng binh báo thủ. Có thể Hoa quốc liền không giống với lúc trước. Hoa quốc là tiểu quốc, nếu là Dương Phong thật muốn báo thủ, Đại Sở quốc hoàng đế một khi duy trì, diệt đi Hoa quốc không phải việc khó gì. Dù sao, trong lịch sử, đại quốc diệt tiểu quốc chỉ là một cái đường mà hoàng chi lý do thôi. Giống Hoa quốc, Khải quốc, Trần quốc các loại tiểu quốc sở dĩ có thể một mực tồn tại, một là bởi vì bọn hắn đều phụ thuộc Đại Hoang quốc, hai là bởi vì bọn hắn đối với Đại Hoang quốc giống như nhi tử đối với lao tử một dạng yêu kính. Cho nên, Đại Hoang quốc bảo vệ bọn hắn, lại không có lấy cớ diệt đi bọn hắn. Một trận mưu sát Dương Phong âm mưu chính thức mở ra. Chương 517, nữ nhi nguyện ý gả vào Đại Hoang quốc. Chương 517, nữ nhi nguyện ý gả vào Đại Hoang quốc. Kim trướng bên trong, nghe Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh lời nói đằng sau, Hoắc Vũ Sam một trái tim lập tức liền trầm xuống. Tuy nói Hoắc Vũ Sam đoán được Mộ Dung Phục có thể như vậy thao tác, nhưng nàng trong lòng cuối cùng vẫn là có như vậy một tia may mắn. Nhưng bây giờ tia này may mắn tâm tư triệt để không còn sót lại chút gì, mà lại Hoắc Vũ Sam cũng tuyệt đối không nghĩ tới Mộ Dung Phục động tác lại nhanh như vậy. Chọn con rể đại hội vừa mới kết thúc, tiệc rượu vừa mới kết thúc, Mộ Dung Phục liền hướng Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh cầu hôn. Lý Khắc Sát trưởng lão cũng là song mi nhíu chặt, nhìn thoáng qua Hoắc Vũ Sam, khe khẽ thở dài, không nói gì. Làm duy bộ trí giả, Lý Khắc Sát trưởng lão tự nhiên đoán ra Mộ Dung Phục tâm tư, cùng chỗ ỉ lại. Mộ Dung Phục cầu hôn chính là một cái dương yêu, không cách nào hóa giải dương yêu. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh cũng nhìn Hoắc Vũ Sam một chút, không tiếp tục mở miệng. Kim trướng bên trong bầu không khí một lần ngột ngạt cùng lúng túng. Đại khái nửa nén hương đằng sau, Hoắc Vũ Sam khe khẽ thở dài, chung quy là triệt để hạ quyết tâm. Nói cho đúng là Hoắc Vũ Sam triệt để nhận mệnh, đứng dậy chắp tay nói, cha yên tâm, vì ta duy bộ ngàn vạn người chi an bình, nữ nhi nguyện ý gả vào Đại Hoang quốc. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh nhìn qua Hoắc Vũ Sam, khe khẽ thở dài, Sam nhi, ủy khuất ngươi. Hoắc Vũ Sam miễn cưỡng cười một tiếng, cha quá lo lắng, cái kia Mộ Dung Phục tuấn tú lịch sự, văn võ song toàn, càng là đại hoang quốc thân vương tôn sư, nữ nhi gả đi cũng là phong quang vô hạn, sao lại ủy khuất mà nói. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh lần nữa thở dài, không có lại nói cái gì. Hai cái nữ nhi, hơn một cái trí, một cái đơn thuần, nhưng đều là rất hiểu chuyện nhu thuận. Nhất là Hoắc Vũ Sam, nhất là có thể lấy đại cục làm trọng, rất được Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh yêu thích. Tuy nói công chúa cả dị dạ là con vợ cả, Hoắc Vũ Sam là con thứ, nhưng Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh đối với nàng hai yêu thương cũng không khác biệt. Lý Khắc Sát trưởng lão hướng Hoắc Vũ Sam chắp tay nói, "Vũ Sam công chúa có thể lấy đại cục làm trọng, bất kể cá nhân được mất, lão phu mười phần bội phục." Hoắc Vũ Sam chắp tay hoàn lễ nói, "Lý Khắc Sát trưởng lão nói quá lời, Vũ Sam thân là duy nhân, tự nhiên là duy bộ phân ưu giải nạn. Đổi lại bất kỳ một cái nào duy nhân, gặp được loại tình huống này, đều sẽ không chút do dự. Bởi vì Hoắc Vũ Sam do lý lẽ, lấy đại cục làm trọng, vấn đề khó khăn này liền dễ dàng giải quyết dễ dàng." Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh cảm giác sâu sắc vô lực. Hai cái nữ nhi hôn sự, cũng không thể tự do làm chủ. Tuy nói công chúa Cạ Dị Dạ đã được như nguyện gả cho Dương Phong, nhưng cũng là bị Đại Hoang quốc làm cho, bất đắc dĩ mở lần này chọn con rể đại hội. Lại như không phải là Dương Phong văn võ song toàn, công chúa Cạ Dị Dạ hôn sự sẽ như thế nào, ai cũng không nói chắc được. Hoắc Vũ Sam hôn sự, trực tiếp chính là gả cho một cái nàng không thích người. Kỳ thật, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh trong lòng cũng minh bạch, Hoắc Vũ Sam cũng là ưa thích Dương Phong, chỉ là không muốn cùng công chúa Cạ Dị Dạ tranh, chủ động đem Dương Phong tặng cho nàng. Hoắc Vũ Sam còn nói thêm, "Cha, nếu là không có việc khác, nữ nhi liền về nghỉ ngơi." Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh lắc đầu nói, "Cũng không việc khác. Thời gian đã muộn, Sam Nhi ngươi đi về nghỉ ngơi đi." Nữ Nhi cáo lui. Hoắc Vũ Sam lại hướng Lý Khắc Sát trưởng lao chào hỏi một tiếng, quay người rời đi. Ngay tại Hoắc Vũ Sam đi đến màn cửa thời điểm, Hoắc Mộc Luân đột nhiên lại nói ra, "Ngày sau, cái kia Mộ Dung Phục nếu dám khi dễ ngươi, vi phụ cùng toàn bộ duy bộ đều sẽ vì ngươi chỗ dựa." Hoắc Vũ Sam nước mắt lập tức liền chảy xuống, dưới chân cũng là dừng một chút. Bởi vì rơi lệ, Hoắc Vũ Sam không dám quay đầu, chỉ là lên tiếng đa tạ cha liền đi ra kim trướng. Đợi Hoắc Vũ Sam rời đi về sau, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh lại là u u thở dài, không bao lâu Bắc cảnh chi địa liền sẽ chiến sự lại nổi lên, hy vọng ta duy bộ có thể tránh thoát kiếp này. Năm đó, duy bộ bên trong có hai thanh âm, một tốt chiến, một cái thích cùng mình. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, duy bộ một phân thành hai, mới có hiếu chiến thổ dục hồn, cùng y nguyên hướng tới hòa bình duy bộ. Thổ dục hồn nhưng thật ra là cá nhân tên, chính là lúc trước thoát ly duy bộ thủ lĩnh kia, lấy tên của hắn định quốc gia danh tự. Lý Khắc Sát trưởng lão cũng là khe khẽ thở dài, Vũ Sam công chúa như vậy hy sinh, nhất định có thể vì ta duy bộ đổi lấy hòa bình. Đợi ngày mai, thủ lĩnh chỉ cần phái binh đem các quốc gia vương tử hộ tống ra duy bộ cương vực bên ngoài. Sau đó bắc cảnh các quốc tranh chấp, cùng ta duy bộ liền lại không bất kỳ quan hệ gì. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh nhẹ gật đầu, Lý Khắc Sát trưởng lão lời nói rất là. Thời gian không còn sớm, ngươi cũng sớm đi đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn muốn ứng phó cái này thất quốc vương từ đâu. Thuộc hạ cáo lui. Lý Khắc Sát trưởng lão hướng Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh có chút túi đầu, quay người rời đi kim trướng. Vừa rồi, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh quả thực có chút buồn ngủ, bởi vì uống nhiều rượu. Nhưng bây giờ, đầu tiên là Mộ Dung Phục cầu hôn, lại gọi tới Lý Khắc Sát trưởng lão cùng Hoắc Vũ Sam nghị sự, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh vậy mà không có một chút bối rối. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh đi đến kim chướng ngoài cửa, thân vệ đại tướng Khoát Hoa Thái lập tức hướng Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh chắp tay thi lễ, "Thủ lĩnh, có chuyện gì phân phó?" "Không có." Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh khoát tay áo, "Lão phu chỉ là không quá khốn, liền đi ra, hít thở không khí." Khoát Hoa Thái liền không cần phải nhiều lời nữa, đi theo Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh sau lưng. Đại khái đi ra hơn 20 trượng xa, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh ngừng lại, nơi này vừa bạn có thể nhìn thấy Hoắc Vũ Sam doanh trướng. Trong doanh trướng, y nguyên vẫn sáng đèn, Hoắc Vũ Sam thân ảnh không nhúc nhích, tựa hồ là đang ngồi. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh nhìn một hồi, khẽ khẽ thở dài, nói ra, "Khoát Khoa Thái, lão phu hỏi ngươi một vấn đề." Khoát Khoa Thái sững sờ, lập tức chắp tay nói ra, "Thủ lĩnh xin hỏi." Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh hỏi, "Nếu là ngươi là duy bộ thủ lĩnh, hoặc là muốn đối mặt một trận chiến tranh, hoặc là phải dâng ra nữ nhi mến yêu đi thông ra, đổi lấy hòa bình, ngươi sẽ như thế nào lựa chọn?" Cái này Khoát Khoa Thái nhất thời một trận xoắn xuýt, không biết nên trả lời như thế nào. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh còn nói thêm, "Khoát Khoa Thái, ngươi đi theo lão phu nhiều năm, chính là lão phu tín nhiệm nhất tâm phúc. Ngươi cứ nói đừng ngại, cho dù nói sai, cũng không có quan hệ." Khoát Khoa Thái chắp tay nói, "Nếu thủ lĩnh đặt câu hỏi, mặt tướng cả gan, liền phát biểu một chút mặt tướng góc nhìn. Nếu có chỗ không ổn, còn xin thủ lĩnh chớ nên trách tội. Mặt tướng cho là, ta duy nhân làm vui hòa bình, lại cũng không mang ý nghĩa chính là e ngại chiến tranh, chính là nhu nhược có thể lớn. Mấy trăm năm qua, ta duy bộ tao nộ qua nhiều lần xâm lấn, đều có thể tác chiến dũng cảm, đánh bại cương địch, bảo vệ quốc gia. Đại Hoang quốc bức ta duy bộ hiến nữ thông gia cầu hòa, cùng xâm lấn ta duy bộ không thể nghi ngờ. Cố nhiên, dân gia Vũ Sam công chúa có thể tránh cho chiến tranh, nhưng ta duy nhân chi tôn nghiêm, lại bị hung hăng trả đạp tại Đại Hoang quốc chi cước bên dưới. Gió này vừa mở, như lại có quốc gia hướng ta duy bộ cầu hôn, không biết thủ lĩnh nên tái giá hạ giá nữa đâu." Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh nghe, song mi nhíu chặt, trầm ngâm không nói. Khoát Khoa Thái chắp tay nói, "Đây là mạn tướng chi ngu kiến, nếu có chỗ không đúng, còn xin thủ lĩnh rộng lòng tha thứ." Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh khoát tay áo, khe khẽ thở dài, không nói gì. Khoát Khoa Thái thấy thế, cũng không lên tiếng nữa. Lúc này, Hoắc Vũ Sam doanh trướng, đèn tắt, bóng người biến mất. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh thấy thế, quay người quay trở về chính mình kim trướng. Một đêm này, Hoắc Vũ Sam mất ngủ, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh cũng mất ngủ. Chương 518, Ôn Nhu Hương, mộ anh hùng. Chương 518, Ôn Nhu Hương, mộ anh hùng. Ngày thứ hai, đúng hạn đi vào. Dùng qua đồ ăn sáng đằng sau, Mộ Dung Phục lần nữa cầu kiến Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh. Chỉ bất quá, Mặc dù có khoát khoa thái góp lời, nhưng Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh vẫn không có thay đổi chủ ý, cũng không thể chỉ trách Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh nhu nhược, dù sao hắn là duy bộ thủ lĩnh, có thể không đem duy bộ đưa vào chiến tranh tự nhiên là tốt nhất. Trừ phi địch quốc xâm lấn, duy nhân không thể không chiến, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh cũng sẽ không chút do dự xuất lĩnh tất cả duy nhân chống cự địch quốc tiến công. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh nói ra, tối hôm qua lão phu đã cùng Sam Nhi để việc này. Phục Thân Vương tuấn tú lịch sự, văn võ song toàn, lại khiêm tốn hữu lễ, Sam Nhi đối với Phục Thân Vương điện hạ rất có lòng kính trọng, lúc này sẽ đồng ý vụ hôn nhân này. Mộ Dung Phục liệu định sẽ là kết quả này, không có chút nào cái gì kinh hỉ cùng ngoài ý muốn, nhếch miệng mỉm cười, đa tạ Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh, đa tạ Vũ Sam công chúa ưu ái. Nếu Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh cùng Vũ Sam công chúa đồng ý hôn sự, tiểu vương cái này liền cáo tử, lập tức trở về Đại Hoa quốc, hướng nước ta Thái hậu cầu chỉ, sau đó lại tới đón cưới Vũ Sam công chúa. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh gật đầu, đã như vậy, lão phu liền phái ra binh mã, đem Phục Thân Vương điện hạ một nhóm đưa ra duy bộ cương vực. Phái ra binh mã hộ tống, cái này không thể được. Mộ Dung Phục song mi nhíu chặt, nếu thật là dạng này, coi như làm rối loạn Mộ Dung Phục kế hoạch. Thứ nhất, duy bộ binh mã hộ tống, Mộ Dung Phục còn như thế nào thần không biết quỷ không hay vây quanh Dương Phong nam vệ trên đường. Thứ hai, duy bộ binh mã hộ tống, Mộ Dung Phục phục kích Dương Phong một nhóm khả năng thành công cơ hồ là không. Thế là, Mộ Dung Phục lập tức nói, duy bộ cương vực bên trong, chúng ta không cần binh mã hộ tống. Không phải vậy, nếu là việc này lan truyền ra ngoài, đối với thủ lĩnh uy danh cũng có chỗ ảnh hưởng cũng. Chúng ta riêng phần mình đều là 200 binh mã hộ tống, lại không có cùng tiện chi lợi, đều là kỵ binh, tới lui như gió, quả quyết không có việc gì, xin mời Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh cứ việc yên tâm. Lại nói, tiểu vương nếu là tiếp nhận Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh phái ra binh mã hộ tống, tại tiểu vương tên âm thanh cũng là bất lợi, còn xin Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh nghe, cảm thấy Mộ Dung Phục nói đến rất có đạo lý, liền gật đầu, nếu như thế, vậy liền theo Phục Thân Vương điện hạ nói như vậy, lão phu liền không lại phái binh mã hộ tống. Mộ Dung Phục đương nhiên sẽ không lại đề nghị, còn lại 6 người cũng không cần Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh phái binh hộ tống, không phải vậy có lẽ liền sẽ gây nên Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh lòng nghi ngờ. Đa tạ Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh, tiểu vương cáo tử. Đợi xin mời chỉ đằng sau, tiểu vương lại đến duy bộ, định ra cưới ngày. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh đem Mộ Dung Phục đưa ra kim trướng bên ngoài. Đợi Mộ Dung Phục rời đi về sau, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh đối với Khoát Khoa Thái thở dài, Khoát Khoa Thái, lão phu không có nghe từ đề nghị của ngươi, ngươi đối với lão phu có thể có bất mãn. Khoát Khoa Thái vội vàng quỳ một chân trên đất, thủ lĩnh nói quá lời. Thủ lĩnh làm việc như vậy, chính là vì duy bộ đại cục, mặt tướng sao dám có bất mãn chi ý. Mặt tướng chẳng qua là cảm thấy, Vũ Sam công chúa là duy bộ nhân thân, hy sinh quả thực không nhỏ. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh khe khẽ thở dài, bỏ Sam Nhi một người, có thể làm cho duy bộ không lâm vào trong chiến hỏa, cứu vớt ngàn vạn duy nhân, nàng hy sinh cũng đáng. Khoát Khoa Thái mặc dù y nguyên bất mãn Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh quyết sách này, nhưng cũng không nói gì nữa. Có thể nói cái gì a? Nói có thể hữu dụng không? Vừa rồi, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh đã đáp ứng Mộ Dung Phục, việc này không sửa đổi nữa khả năng. Nếu không, nếu là Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh lật lọng, sợ rằng sẽ lập tức dẫn tới Đại Hoàng quốc xuất binh duy bộ. Khoát Khoa Thái, ngươi phòng thủ cả đêm, lại đi về nghỉ một cái đi. Khoát Khoa Thái chắp tay nói, mặt tướng tuân mệnh. Nhìn qua Khoát Khoa Thái bóng lưng, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh khe khẽ thở dài, về kim trướng. Mộ Dung Phục rời đi tin tức, rất nhanh liền truyền đến mấy người khác trong hai. Theo sát lấy, Thổ Dung Hồn Sơn Mông Vương tử, đối tới Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh cáo tử đều không có, trực tiếp liền dẫn người rời đi, trở về Thổ Dung Hồn. Đại Lương quốc cửu hoàng tử Lương Hưu thì là tại đồ ăn sáng đằng sau bái phòng Dương Phong, cùng Dương Phong hàn huyên nửa canh giờ, sau đó liền hướng Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh cáo tử, cũng trở về Đại Lương quốc. Sau đó, Sinh Hoạch cũng hướng Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh cáo tử, trở về Thiết Lặc. Ngay tại Thiết Lặc vừa rời đi không lâu, Cao Câu Ly quốc cao thủ Hoàng bái phòng Dương Phong, hai người cũng hàn huyên không sai biệt lắm nửa canh giờ. Rời đi Dương Phong doanh địa đằng sau, cao thủ Hoàng cũng hướng Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh cáo tử, trở về Cao Câu Ly quốc. Trừ Dương Phong bên ngoài, cái cuối cùng rời đi chính là Tổ Dỗ Dị Dỗ. Cùng Sơn Mông một dạng vô lễ, Tổ Dỗ Dị Dỗ cũng là chào hỏi cũng không đánh một tiếng, trực tiếp dẫn người rời đi. Dương Phong đương nhiên sẽ không lập tức rời đi, hắn ngay tại công chúa Cạ Dị Dạ trong ôn nhu hương dễ chịu đây. Bởi vì đã coi như là đính hôn, Dương Phong tiêu chuẩn tự nhiên là lớn một chút, đã không giới hạn trong chỉ là nhấm nháp công chúa Cạ Dị Dạ thơm ngọt miệng nhỏ, càng là bắt đầu chân tay long nóng. Công chúa Cạ Dị Dạ đối với Dương Phong là tình căn thâm trùng, tự nhiên sẽ không cự tuyệt Dương Phong, lấy quả thực thực bị Dương Phong chiếm hết tiện nghi, mà lại là cam tâm tình nguyện. Lần thứ nhất từng nhận giữa nam nữ loại này thân mật tư vị, công chúa Cạ Dị Dạ cũng là hãm sâu trong đó, tựa hồ không thể tự thoát ra được. Nếu không phải là duy nhân có quy định nghiêm chỉnh, bất kỳ nữ tử nào tại đại hôn trước đó cũng không thể mất đi chính tiết, không phải vậy liền sẽ nhận chôn sống hình phạt. Nếu không, chỉ sợ Dương Phong sớm đã đem công chúa Cạ Dị Dạ cho đem ra công lý. Dù vậy, Dương Phong cũng là mê luyến cùng say mê tại công chúa Cạ Dị Dạ có thể nói là tuyệt đối trên thân thể hoàn mỹ. Bắc cảnh đệ nhất mỹ nhân, quả nhiên là danh bất hư truyền. Dương Phong cảm thấy, Vân Mỹ Nhi đã là hoàn mỹ cực kỳ nữ nhân, nhưng cùng công chúa Cạ Dị Dạ so sánh, quả thực hay là kém một bậc. Không nói những cái khác, liền nói công chúa Cạ Dị Dạ trời sinh dị hương, cũng đủ để cho Dương Phong đem mặt chôn ở công chúa Cạ Dị Dạ trên thân thể, say mê đến quả thực là không nghĩ tới thân. Nhưng mà, ngày thứ hai, công chúa Cạ Dị Dạ lại đến Dương Phong doanh địa thời điểm, hoàn toàn không có mấy ngày nay tinh thần phân chấn, ngược lại là một mặt mây mù che phủ. Dương Phong lập tức hỏi, "Cạ Dị Dạ, phát sinh chuyện gì?" Công chúa Cạ Dị Dạ nhào vào Dương Phong trong ngực, nước mắt xoát một chút liền chảy xuống, "Điện hạ, chọn con rể đại hội đêm đó, Mộ Dung Phục hướng cha cầu hôn, để cho ta tỉ tỉ gả cho hắn." Cha cùng Lý Khắc Sát trưởng lão cùng tỷ tỷ sau khi thương nghị, tỷ tỷ vậy mà đáp ứng việc này, đồng ý gả cho Mộ Dung Phục. Điện hạ, ta biết tỷ tỷ là lo lắng cự tuyệt đằng sau, dẫn tới Đại Hoang quốc đại quân xuôi nam, vì ta duy bộ mang đến chiến loạn. Chỉ là cái kia Mộ Dung Phục rất là chán ghét, tỷ tỷ cũng không thích việc này, chính là không thể không bị thân. Ta thay tỷ tỷ cảm giác được bị khuất. Dương Phong hé mắt, hắn lập tức liền có thể đoán được Mộ Dung Phục mục đích thật sự, vẫn là vì cô lập Tiên Châu. Đại Hoang quốc thông gia duy bộ kế hoạch bị Dương Phong phá sạch. Hiện tại Dương Phong cùng Duy Bộ thông gia thành công, Đại Hoang quốc tự nhiên không thể để cho Yến Châu cùng Duy Bộ có thể liên quân. Dương Phong chợt phát hiện, hai ngày này hắn đắm chìm tại công chúa Cạ Dị Dạ trong ôn nhu hương, không để ý đến một chút chi tiết nhân tố. Ôn nhu hương, Mộ anh hùng, cổ nhân quả không lấn ta cũng. Chương 519, van cầu ngươi, mau cứu Yến quả N Vương đi. Chương 519, van cầu ngươi, mau cứu Yến quả N Vương đi. Lại 5 ngày thời gian, rất nhanh liền đi qua. 5 ngày này, tất cả mọi người thấy rõ ràng, Dương Phong cùng công chúa Cạ Dị Dạ một mực dính nhau cùng một chỗ, hoa tiền nguyệt hạ, tình trạng ý thiếp. Quả thực là không muốn tách rời, nhưng là không muốn tách rời cũng là không được, bởi vì Dương Phong đại hôn sắp đến, nhất định phải trở về Yến Châu thành hôn, đồng thời cưới Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm hai nữ. Dựa theo đại sở quốc quy củ, Yến quận vương phủ bên trong là chính phi một người, chắc phi một người, thiết phi một người, đàng thiết bốn người. Đây là quận vương phủ hậu cung tiêu chuẩn phối trí. Đương nhiên, thân vương liền không giống với lúc trước. Đối với công chúa Cạ Dị Dạ an trí, đương nhiên không có khả năng giống son phấn một dạng, phong làm đàng thiết. Không phải vậy, coi như công chúa Cạ Dị Dạ không có bất kỳ cái gì ý kiến, chỉ sợ toàn bộ Duy Bộ cũng sẽ không đồng ý, cho nên Dương Phong chỉ có thể đem thiếp phi vị trí lưu cho công chúa Cạ Dị Dạ, biểu đạt ra cùng Duy Bộ thông gia thành ý chỉ bất quá, bởi như vậy Thạch Thanh Quân tâm cũng có chút trầm xuống. Chính phi là Tư Đồ Thiến, chắc phi là Tiêu Nguyệt Cầm, thiếp phi là Cạ Dị Dạ, Yến quận vương phủ thê thiếp biên chế cũng chỉ còn lại có một cái đăng thiếp, sau đó chính là Vân Mị Nhi như thế thị tỷ, không có người số hạn chế. Lấy Thạch Thanh Quân thân phận, tuyệt đối là không có khả năng làm Dương Phong đăng thiếp. Thạch Thanh Quân hơi có chút hối hận, vì sao không thể chủ động một chút, đến mức hiện tại lâm vào bị động như vậy lại lúng túng tình huống. Hoặc là Thạch Thanh Quân tác nhập Yến quận vương phủ tâm tư, hoặc là Thạch Thanh Quân chờ lấy Dương Phong từ quận vương chuyển thành thân vương. Đối với thân vương lời nói, chính phi hay là một cái, đơn chắc phi chính là hai cái. Không nói đến Thạch Thanh Quân tâm tư như thế nào, liền nói Dương Phong cùng công chúa Cạ Dị Dạ dính nhau 5-6 ngày, cơ hồ lừa qua tất cả mọi người, đều coi là Dương Phong háo sát, trầm mê ở ôn nhu hương mà không thể tự kiềm chế. Ngày thứ 5 chạm vạng tối thời điểm, ba kỵ từ bắc mà đến, lao vùn vụt đến Dương Phong doanh địa. Đây là ba tên Yên Châu vệ, phụ Dương Phong chi mệnh đi dò xét Mộ Dung Phục một nhóm tình huống. Biết được ba người trở về, Dương Phong lập tức để bọn hắn vào. Chào đằng sau, Yến Ngũ hướng Dương Phong bẩm báo nói, khởi bẩm điện hạ, trên đường đi, mặt tướng ba người cũng không nhìn thấy Mộ Dung Phục một nhóm. Đợi mặt tướng ba người đến Duy Bộ cùng Đại Hoang quốc biên cảnh đằng sau, phân biệt tiến vào lần cận ba thành dò xét tình huống, cũng là đều không Mộ Dung Phục một nhóm trải qua. Cho nên mặt tướng suy đoán, Mộ Dung Phục một nhóm cũng không trở về Đại Hoang quốc, mà là còn tại Duy Bộ cảnh nội, hoặc là tiến vào nước khác. Dương Phong nhẹ gật đầu, bản vương biết, các ngươi một đường vất vả, nhanh chóng đi về nghỉ ngơi đi. Nhanh trời tối thời điểm, lại ba kỵ trở về, là ba tên Yến Châu hổ. Hổ Lục hướng Dương Phong bẩm báo nói, khởi bẩm điện hạ, mặt tướng ba người một đường đi về hướng đông, cơ hồ chạy nhập Thiết Lạc cảnh nội, vẫn không có phát hiện Tổ Dỗ Dị Dỗ một đoàn người tung tích. Cho nên, mặt tướng hoài nghi, Tổ Dỗ Dị Dỗ cũng không chân chính hướng đông. Dương Phong cũng là gật gật đầu, bản vương biết, các ngươi một đường vất vả, lại xuống dưới nghỉ ngơi đi. Công chúa Cạ Dị Dạ cực kỳ thông minh, lập tức liền hiểu được, mặt không khỏi biến đổi, điện hạ, xem ra Mộ Dung Phục cùng Tổ Dỗ Dị Dỗ muốn đối với điện hạ bất lợi à? Dương Phong cười lạnh một tiếng, này hẳn là Mộ Dung Phục chi mưu. Mộ Dung Phục biết rõ Tổ Dỗ Dị Dỗ đối bản vương hận thấu xương, cho nên châm ngoại chi, liên thủ muốn chặn giết bản vương. Hai bọn họ thời điểm rời đi, một cái hướng bắc, một cái hướng đông, nhưng né qua duy nhân thai mắt đằng sau, liền tuần tự tiềm phục tại bản vương xuôi nam khu vực cần phải đi qua mai phục, chỉ chờ bản vương nam về. Công chúa Cạ Dị Dạ vội vàng khuyên đủ, điện hạ đã biết Mộ Dung Phục âm mưu, tự nhiên đường vòng tránh đi, để tránh vì đó làm hại. Dương Phong vừa cười vừa nói, Cạ Dị Dạ, chẳng lẽ ngươi không muốn cứu tỷ tỷ ngươi? Cứu ta tỷ tỷ? Công chúa Cạ Dị Dạ sững sờ, lập tức liền sắc mặt hơi đổi một chút, điện hạ chỉ ý muốn phản sát Mộ Dung Phục. Dương Phong nhẹ gật đầu, như bản vương không có thấy rõ Mộ Dung Phục chi mưu, có lẽ sẽ chết bởi nó tay. Nếu bản vương thấy rõ Mộ Dung Phục chi mưu, tự nhiên không thể bỏ qua người này, tất trừ chi chấm dứt hậu hoạn. Mặc kệ là một loại kết quả nào, Duy Bộ muốn chỉ lo thân mình, tuyệt đối không thể. Hoặc là chỉ thông gia Yến Châu, hoặc là chỉ lương tựa Đại Hoang quốc, mà cái quyền lựa chọn này không tại Duy Bộ chi thủ, mà ở chỗ trận chiến này kết quả. Công chúa Cạ Dị Dạ minh bạch, khe khẽ thở dài, chỉ tiếc thiếp thân không hiểu võ nghệ, không phải vậy liền có thể cùng Thanh Quân tỷ tỷ và Mị Nhi mở dạng cùng đi điện hạ bên người giết địch. Dương Phong cười đem công chúa Cạ Dị Dạ ôm vào trong ngực, tại trán của nàng hôn một cái, cười nói, Cạ Dị Dạ, ngươi mặc dù không có khả năng cùng đi bản vương cùng một chỗ giết địch, nhưng ngươi lại một mực tại bản vương trong lòng, mặc kệ ngươi là có hay không tại bản vương bên người, bản vương đều có thể nhìn thấy trong lòng ngươi. Dạng này dâu ngon dâu ngọt, để công chúa Cạ Dị Dạ vui vẻ không hết, ôm chặt Dương Phong, rúc vào trong ngực của hắn. Hai người lại dính nhau trong chốc lát đằng sau, Dương Phong đối với công chúa Cạ Dị Dạ nói ra, sắc trời không còn sớm, ngươi trở về đi, bản vương đi tìm phụ thân ngươi chào từ biệt, ngày mai liền nằm về Yến Châu. Đợi bản vương thu xếp tốt Yến Châu sự tình, liền sẽ lần nữa đi vào Duy Bộ, đưa ngươi cưới về Yến Châu. Ân, thiếp thân hết thảy đều nghe điện hạ. Công chúa Cạ Dị Dạ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, khẽ gật đầu một cái. Thế là hai người chia binh hai đường. Dương Phong đi Kim Trướng tìm Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh chào từ biệt, nhưng công chúa Cạ Dị Dạ chưa có trở về chính mình doanh địa, mà là đi tìm Long Ngai. Tiên Văn đã thông báo, Hách Tháp, Long Ngai, Hoắc Vũ Sam cùng Cạ Dị Dạ là huynh muội bốn người, nhưng Hách Tháp cùng Hoắc Vũ Sam là cùng mẹ, Long Ngai cùng Cạ Dị Dạ là cùng mẹ. Cho nên công chúa Cạ Dị Dạ muốn giúp Dương Phong, phản ứng đầu tiên chính là tìm cùng mẹ ca ca Long Ngai hỗ trợ. Công chúa Cạ Dị Dạ đi tới thời điểm Long Ngai đang dùng bữa tối. A, Cạ Dị Dạ, ngươi làm sao lúc này tới, dùng bữa tối sao? Cạ Dị Dạ, ngươi thế nào, sắc mặt khó coi như vậy, ai? Có phải hay không Dương Phong phụ ngươi? Công chúa Cạ Dị Dạ ngồi tại Long Ngai đối diện, khe khẽ lắc đầu, đột nhiên rơi lệ, nhị ca, van cầu ngươi, mau cứu yến của N bưng đi. Long Ngai không khỏi giật nảy cả mình, Dương Phong chính là ta duy bộ quý khách, càng là ngươi dễ hiển, duy bộ trên dưới ai dám trêu chọc. Đống nhiên, Long Ngai tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên đổi giọng, Cạ Dị Dạ, ý của ngươi là, Mộ Dung Phục hướng gia luật thái hậu báo cáo chọn con rể đại hội sự tình, gia luật thái hậu muốn hưng binh thảo phạt Tiên Châu. Công chúa Cạ Dị Dạ khe khẽ lắc đầu, xoa xoa nước mắt, nhị ca hiểu lầm, sự tình chưa đến một bước kia, nhưng xác thực cùng Mộ Dung Phục có quan hệ. Thế là, công chúa Cạ Dị Dạ liền đem Mộ Dung Phục âm mưu đối với Long Nhai nói một lần. Hách Tháp cùng Long Nhai, mặc dù đều là Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh nhi tử, nhưng tính cách lại hoàn toàn tương phản. Hách Tháp ổn trọng, có thể ẩn nhẫn, có nãi phụ chi phong. Long Nhai tính cách cũng có chút cấp tiến, không có khả năng thụ nửa điểm khi dễ loại kia, có thể nói là chiến đấu hình. Thế là, nghe công chúa Cạ Dị Dạ giảng thuật đằng sau, Long Nhai giận tím mặt, hung hăng vỗ một cái bàn trà, Mộ Dung Phục đáng chết, vậy mà thiết hạ âm mưu quỷ kế, muốn hại ta muội phu. Hào muội tử, ngươi lại thoải mái tinh thần, nhị ca nhất định có thể bảo đảm ngươi người thương bình yên vô sự. Về phần cái kia Mộ Dung Phục, thử, ta tuyệt sẽ không buông tha như vậy tiểu nhân hèn hạ. Chương 520, không tốt, ta bên trong Dương Phong kế sách cũng chương 520, không tốt, ta bên trong Dương Phong kế sách cũng Dương Phong hướng Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh chào từ biệt, tự nhiên rất thuận lợi, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh một ngụm đáp ứng. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh nói là muốn phái binh hộ tống Dương Phong trở về Yên Châu, cũng bị Dương Phong cự tuyệt. Nói đùa, nếu là bị duy bộ binh mã bảo hộ lấy, Mộ Dung Phục liền sẽ không động thủ, Dương Phong còn thế nào có thể thừa cơ giết chết hắn đâu. Thế là, Dương Phong liền khéo lời từ chối Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh hảo ý. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh cũng là cảm thấy không cần thiết, bảy nhà đi sáu nhà, chỉ còn lại có Dương Phong một nhà này, tại duy bộ còn có thể có nguy hiểm nào đó đâu. Hai người lại hàn huyên một chút đến tiếp sau cưới sự tình, không sai biệt lắm nửa canh giờ, Dương Phong đứng dậy cáo tử. Dương Phong trở lại doanh địa đằng sau, phát hiện công chúa Cạ Dị Dạ lại tới, hơn nữa còn mang theo một cái Long Ngai, Vân Mị Nhi ngay tại chào hỏi hai người, cùng bọn họ nói chuyện đâu. Nhị ca tới. Dương Phong hướng Long Ngai chắp tay, đặt mông ngồi xuống. Long Ngai nhẹ gật đầu, Mộ Dung Phục chim yêu, Cạ Dị Dạ đã nói cho ta biết. Điện hạ cứ việc yên tâm, ta có 500 bộ khúc, từng cái đều là anh dũng thiệt chiến, nhất định có thể giúp ngươi một tay. Dương Phong nhìn công chúa Cạ Dị Dạ một chút, người sau một mặt ý cười, hơn nữa còn hơi có tốt sắc. Nha đầu này, thật sự là toàn tâm toàn ý tốt với ta à, Dương Phong cũng không khỏi một trận cảm động. Dương Phong tham gia chọn con rể đại hội, cưới công chúa Cạ Dị Dạ, là xuất phát từ dạ tâm, là chính trị thông gia. Nhưng công chúa Cạ Dị Dạ đối với Dương Phong, liền hoàn toàn là thực tình ưa thích, toàn tâm toàn ý đối tốt với hắn. Dương Phong cố ý hỏi, việc này, thủ lĩnh có biết? Long Ngai lắc đầu, chưa dám cáo chi cha, chỉ sợ cha không cho phép. Nghe Long Ngai tiểu nói này, Dương Phong liền triệt để minh bạch, công chúa Cạ Dị Dạ đem hắn chuẩn bị thừa cơ giết chết Mộ Dung Phục dự định đều nói cho Long Ngai. Dương Phong lại cố ý thở dài, nhị ca cần phải nghĩ rõ ràng, một khi việc này phát sinh, thủ lĩnh sẽ không răn dạy bản vương, nhưng tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ nhị ca. Long Ngai cười nói, điện hạ yên tâm, vì Cạ Dị Dạ, vì duy bộ tiền cảnh, đừng nói là duỗi cho một trận, cho dù là mất mạng, ta Long Ngai cũng ở đây không chối từ. Tốt. Dương Phong nhẹ gật đầu, hắn đã nhìn ra, Long Ngai đối với Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh một mực cẩn nhẫn tác phong rất là bất mãn, chứng minh Long Ngai xác thực có thể dùng. Nếu nhị ca chịu mang binh tương trợ, bản vương chu sát Mộ Dung Phục cùng tổ rỗ gì rỗ liền lại nhiều mấy phần tự tin. Bản vương kế hoạch là thế là, Dương Phong liền đem hắn kế hoạch cẩn thận cho Long Ngai nói một lần, Long Ngai nhớ kỹ ở trong lòng. Kỳ thật đâu, Dương Phong kế hoạch cũng rất đơn giản. Dương Phong một nhóm làm mồi nhử, dẫn tới Mộ Dung Phục cùng tổ rỗ gì rỗ liên thủ xuất binh. Đại chiến rằng co thời khắc, Long Ngai xuất quân giết tới, cùng Dương Phong trong ngoài giáp công, giết chết Mộ Dung Phục không phải việc khó gì. Thương nghị hoàn tất đằng sau, Long Ngai mang theo công chúa Cạ Dị Dạ rời đi. Sáng sớm hôm sau, Dương Phong chính thức hướng Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh cáo tử, rời đi duy bộ đại bản doanh. Công chúa Cạ Dị Dạ lôi kéo Dương Phong tay, thật lâu không muốn buông ra, mặt mũi tràn đầy không bỏ, càng là chảy không ít nước mắt. Cố nhiên, có diễn kịch thành phần, nhưng từ biệt này xác thực sẽ có một đoạn thời gian không gặp được, công chúa Cạ Dị Dạ nước mắt cũng là xuất phát từ nội tâm. Dương Phong mang theo binh mã vừa rời đi duy bộ đại bản doanh, Mộ Dung Phục phái ra trinh sát liền lập tức phi mã xuôi nam, hướng Mộ Dung Phục báo cáo đi. 5-6 ngày thời gian, Mộ Dung Phục kiên nhẫn kèm chút sắp bị săn bằng, Dương Phong rốt cục muốn đăng tràng. Cái này 5-6 ngày cũng không phải tốt như vậy qua. Thứ nhất, tùy thân lương khô không đủ, chỉ có thể bất an bất mặc. Thứ hai, không có doanh trướng, chỉ có thể mỗi đêm ngủ ngoài trời. Còn tốt, phụ cận có một dòng sông, không phải vậy Mộ Dung Phục bọn người tuyệt đối không chống được nhiều ngày như vậy. Biết được Dương Phong rốt cục rời đi duy bộ đại bản doanh, chuẩn bị xuôi nam, Mộ Dung Phục không khỏi đại hỉ cực kỳ. Tô Dỗ Vương tử, người ta hợp giết Dương Phong tiểu nhi này, rốt cuộc đã đến. Tô Dỗ Dị Dỗ trong ánh mắt hung quang lập lòe, cắn răng, bản vương chờ đợi ngày này đã lâu. Mấy ngày nay cũng coi là chịu không ít khổ, khiến cho Tô Dỗ Dị Dỗ đối với Dương Phong hận ý càng đậm. Mộ Dung Phục nói ra, Tô Dỗ vương tử, dựa theo kế hoạch đã định, đợi Dương Phong tiểu nhi dẫn quân đi vào thời điểm, ngươi trước đi đầu giết ra, như vậy Dương Phong sẽ không quay đầu liền chạy. Đối đãi các ngươi chiến sự rằng co thời điểm, ta lại xuất quân gia nhập vào, nhất định có thể chém giết Dương Phong tiểu nhi. Nghe Mộ Dung Phục lần nữa nhắc lên việc này, Tô Dỗ gì rồi liền giận không chỗ phát tiết, lần nữa thầm mắng một tiếng, âm hiểm tiểu nhân vô sỉ. Nguyên lai, like, mấy ngày trước đây, Mộ Dung Phục cùng Tô Dỗ gì rồi thương nghị tác chiến phương án thời điểm, Tô Dỗ gì rồi đương nhiên không đồng ý Mộ Dung Phục đề nghị này a đề nghị này, chẳng khác gì là đem Tô Dỗ gì rồi binh mã làm vũ khí sử dụng, mà Mộ Dung Phục thì là ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tô Dỗ gì rồi không muốn làm, Mộ Dung Phục có biện pháp chỉ hắn. Mộ Dung Phục nói cho Tô Dỗ gì rồi, nếu là từ bỏ vây giết Dương Phong, ngày sau việc này chắc chắn là Dương Phong biết. Dương Phong sẽ không bởi vậy tìm Đại Hoang quốc phiền phức, nhưng nhất định sẽ thừa cơ diệt Bắc quốc. Bởi như vậy, Tô Dỗ gì rồi sợ hãi, hiểu hơn chính mình lên Mộ Dung Phục truyền rằng, mà lại là hạ không được truyền loại kia, đành phải ngoan ngoãn nghe theo Mộ Dung Phục phân phó. Nhưng Tô Dỗ gì rồi đối với Mộ Dung Phục bất mãn cùng hận ý, cơ hồ muốn tại Dương Phong phía trên. Dương Phong bọn người một đường khoái mã lao vụt, chỉ dùng không đến thời gian một ngày, liền đến Mộ Dung Phục cùng Tô Dỗ gì rồi mai phục chi địa. Mục tiêu xuất hiện, Tô Dỗ gì rồi đành phải dựa theo trước đó ước định, lập tức xuất lĩnh dưới trướng 200 tinh nhuệ, hướng Dương Phong một nhóm xung lại. Dương Phong tiểu nhi, chọn con rể đại hội nhục bản vương, hôm nay bản vương nhất định phải chém trên cổ ngươi đầu người. Dương Phong hé mắt, hét lớn một tiếng, kết trận, cung tiễn chuẩn bị. Cung tiễn? Không sai, chính là cung tiễn. Nguyên bản, thất quốc sứ đoàn đều là không cho phép mang cung tên. Nhưng bởi vì lục quốc sứ đoàn đã rời đi, chỉ còn lại có Dương Phong một nhóm. Dương Phong liền hướng Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh muốn một chút cung tiễn, người bảo lánh tay hai cùng, lại phối hai túi tên mũi tên. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh cũng cảm giác Dương Phong muốn hơi nhiều, nhưng đối phương dù sao cũng là chính mình sắp là con rể, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh tự nhiên cũng liền không tiện cự tuyệt, hoặc là thiếu cho. Dương Phong sau khi cáo tử, lập tức khoái mã xuôi nam. Qua đại khái khoảng một canh giờ, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh càng phát ra cảm giác không thích hợp, liền phái người đem Lý Khắc Sát trưởng lão cùng Hoắc Vũ Sam hai người gọi qua. Lý Khắc Sát trưởng lão cùng Hoắc Vũ Sam mới vừa tới đến, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh liền đạt được một tin tức, nói là một canh giờ trước, Long Nhai tận xuất 500 bộ khúc, rời đi đại bản doanh, xuôi nam đi. Không tốt, Lý Khắc Sát trưởng lão lập tức hô to một tiếng, "Thủ lĩnh, xin mời nhanh chóng chuyển công chúa cả dị dạ tới đây." Tiến quận vương điện hạ yêu cầu cung tiễn, Long Nhai thiếu thủ lĩnh tận xuất bộ khúc xuôi nam, công chúa cả dị dạ tất nhiên cảm kích. Hoắc Vũ Sam càng là vội vàng đề nghị, "Cha, tình thế nghiêm trọng khẩn cấp, chúng ta hay là lập tức chạy tới cả dị dạ doanh địa cho thỏa đáng." Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh nhẹ gật đầu, lập tức mang theo Lý Khắc Sát trưởng lão cùng Hoắc Vũ Sam tiến về công chúa cả dị dạ doanh địa. Công chúa cả dị dạ được Dương Phong căn dặn, chỉ cần Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh đến hỏi, liền một năm một mười đem tình huống giảng. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh nghe xong, lập tức quát to một tiếng, "Không tốt, ta bên trong Dương Phong kế sách cũng." Chương 521, nói hèn hạ đi. Có chút chương 521, nói hèn hạ đi. Có chút Dương Phong kế sách. Không sai, Dương Phong xác thực tính kế Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh. Thứ nhất, cung tiễn. Thứ hai, Long Nhai. Mặc kệ là cung tiễn biểu diễn tại Mộ Dung Phục trước mặt, hay là Long Nhai xuất hiện tại Mộ Dung Phục trước mặt, duy bộ cùng Đại Hoang quốc cửu đoán này xác định vững chắc liền xem như kết. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh sắc mặt thay đổi mấy lần, quay đầu nhìn về phía Hoắc Vũ Sam, "Sa mà, việc này ngươi không biết rõ tình hình." Hoắc Vũ Sam sắc mặt hơi đổi một chút, chắp tay nói, "Nữ nhi cũng không hiểu rõ tình hình, không phải vậy chắc chắn ngăn cản nhị ca." Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh hỏi lên như vậy, đột nhiên tới hoài nghi, quả thực để Hoắc Vũ Sam có chút thương tâm. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh không có ý thức được Hoắc Vũ Sam sắc mặt biến hóa, lập tức quát, "Lý Khắc Sát trưởng lão, nhanh chóng đốt 1000 kỵ binh, theo ta xuôi nam, nhất định phải ngăn cản Mộ Dung Phục cùng Dương Phong chi chiến." Nói đi, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh cùng Lý Khắc Sát trưởng lão liền vội vã rời đi. Hoắc Vũ Sam nhìn qua công chúa Cạ Dị Dạ, khẽ khẽ thở dài, "Cạ Dị Dạ, ngươi vì sao không nói trước cáo chi ta?" Công chúa Cạ Dị Dạ hì hì cười một tiếng, "Tỷ tỷ, điện hạ nói, chỉ có pháp này có thể ngăn cản tỷ tỷ gả vào Đại Hoang quốc." Điện hạ còn nói, "Kế này mặc dù có lợi cho Yến Châu, nhưng cũng quả thật có thể cứu vãn tỷ tỷ vận mệnh, nhưng vì một thạch hai chim kế sách." Hoắc Vũ Sam khẽ khẽ thở dài, "Thế nhưng là, kế này đằng sau, chúng ta duy nhân chỉ sợ muốn lâm vào chiến sự." Công chúa Cạ Dị Dạ hừ một tiếng, "Duy nhân không thích chiến sự, lại không phải là e ngại chiến sự. Đại Hoang quốc như vậy khinh người quá đáng, nếu ta duy nhân lại không đúng, còn có gì huyết tính có thể nói? Ngay sau, nếu là thổ dục hồn cũng học Đại Hoang quốc như vậy, ta duy nhân là chiến, hay là lại hiến nữ cầu hòa? Duy bộ Tây Bắc còn có mạnh như Đại Hoang quốc Đại Lương quốc, ta duy nhân lại nên tới như thế nào ở chung?" Hoắc Vũ Sam luôn luôn khẩu tài vô cùng tốt, nhưng giờ phút này lại là á khẩu không trả lời được, không biết nên như thế nào phản bác công chúa Cạ Dị Dạ lời nói này. Duy nhân không thích chiến tranh, nhưng đến hôm nay, tựa hồ càng ngày càng nhiều duy nhân bắt đầu e ngại chiến tranh. Những này sợ sẽ chiến tranh người, không phải mình tham sống sợ chết, mà là không muốn ngàn vạn duy nhân lâm vào trong chiến tranh. Nhưng là, bọn hắn không để ý đến một cái rất trọng yếu nhân tố. Ngươi như mềm yếu, địch nhân khẩu vị liền sẽ càng lúc càng lớn. Sự thật chứng minh, xác thực như vậy. Mộ Dung Phục cầu hôn công chúa Cạ Dị Dạ thất bại, sau đó liền lấy bức hiếp phương thức, lại cầu hôn Hoắc Vũ Sam. Nếu như Mộ Dung Phục đạt được, có trời mới biết về sau Đại Hoang quốc sẽ còn từng bước một đưa ra điều kiện gì đâu. Đạo lý này, Hoắc Vũ Sam hiện tại đột nhiên suy nghĩ minh bạch. Ngươi lui, địch nhân liền tiến. Coi ngươi không đường tối lui, cuối cùng vẫn muốn thay đổi ở chiến sự. Cũng như thế, làm gì một mực chịu đựng, không bằng phấn khởi phản kháng, chấn nhiếp tứ phương. Nghĩ thông suốt, Hoắc Vũ Sam quét qua buồn bực trong lòng, lôi kéo công chúa Cạ Dị Dạ tay, "Hảo muội muội, cảm ơn ngươi." Công chúa Cạ Dị Dạ hì hì cười một tiếng, "Tỷ tỷ, từ nhỏ ngươi liền tốt với ta, muốn nói tạ ơn, ta phải hướng ngươi nói ngàn câu vạn câu đâu. Tỷ tỷ, ta biết ngươi cũng ưa thích điện hạ, không bằng ngươi ta cùng nhau gả cho điện hạ đi. Ta nghe nói, sở nhân trong lịch sử có Nga hoàng, nữ anh trung tùy tùng đế thuấn sự tình, ngươi ta tỷ muội cũng có thể bắt chước à?" Hoắc Vũ Sang nhất thời náo loạn một cái mặt đỏ thẫm, lập tức liền xì công chúa Cạ Dị Dạ một ngụm, nói hiệu nói bừa nữa, "Nhìn ta không xé nát miệng của ngươi." Công chúa Cạ Dị Dạ vỗ tay nhảy, hì hì cười nói, "Tỷ tỷ thẹn thùng, bị ta nói chúng tâm sự." Hoắc Vũ Sam đối với công chúa Cạ Dị Dạ quả thực không có nửa điểm tính tình, nha đầu này quá thanh thuần, không có cái thứ hai. "Cạ Dị Dạ, chúng ta cũng đi phía nam xem một chút đi." Nghe Hoắc Vũ Sam nói đến chính sự, công chúa Cạ Dị Dạ vội vàng gật đầu nói, "Tỷ tỷ nói đúng, chúng ta nhanh đi." Thế là, Hoắc Vũ Sam cùng công chúa Cạ Dị Dạ điểm 100 tên hộ vệ, phi kỵ xuôi nam. Duy bộ nơi này, mặc dù ngựa số lượng kém xa Hung Nô cùng Thiết Lặc, nhưng mấy bạn kỵ binh hay là không có vấn đề. Lại nói, Tô Dỗ Dị Dỗ dẫn người hướng Dương Phong một nhóm xung lại, nhưng vừa tiến vào tầm bắn, liền gặp một mảnh mưa tên, Hoa Quốc quân sĩ chúng tên rất xuống ngựa một nhóm. Cung tiễn. Tô Dỗ Dị Dỗ nhất thời mắt tròn váng. Mẹ nó, tiến quân lại có cung tiễn, cuộc chiến này còn thế nào đánh á thế nhưng là, lúc này đột nhiên dừng lại, vậy liền thật thành bia sống. Nếu là lại lui về, Hoa Quốc mặt mũi coi như bị ném lấy hết. Hoa Quốc có một loại tinh thần võ sĩ đạo, hung hãn không sợ chết, quả thực là uy người vì số không nhiều một trong ưu điểm. Thế là, bước lên mưa tên, dùng binh khí không chỗ ở đón đỡ lấy, Tô Dỗ Dị Dỗ bọn người tiếp tục hướng Dương Phong bên này tiến lên. Tiến quân chỉ bắn ra 3 vần mũi tên, Hoa quân liền đã vọt tới phụ cận. Dương Phong hét lớn một tiếng, "Thu cung, một đội nên địch." Một đội là Yên Châu thập bát vệ dẫn đầu 50 tên Yên Châu giáp vệ, trong đó còn có Hồ Tam Sơn, Nưu Lục cùng Tiêu Nguyên Khánh. Những người còn lại thì là tiếp tục bắn tỉa. Bắn tỉa kỳ thật chính là tên bắn lén. Hồ Tam Sơn bọn người cùng Hoa quân cận chiến, Dương Phong bọn người ở tại bên này bắn lén, loại đấu pháp này là nhất làm trò to bằng đầu người. Nói hèn hạ đi, có chút có thể chiến trên trận, âm mưu quỷ kế không có bất kỳ cái gì cấm chỉ, có thể thắng mới là ra. Giống hậu thế trong lịch sử, Tống Sở Hoàng Thủy chi chiến, Tống Tương Công ở trên chiến trường giảng nhân nghĩa, không nghe công tử Mục Di đề nghị, khăng khăng các loại sở quân qua sông bảy trận đằng sau tái chiến, kết quả thua rối tinh rối mù. Hoa quân sức chiến đấu thật to hao tổn, chẳng những muốn đề phòng đối thủ cận thân công kích, còn muốn đề phòng tên bắn lén, nhân số cấp tốc giảm mạnh. Tô Dỗ Dị Dỗ tức giận đến hoa hoa kêu to, "Mộ Dung Phục, ngươi như lại không ra tay, hôm nay mơ tưởng chặn giết Dương Phong tiểu nhi." Mộ Dung Phục song mi nhíu chặt, cực nhanh cân nhắc một chút chiến trường tình huống, lập tức hạ lệnh, "Xuất kích." Nếu như Mộ Dung Phục lại không ra tay, các loại Hoa quân toàn quân bị diệt, Hoang quân cũng chỉ có thể rút lui. Không phải vậy, Hoang quân lại bổ nhỏ qua, sẽ chỉ bước lên Hoa quân theo gót. Mà nếu như Mộ Dung Phục tiến lên, những cái kia bắn lén yến quân liền sẽ chuyển hướng đối phó Hoang quân. Hoang quân chỉ cần bỏ ra nhỏ bé đại giới, liền có thể vọt tới phụ cận, phối hợp Hoa quân cùng một chỗ, bao vây tiêu diệt tiến quân. Trừ cái đó ra, Mộ Dung Phục cùng Tổ Dỗ Dị Dỗ muốn giết chết Dương Phong, tuyệt đối không thể. Dương Phong hé mắt, từ tốn nói, "Thẩm Mang Nhu, chuẩn bị phát xạ tên lệ." Mặt tướng quân mệnh. Thẩm Mang Nhu lập tức lấy ra tên lệnh, khoác lên trên cùng, chỉ chờ Dương Phong lần nữa hạ lệnh. Những người còn lại chuẩn bị xạ kích Hoang quân. Lần này, vẫn là 3 vầng đằng sau, Hoang quân cũng vọt tới phụ cận. Dương Phong lập tức hạ lệnh, "Thẩm Mang Nhu, phát xạ tên lệnh, những người còn lại chuẩn bị bảy trận chém giết." Siêu một tiếng, nương theo lấy một cái quái dị tiếng vang, một mũi tên dài xuyên thẳng vân không. Mộ Dung Phục sắc mặt đại biến, bật thốt lên quát, "Không tốt, Dương Phong tiểu nhi có mai phục, tất nhiên là duy nhân trợ hắn." Mộ Dung Phục phản ứng xác thực rất nhanh, nhưng ý nguyên vẫn là đã chậm. Một trận chiến mã lao nhanh thanh âm, từ Hoang quân sau lưng truyền đến. 500 kỵ. Mộ Dung Phục rất có kinh nghiệm, trực tiếp liền nghe đã xuất thân sau kỵ binh số lượng. Lui. Không còn kịp rồi, Mộ Dung Phục nhìn thấy, Dương Phong đem trong tay mã sóc vung lên, xuất lĩnh còn lại những cái kia yến quân, hướng hắn bên này lao đến. Mộ Dung Phục tâm hung ác, cắn răng một cái, gầm thét một tiếng, "Xông, toàn lực lao ra." Vô luận ai có thể lao ra, nhất định phải đem việc này bẩm báo Thái hậu, vì bọn ta báo thù rửa hận. Chương 522, Long Ngai, ngươi có biết tội của ngươi không? Chương 522, Long Ngai, ngươi có biết tội của ngươi không? Khi Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh dẫn người khoái mã đi về phía nam tiến đến thời điểm, đột nhiên gặp được một cái đại hoàng quốc kỵ binh, máu me khắp người, chính dục ngựa phi nước đại. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh không khỏi giật nảy cả mình, vội vàng sai người đem cái này đại hoàng quốc kỵ binh ngăn lại. Phía trước đến cùng phát sinh chuyện gì? Đại hoàng quốc kỵ binh vội vàng trả lời, khởi bẩm Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh, là Yến quận vương cùng Long Nhai vương tử chặn giết ta phục thân vương điện hạ cùng Tổ Dỗ vương tử. Lý Khắc Sát trưởng lao hí mắt, cười nhạt một tiếng, đây là thông hướng Yến Châu con đường phải đi qua, lại không biết phục thân vương điện hạ bắc về Đại Hoang quốc, Tổ Dỗ vương tử đồng về Bắc quốc, vì sao bỏ gần mà cầu xa đâu? Cái này Đại Hoang quốc kỵ binh nhất thời á khẩu không trả lời được. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh tiếp tục hỏi, phía trước chiến sự như thế nào? Đại Hoang quốc kỵ binh khe khẽ thở dài, trừ tiểu nhân bên ngoài, hẳn là toàn quân bị diệt. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh cũng là không còn gì để nói, chuyện hắn lo lắng nhất phát sinh. Dương Phong cùng Long Nhai diệt Đại Hoang quốc cùng Hoa quốc sứ đoàn, không thể nghi ngờ liền là duy bộ dưới cây Đại Hoang quốc kình địch này. Ngươi đi đi, lão phu vốn là vô ý cùng Đại Hoang quốc là địch, tiểu nhi Long Nhai xuất binh, quả thật thụ yến quận vương mê hoặc. Cái này Đại Hoang quốc kỵ binh đại hỉ, lập tức hướng Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh chắp tay cảm ơn, sau đó cực nhanh tiếp tục hướng bắc đi. Lý Khắc Sát trưởng lão khẽ nhíu mày, lại không nói cái gì. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh không giết cái này Đại Hoang quốc kỵ binh, tuyệt đối là chính xác, nếu không, Mộ Dung Phục nguyên nhân cái chết liền sẽ không bị gia luật thái hậu biết. Nói như vậy, Mộ Dung Phục tới tham gia chọn con rể đại hội, lại chết tại Duy Bộ, thì Đại Hoang quốc phẫn nộ tất nhiên sẽ hoàn toàn đối hướng Duy Nhân. Mà gia luật thái hậu biết trận tướng, mặc dù đối với Duy Bộ cũng sẽ bất mãn, nhưng cuối cùng không phải là hoàn toàn lựa giận. Để Lý Khắc Sát trưởng lão bất mãn chính là, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh tại cái này Đại Hoang quốc kỵ binh trước mặt yếu thế, trực tiếp đem toàn bộ trách nhiệm đều giao cho Dương Phong, quả thực có chút không chính cống. Mặc dù Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh điểm xuất phát là muốn tránh cho ngàn vạn Duy Nhân lâm vào chiến sự. Trước kia Duy Bộ yên ổn, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh chấp trưởng Duy Bộ, mọi việc xử lý đến tương đương thỏa đáng, tuyệt đối là một tốt thủ lĩnh. Nhưng dưới mắt Bắc Cảnh chi địa loạn tượng đã sinh, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh ở phương diện này xử lý biểu hiện quả thực không cách nào làm cho người lấy lòng. Lý Khắc Sát trưởng lão không phải cái thứ nhất bất mãn người. Đến cùng có bao nhiêu Duy Nhân đối với Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh loại này ủy khúc cầu toàn sách lược bất mãn, đoán chừng không có ai biết. Thả đi cái kia Đại Hoang quốc kỵ binh đằng sau, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh lập tức dẫn người tiếp tục xuôi nam. Phía sau là Hoắc Vũ Sam cùng công chúa Cạ Dị Dạ các loại 100 người, bọn hắn cũng gặp phải cái kia Đại Hoang quốc kỵ binh. Hoắc Vũ Sam cũng cản lại cái kia Đại Hoang quốc kỵ binh, hỏi tình huống. Khi biết được Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh thả hắn đi, lại nói lời nói kia đằng sau, Hoắc Vũ Sam khẽ thở dài một cái, không có lại nói cái gì, cũng không có khó xử cái này Đại Hoang quốc kỵ binh, thả hắn rời đi. Công chúa Cạ Dị Dạ tức giận nói, cha sao có thể như vậy, đem tất cả trách nhiệm tất cả đều đẩy lên trên người điện hạ. Hoắc Vũ Sam khẽ khẽ thở dài, cha chi ý là không muốn ta Duy Nhân lâm vào chiến sự, sinh linh đổ thán. Cạ Dị Dạ, cha là vì Duy Bộ đại cục cân nhắc, người ta quyết không thể oán trách cha. Đi thôi, chúng ta tiếp tục xuôi nam, nhìn xem điện hạ tình huống bên kia. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh một nhóm là đầu tiên đến nơi. Chiến sự đã triệt để kết thúc, Mộ Dung Phục cùng Tổ Dỗ Dị Dỗ không có một cái có thể còn sống sót, chạy đi, chỉ là mấy người mà thôi, mà lại là tứ tán đảo tẩu. Dương Phong bên này chỉ bị thương nặng một cái Yên Châu giáp bệ, vết thương nhẹ 7 cái Yên Châu giáp bệ. Long Nhai bên kia, thương vong lớn hơn một chút, bỏ mình 12 người, trọng thương 9 người, vết thương nhẹ 18. Trọng thương giáp bệ, Dương Phong cùng Long Nhai nói xong, trước lưu tại Duy Bộ dưỡng thương. Tiểu Vương gặp qua Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh tuy nói chọn con rể đại hội đã hạ màn kết thúc, nhưng Dương Phong đối với Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh xưng hô tạm thời vẫn là không thể thay đổi. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh nhìn bốn phía một cái, khe khẽ thở dài, điện hạ không cần đa lễ. Sau trận chiến này, ta Duy Bộ chắc chắn sẽ rơi vào chiến sự, chắc chắn vạn kiếp bất phục. Long Ngai, ngươi có biết tội của ngươi không? Long Ngai cùng Hách Tháp tính cách không giống với, lập tức liền ngẩng đầu, cha, Hải Nhi vô tội. Mộ Dung Phục cùng Tổ Dỗ Dị Dỗ ngầm thi độc kế, muốn hại điện hạ. Điện hạ chính là Cạ Dị Dạ vị hôn phu, là Hải Nhi em rể, là cha con rể. Hải Nhi biết được tin tức, dẫn quân cứu viện, bài trừ Mộ Dung Phục chi âm mưu, làm sai chỗ nào? Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh tức giận nói, ngươi dẫn quân cứu yến quận vương, cũng không sai lầm, nhưng vì sao muốn giết chết Mộ Dung Phục? Long Ngai từ tốn nói, song phương giao binh, chính là sinh tử chi chiến, lại nói cái kia Mộ Dung Phục võ nghệ cực cao. Hải Nhi làm sao có thể đem bắt sống? Lúc này, Dương Phong mở miệng, khởi bẩm Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh, Mộ Dung Phục chính là tiểu vương giết chết, cùng nhị ca không quan hệ. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh không cách nào đối với Dương Phong phát cáu, chỉ có thể thật dài thở dài, tuy nói, Mộ Dung Phục là chết vào tay ngươi, nhưng dù sao cũng là chết tại ta Duy Bộ chi địa, Đại Hoang quốc làm sao có thể tha thứ được Duy Bộ. Bây giờ, Mộ Dung Phục đã chết, Đại Hoang quốc tất nhiên sẽ hưng binh xuôi nam báo thủ, lão phu cái này muốn trở về chuẩn bị chiến đấu. Điện hạ, đi đường bình an, đám người lão phu không tiễn. Đây chính là lệnh đuổi khách. Dương Phong hướng Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh chắp tay, từ tốn nói, tiểu vương cáo tử. Chỉ là nhị ca dẫn quân đến rút, chính là tiểu vương ân nhân, cũng là ta Yến Châu ân nhân, mong rằng Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh chớ nên trách tội mới tốt. Mặt khác, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh yên tâm, nếu là Đại Hoang quốc dám can đảm hương binh xuôi nam, tiểu vương tất nhiên sẽ tự mình dẫn đại quân, cùng Duy Nhân hợp lực phá địch. Tiểu vương cáo tử, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói đi, Dương Phong phân phối đầu ngựa, dẫn người rời đi. Nhìn qua Dương Phong bóng lưng, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh sắc mặt một trận xanh, lúc thì trắng. Dương Phong trong lời nói chi ý, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh là nghe được rất rõ ràng. Nếu như Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh trách phạt Long Ngai, chính là không cho hắn Dương Phong mặt mũi. Đến lúc đó, Đại Hoang quốc dẫn quân xuôi nam, Dương Phong chỉ cần không phải toàn lực tương trợ, Duy Bộ tổn thất tất nhiên sẽ càng lớn. Dương Phong đám người bóng người vừa mới biến thành một mảnh điểm đen, Hoắc Vũ Sam cùng công chúa Cạ Dị Dạ liền dẫn người đi tới. Công chúa Cạ Dị Dạ vội vàng hỏi, "Nhị ca, điện hạ đâu?" Long Ngai vừa cười vừa nói, "Yên tâm đi, Cạ Dị Dạ, người trong lòng của ngươi lông tóc không tổn hao gì, đã dẫn người trở về Yên Châu. Nếu ngươi hiện tại khoái mã đuổi theo, nhiều nhất một khắc đồng hồ liền có thể đem nó đuổi kịp." Dương Phong câu nói sau cùng kia, thỏa thỏa đầy nghĩa khí, khiến cho Long Ngai đối với Dương Phong hào cảm càng sâu. Công chúa Cạ Dị Dạ đại xấu hổ, "Nhị ca, ngươi chán ghét rồi, chỉ toàn sẽ đùa người ta không để ý tới ngươi rồi." Long Ngai nhìn xem công chúa Cạ Dị Dạ đúng liệu, nhất thời cười ha hả, vừa rồi vẻ không thích cũng không còn sót lại chút gì. Long Ngai đối với công chúa Cạ Dị Dạ yêu thương, tuyệt đối là có thể đánh bạc tính mạng của mình loại kia. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh nhìn xem vui cười đùa giỡn hai huynh muội, khẽ khẽ thở dài, "Long Ngai, việc này cũng coi là bởi vì ngươi mà lên. Vi phụ phạt ngươi đem nơi đây thi thể toàn bộ đốt cháy." Mộ Dung Phục cùng Tổ Dỗ Dị Dỗ thi thể lưu lại, Khâm Liệm đứng lên, phái người đưa về Đại Hoang quốc cùng Hoa quốc. Long Ngai đại hỉ, lập tức chắp tay nói, "Hải Nhi tuân mệnh." Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh còn nói thêm, "Lý Khắc Sát trưởng lão, Sa Mã, các ngươi cùng ta lập tức chạy về, thương nghị bước kế tiếp đối sách." Chương 523, tập kích bất ngờ Yến Đông thành. Chương 523, tập kích bất ngờ Yến Đông thành. 25 tháng 3. Yến Đông thành cùng thường ngày bình tĩnh. Nơi này là thiên đường một dạng sinh hoạt. Quan viên cùng thế gia môn phiệt cùng dân chúng có thể hòa bình chung sống, quan viên thanh liêm, chấp pháp công chính, thế gia môn phiệt không dám ức hiếp bách tính, cho nên nơi này được xưng tụng là thế ngoại đảo nguyên cũng không đủ. Nhất là tiến Đông Thành tại giao thông hơi ấm chờ chút phương diện cải tiến, khiến cho nơi này dân chúng rất là hạnh phúc. Có chút đến Yến Đông Thành buôn bán người, sau khi trở về đem tình huống nơi này cáo chi, lại dẫn tới một bộ phận người lên phía Bắc Yến Đông Thành, khiến cho Yến Đông Thành nhân khẩu trực tiếp đạt đến 200.000 chi chúng. Phải biết Dương Phong đi vào Yến Châu thời điểm, Yến Châu nhân khẩu bất quá chỉ là 3 triệu chi chúng, mà bây giờ theo Yến Châu đại hưng, cùng Yến Châu tiếp giáp rất nhiều bách tính nhao nhao tiến vào Yến Châu, lại thêm Cao Hình đề nghị lưu dân chính sách, khiến cho Yến Châu nhân khẩu một lần đạt đến hơn 4 triệu, trọn vẹn tăng lên một nửa. Cái số này đâu, theo mỗi ngày đều có lưu dân đến, còn tại nhanh chóng gia tăng lấy. Toàn bộ đại sở quốc lưu dân cũng không phải một cái con số nhỏ. Dựa theo hộ bộ thượng thư Tư Đồ Nam đoan chừng, các loại lưu dân triệt để lên phía Bắc kết thúc, Yến Châu nhân khẩu chí ít 6 triệu trở lên. 6 triệu nhân khẩu, tại đại sở quốc tuyệt đối là đại châu. Trước mắt đại sở quốc, nhân khẩu có thể tại 6 triệu trở lên, chỉ có kinh kỳ chi địa, Hán Châu cùng Giang Châu ba cái địa phương. Yến Châu chẳng mấy chốc sẽ trở thành cái thứ tư 6 triệu nhân khẩu đại châu. Yến Đông Thành bách tính hôm nay cùng trước kia một dạng hạnh phúc, bởi vì bọn hắn không biết một trận chiến tranh sắp đáp xuống trên đầu của bọn hắn. Đông Hung nô tế Tà Tiền Vu phái ra đại tướng sát nha, xuất lính 10.000 thiết kỵ, 20.000 bộ binh, mượn đường thiết lặc, đã tới Yến Đông Thành hướng đông cách xa 50 dặm chỗ. 10.000 thiết kỵ là tập kích dùng. Nếu có thể ở Yến Đông Thành đóng cửa thành trước đó giết vào trong thành, lấy 10.000 đối với 3.000, trận chiến này tất thắng. Nếu là có ngoại ý muốn gì, kỵ binh không thể xông vào trong thành, bị ngăn ở ngoài thành, sau đó chính là công thành chiến. Cái này 20.000 bộ binh mang theo đại lượng thang lây, xông xe các loại khí giới công thành. Hai vạn người tiến đánh 3.000 binh mã phòng thủ Yến Đông Thành, mà lại là tứ phía công thành, tuyệt đối có thể tại Yến Châu đại quân gấp rút tiếp viện trước đó kết thúc chiến đấu. 30.000 binh mã tập kết hoàn tất, chỉ còn chờ sát nha ra lệnh một tiếng, cũng nhanh ngựa hướng Yến Đông Thành lao vụt đi qua. Sát nha chẳng những võ nghệ cao cường, mà lại tâm tư cẩn thận, có thể nói là hung nô số lượng không nhiều văn võ chi tài. Trước kia, bởi vì Ngu Sơn tính cách xúc động, Tế Tả Thiền Vu liền đem sát nha phái tại Ngu Sơn bên người giám sát cùng khuyên nhủ. Về sau, Ngu Sơn chiến tử, Tế Tả Thiền Vu liền sát nha triệu hồi đến, cùng Hách Liên Tề cùng một chỗ đảm nhiệm hắn thân vệ đại tướng. Lần này Tiêu Kỷ Phong hiến kế tập kích Yến Đông Thành, Tế Tả Thiền Vu liền đem nhiệm vụ này giao cho sát nha. Lúc đầu văn võ song toàn, Hồn Xí Nạ là người chọn lựa thích hợp nhất, nhưng Tế Tả Thiền Vu đối với Hồn Xí Nạ tín nhiệm càng lúc càng mờ nhạt. Loại đại sự này quan hệ đến hung nô sinh tử, Tế Tả Thiền Vu không dám kinh thường, liền vứt bỏ Hồn Xí Nạ không cần. Không đơn thuần là bỏ đi không cần, Tế Tả Thiền Vu còn phái người ngày đêm nhìn chằm chằm Hồn Xí Nạ, để phòng Hồn Xí Nạ hướng Yến Châu mật báo. Hồn Xí Nạ cũng biết Tế Tả Thiền Vu phái người giám thị hắn, trong lòng phiền muộn cực kỳ, cả ngày đều là uống đến say mềm. Tiên Văn đã thông báo, Yến Đông Thành bên trong có 3.000 quân coi giữ, cái này 3.000 quân coi giữ là Triệu Đại Sơn cảm tử quân. Ngay từ đầu, cảm tử quân chỉ có 600 người, phát triển đến nay, đã trọn vẹn là 10.000 số lượng. 3.000 cảm tử quân, chia làm 3 nhóm trực luân phiên, 4 cái cửa thành tất cả là 200 người, mặt khác 200 người ở trong thành tuần tra. Bởi vì Yến Đông Thành hướng Bắc, hướng Tây cùng hướng Đông, chỉ có ruộng đồng, phần lớn là bách tính ra ngoài trồng trọt, người lưu lượng cũng không lớn. Đương nhiên, nếu là Yến Trung Thành làm xong đằng sau, cửa Tây dòng người số lượng liền sẽ gia tăng. Cho nên, dưới tình huống trước mắt, Yến Đông Thành cửa Nam là người lưu lượng lớn nhất. Nhanh đến giờ ngọ thời điểm, Sát Nha phái ra tế tắc gấp trở về báo cáo, khởi bẩm tướng quân, Yến Đông Thành 10 phần bình tĩnh, bách tính xuất nhập cùng ngày xưa cũng không dị dạng, Yến quân tất nhiên không biết quân ta kế hoạch. Sát Nha các loại chính là kết quả này, không khỏi đại hỉ cực kỳ, tốt, truyền lệnh, tất cả mọi người lên ngựa. Hôm nay hợp lực một trận chiến, vô luận như thế nào đều muốn cầm xuống Yến Đông Thành. Rất nhanh, Sát Nha mệnh lệnh đến toàn quân, 10.000 hung nô binh sĩ toàn bộ lên ngựa, chuẩn bị sẵn sàng. Xuất kích theo Sát Nha ra lệnh một tiếng, 10.000 hung nô kỵ binh như là một mảnh như thủy triều, nhanh chóng hướng Yến Đông Thành trào lên tới. Theo sát phía sau là 20.000 bộ binh, dơ lên thang lây, đẩy xuống xe, cũng là nhanh chân hướng Yến Đông Thành chạy tới. Thành Đông, không sai biệt lắm có trên 100 gia đình ngay tại trồng trọt, cơ hồ đều là vợ chồng cùng một chỗ, lại dẫn hải tử. Trong đó liền có Hoàng Thu mang theo 2 đứa con trai Hoàng Lô cùng Bàn Bi. Đại địa chấn động, rất nhanh liền đem Hoàng Thu bọn người cho kinh động đến. Thiết Lập Kỵ binh tới bởi vì phương hướng là chính đông, cho nên Hoàng Thu bọn người chỉ có thể cho rằng là Thiết Lập Kỵ binh đột kích. Tất cả mọi người bối rối không thôi, thả ra trong tay nông cụ, lôi kéo hài tử, ôm hài tử, liền hướng Yến Đông Thành chạy. Hoàng Thu cũng là lôi kéo 2 đứa con trai cùng một chỗ chạy. Tiêu Kỷ Phong sở dĩ tuyển tại điểm thời gian này phát động công kích, cũng là bởi vì ngoài thành có bách tính tại trồng trọt. Từ những bách tính này phát hiện tình huống, đến chạy về trong thành, Sát Nha kỵ binh trên cơ bản liền có thể vọt tới cửa thành trước mặt. Mà nếu như Yến Đông Thành thủ tướng sớm đóng cửa thành, những bách tính này liền sẽ bị lưu tại ngoài thành, trở thành hung nô binh sĩ đổ đao dưới vong hồn. Người Yến Cung Vận Vương điện hạ không phải có yêu dân như con thanh danh thôi. Tốt, cái này thanh danh có thể cho ngươi nhận vạn người kính ngưỡng, nhưng cũng sẽ là nhược điểm của ngươi. Chỉ cần bách tính không có khả năng toàn bộ vào thành, ngươi thủ tướng liền không thể đóng cửa thành. Rất nhanh, cửa thành Đông Yến quân liền phát hiện tình huống, không khỏi giật nảy cả mình, vội vàng hướng Triệu Đại Sơn báo cáo. Triệu Đại Sơn cũng là lấy làm kinh hãi, vội vã đi vào cửa thành Đông bên trên, phóng tầm mắt tới. Phía trước là trốn về thành Yến Đông Thành bách tính, phía sau là đen nghịt 10.000 kỵ binh, sau đó còn có 20.000 bộ binh, thành truy đuổi chi thế. Triệu Đại Sơn không chút do dự hạ lệnh, nhóm lửa Lang Yên cầu cứu. Lang Yên, cũng không phải nhóm lửa sói phân phát ra khói đặc ga thứ nhất, sói phân rất khó thu thập. Thứ hai, sói phân nhóm lửa sau khói, cũng không phải là sông thẳng lên trời loại kia. Phong hỏa đại Lang Yên, dùng nhưng thật ra là tuổi, cũng chính là nhóm lửa đại lượng tuổi. Mà lại, Lang Yên nhóm lửa cũng là có kỹ xảo, có thể từ Lang Yên số lượng cùng nồng độ thượng tướng quân địch binh mã số lượng truyền ra ngoài. Rất nhanh, ba đạo tuổi bị nhen lửa, khói đặc bắt đầu phóng lên tận trời. Sát Nha thấy thế, trong lòng hừ lạnh, cái này đến Đông Thành thủ tướng phản ứng cũng khá nhanh. Nhưng là, phản ứng của ngươi lại nhanh, cũng khó thoát hôm nay đến Đông Thành bị công phá chi ách. 500 dặm bên ngoài, Yến quân kỵ binh huấn luyện đại bản doanh, Tuất Chỉ Hải thấy được Yến Đông Thành phương hướng ba đạo Lang Yên. Đương nhiên, Tuất Chỉ Hải nhìn thấy Lang Yên, không thể nào là 500 dặm Yến Đông Thành, mà là gần nhất một tòa phong hỏa đài. Bởi vì ngày mai là Dương Phong ngày đại hôn, Tuất Chỉ Hải ngay tại bản giao quân vụ, sau đó liền lên đường trở về kế thành đâu. Tuất Chỉ Hải phản ứng cực nhanh, lập tức minh bạch, Đông Hung Nô có cao nhân chỉ điểm, mượn đường thiết lập, thừa dịp điện hạ đại hôn ngày hôm trước, tập kích Yến Đông Thành. Truyền lệnh, điểm đủ 50,000 kỵ binh, theo bản tướng gấp rút tiếp viện Yến Đông Thành. Chương 524, là Lao Thiên bức bỏ ta mù lòa này, chương 524, là Lao Thiên bức bỏ ta mù lòa này, Dương Phong một nhóm, khoảng cách kế thành đã không xa. Yến Đông Thành Lang Yên sau khi đốt, trừ thông hướng Yến quân kỵ binh đại bản doanh phương hướng phong hỏa đài sẽ từng tòa nhóm lửa, thông hướng kế thành phương hướng phong hỏa đài cùng thành trì cũng sẽ nhóm lửa Lang Yên. Yến Đông Thành phương hướng Lang Yên bốc lên, tự nhiên là kinh động đến ngay tại lao vụt ở giữa Dương Phong bọn người. Dương Phong bọn người lập tức liền ngừng lại. Yến Đông Thành phương hướng, có thể sử dụng Lang Yên đưa tin, cho thấy quân tình mười phần khẩn cấp. Không cần hỏi, khẳng định là Đông Hung Nô đối với Yến Đông Thành ra tay, muốn nổ viên này cắm vào trong thảo nguyên cái đình. Không kịp nghĩ nhiều, Dương Phong lập tức quát, thay đổi tuyến đường, gấp rút tiếp viện Yến Đông Thành. Thế là, hơn 100 người lập tức vòng vo phương hướng, hướng Yến Đông Thành lao vụt mà đi. Thạch Thanh Quân một bên rụt ngựa lao vụt, một bên lớn tiếng hỏi, điện hạ, quân ta tại Hung Nô chi địa có nhiều trinh sát, nếu là Hung Nô đại quân xuôi nam, tất nhiên sẽ bị trinh sát phát hiện. Kể từ đó, Triệu Đại Sơn liền có thể sớm biết, một khi đóng cửa thành, 3000 quân coi giữ có thể trèo chống mấy ngày, không đến mức dùng Lang Yên báo động mới lạ. Dương Phong trầm giọng hồi đáp, nếu là bản vương đoán không sai, Đông Hung Nô tất nhiên cùng thiết lập kết minh, sau đó mượn đường thiết lập, tránh đi quân ta trinh sát, từ đó đạt tới tập kích hiệu quả. Hừ, các loại diệt đi Đông Hung Nô đằng sau, bản vương cũng nên cho vị kia dã tâm bừng bừng hạ hồ chân đại hãn một chút dạy dỗ. Lang Yên báo động, có một cái phi thường có lợi chỗ tốt, phong hỏa đài kéo dài đến chỗ nào, chiến sự tin tức liền có thể truyền đến chỗ nào. Tựa như lần này, Triệu Đại Sơn sai người nhóm lửa Lang Yên, từng tòa phong hỏa đài kéo dài tiếp, chỉ là không đến nửa canh giờ, 500 dặm bên ngoài bất chỉ hải liền thấy, thế là liền có thể lập tức gấp rút tiếp viện Yến Đông Thành. Mà khuyết điểm đâu, đương nhiên cũng có, cũng không nhỏ. Bởi vì nhìn thấy quá nhiều người, dễ dàng gây nên dân chúng khủng hoảng. Đầu năm nay, không có điện thoại, không có internet, ai cũng không biết là nơi nào xảy ra chuyện, sự tình đến cùng lớn bao nhiêu, Yến Châu quân có thể hay không gánh vác được. Việc này, nếu là đặt ở Dương Phong ngồi vững vàng Yến Châu trước đó, xác định vững chắc sẽ có vô số Yến Châu bách tính xuôi nam đảo vong. Nhưng bây giờ, mặc dù rất nhiều bách tính đều thấy được Lang Yên, cũng không biết Bắc cảnh bên kia xảy ra chuyện gì dạng chiến sự, nhưng không có một nhà một hộ xuôi nam đảo vong. Bởi vì Yến Châu bách tính tin tưởng, đánh đâu thắng đó Yến quận vương tuyệt đối có thể đối phó được quân địch tập kích. Các nơi quân lại cũng bắt đầu bận rộn, trong trận tuyên dương Dương Phong đánh đâu thắng đó sự tích, tuyên dương Yến quân dũng mãnh thiện chiến bản lĩnh, nhanh chóng đem dân tâm ổn định lại. Đương nhiên, muốn triệt để trấn an dân tâm, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là tin chiến thắng truyền đến Yến Châu các nơi. Kế Thành rất nhanh liền thấy được Lang Yên. Đến đây mà dừng, Kế Thành sẽ không lại nhóm lửa Lang Yên, tiếp tục truyền lại tin tức cảnh. Kế Thành, chính sự tại một mảnh chúc mừng bầu không khí bên trong. Ngày mai sẽ là Yến quận vương Dương Phong cùng hai vị vương phi đại hôn ngày tốt lành a người chứng hôn, đã sớm hai ngày qua đến Kế Thành, hay là ba vị kia. Kháo Sơn vương Dương Hạo, Tư Đồ Thiến tra hình bộ viên ngoại lang Tư Đồ Hạng, cùng Tiêu Nguyệt Cẩm tra ngự sử đại phu Tiêu Du. Tiêu Du vốn là trong điện thị ngự sử, bởi vì ngự sử đại phu thôi cảnh chết xảy ra chuyện, ném đi quan chức, mất mạng. Tại tất cả trong điện thị ngự sử bên trong, Tiêu Du chẳng những là lan lăng tiêu ra người, càng là Dương Phong nhạc phụ, tự nhiên là không ai dám cùng hắn tranh, thuận lý thành chương liền ra biên. Lần này, Tư Đồ Hạ liền đỏ mắt. Mẹ nó, ngươi là Yến quận vương nhạc phụ, lão phu cũng là Yến quận vương nhạc phụ. Mà lại, con gái của ngươi là Chắc Phi, lão phu nữ nhi là Chính Phi. Bây giờ tốt chứ, Chắc Phi cha đề bạt, Chính Phi cha nhưng không có động tĩnh, không công bằng a đương nhiên, Tư Đồ Hạ không đến mức sẽ như vậy muốn, đây là tác giả đoán. Tiêu Du thăng quan, là bởi vì trùng hợp đụng phải một cố vận khí tốt. Kế Thành, vui mừng hớn hở không khí, lập tức liền bị gần nhất cố này Lang Yên làm hỏng đến nhìn một cái không sót gì. Tư Đồ Thiến mắt không thể thấy, là nghe Son Phấn nói cho nàng biết. Yến Đông Thành phương hướng, Yến Đông Thành phương hướng Tư Đồ Thiến sắc mặt đại biến, trong miệng không nổi lẩm bẩm một câu nói kia. Yến Đông Thành có thể gặp Hung Nô đột nhiên tập kích, hiển nhiên là Hung Nô quân đội tránh đi quân ta trinh sát. Vậy cũng chỉ có một cái biện pháp, Hung Nô đại quân cũng không phải là từ bắc đi về phía nam, mà là mượn đường thiết lập. Son Phấn giật nảy cả mình, tiểu thư, thiết lập cùng Hung Nô cùng một chỗ xuất binh công ta Yến Châu. Tư Đồ Thiến khẽ lắc đầu, chưa hẳn, có lẽ chỉ là Hung Nô mượn đường. Thiết lập tuy có dạ tâm, nhưng ta Yến Châu cũng không phải dĩ vãng, lại có Cao Câu Ly quốc ở phía sau, thiết lập chưa hẳn dám cùng ta Yến Châu toàn diện khai chiến. Điện hạ yêu dân như con, một khi Đông Hung Nô công hàm Yến Đông Thành, tế tả thiền vu lấy mãn thành bách tính làm uy hiếp, chỉ sợ ta Yến Châu sẽ gặp tổn thất to lớn. Son Phấn sắc mặt đại biến, nàng có thể tưởng tượng được ra, Tế Tả Thiền Vu chí ít sẽ đưa ra hai cái điều kiện. Thứ nhất, trả lại Hung Nô tất cả tù binh. Thứ hai, tiến quân không được lại đối với Hung Nô đập võ. Đương nhiên, Dương Phong cũng có thể lựa chọn không đáp ứng, nhưng đối với hắn yêu dân như con thanh danh bất lợi. Lạc Dương, thậm chí toàn bộ đại sở quốc, tất nhiên sẽ nhắc lên một trận đối với Dương Phong cực kỳ bất lợi dư luận. Mà Dương Phong đáp ứng đằng sau, tiến châu lên phía bắc, tăng cường thực lực phương thức, cũng chỉ có đối với Thiết Lạc đập võ. Thiết Lạc cường đại, tại phía xa Hung Nô phía trên, cũng đã là nửa thành trì hóa quốc gia, tiến châu muốn đánh bại Thiết Lạc nhất định phải bỏ ra cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới. Tiến châu thực lực không cách nào tăng cường, một khi Lạc Dương phát sinh biến cố, tình thế đối với Dương Phong sẽ là cực kỳ bất lợi. Tư Đồ Thiến khe khẽ thở dài, xem ra là Lao Thiên vứt bỏ ta mù loà này, không muốn ta gả cho điện hạ là chính phi a. Ân. Son phấn sững sờ, quay đầu nhìn về phía Tư Đồ Thiến. Tư Đồ Thiến một mặt cô đơn, hiển nhiên lại muốn nhiều. Cũng có trách, tại loại này quỷ thần thời đại, Tư Đồ Thiến cùng Dương Phong hôn sự đã trải qua nhiều lần long đong, không khỏi Tư Đồ Thiến không suy nghĩ nhiều. Thậm chí, Tư Đồ Thiến còn lo lắng, nếu là nàng cưỡng ép cùng Dương Phong thành hôn, có thể hay không đem Dương Phong khắc chết. Son phấn đi theo Tư Đồ Thiến nhiều năm, đối với Tư Đồ Thiến tính cách cực kỳ hiểu rõ, tự nhiên có thể đoán ra Tư Đồ Thiến suy nghĩ trong lòng, không khỏi giật nảy mình, vội vàng khuyên nhủ, tiểu thư, tuyệt đối không thể suy nghĩ nhiều. Đây là Tế Tả Thiền Vu biết được điện hạ cùng tiểu thư ngày lại hôn, cố ý lựa chọn phía trước một ngày lập thủ, lấy đạt tới tập kích hiệu quả, cùng tiểu thư có gì liên quan? Lại nói, ngày mai đại hôn, chính là tiểu thư cùng Tiêu Vương phi cùng nhau gả cho điện hạ, tiểu thư cần gì phải đem trách nhiệm đều nắm ở trên người mình đâu? Tư Đồ Thiến nghe Son phấn khuyên nhủ, vẻ cô đơn hơi giảm, rơi vào trầm tư, không còn nói cái gì. Son phấn thì là chăm chú nhìn Tư Đồ Thiến mặt, chỉ cần phát hiện Tư Đồ Thiến còn muốn không thông, liền lập tức lại quên. Bất kể như thế nào, Son phấn tuyệt đối không thể để cho Tư Đồ Thiến chính mình chống đỡ tội danh này, không phải vậy nàng Son phấn tại Yến quận vương phủ địa vị cũng sẽ đi theo hạ xuống, mà lại sẽ là hạ xuống rất nhiều. Đại khái qua nửa khắc đồng hồ, Tư Đồ Thiến mới thở dài một cái, trên mặt vẻ cô đơn một kia cũng bị mất, lại nhìn xem trận chiến này kết quả bàn lại đi. Son phấn cũng thở dài một hơi, âm thầm cầu nguyện, Yến Đông Thành tuyệt đối không nên xảy ra chuyện. A chương 525, hai cái chân khẳng định không chạy nổi bốn cái chân. Chương 525, hai cái chân khẳng định không chạy nổi bốn cái chân. Dịch trạm trong viện, Kháo Sơn Vương Dương Hạo, Tư Đồ Hạ cùng Tiêu Du ba người cùng một chỗ nhìn qua kế thành hướng chính bắc cái kia đạo Lang Yên, thật lâu im lặng. Ba người đều biết đạo này Lang Yên ý vị như thế nào, nhưng Dương Phong không có trở về kế thành, bọn hắn không cách nào điều động Yến Châu binh mã, tự nhiên chỉ có thể là hữu tâm vô lực. Sau một hồi lâu, Tư Đồ Hạ nói ra, dựa theo ngày, điện hạ tất nhiên đã từ Duy Bộ trở về, có lẽ điện hạ khoảng cách kế thành đã không xa, tự nhiên có thể nhìn thấy đạo này Lang Yên. Điện hạ nhìn thấy Lang Yên đằng sau, há có thể không lập tức điều động đại quân tiến về gấp rút tiếp viện, chúng ta liền chớ có lo lắng. Chỉ là Tư Đồ Hạ khe khẽ thở dài, ngày mai đại hôn, đoán chừng là phải bị ảnh hưởng tới. Tư Đồ Hạ cũng là một trận bất đắc dĩ. Từ Tư Đồ Thiến đi theo Dương Phong lên phía Bắc Kiến Châu, đã một năm ba tháng. Ngay từ đầu, Dương Phong biểu hiện đột nhiên ưu tú, Dương Hiển liền không muốn để cho Dương Phong cưới một kẻ mù lòa, gây mất tiền đồ. Về sau, Dương Phong dốc hết sức kiên trì, Dương Hiển mới xem như miễn cưỡng đáp ứng. Dương Phong giả chết diệt Tây Hung Nô, khiến cho việc hôn sự này hướng về sau đẩy một lần. Mắt thấy lần này lập tức liền muốn thành công, ai nghĩ đến Yến Đông Thành lại xảy ra chuyện, hôn sự còn phải lui về sau. Nếu là bình thường dân chúng nhà, hôm nay làm chế bại, lại tra một cái gần nhất ngày hoàng đạo, cũng chỉ hoan không được mấy ngày. Có thể hoàng gia hôn sự liền không giống với lúc trước, lại ngày khắc kỷ, chỉ cần hướng hoàng đế thượng tấu, lại mời hoàng đế cùng hoàng hậu mặt khác tuyển thời gian. Hoàng gia chọn thời gian, cùng dân chúng tầm thường nhà không giống với, không đơn thuần là ngày hoàng đạo, còn cần vòng qua rất nhiều thị úy. Tiêu Du cũng giống vậy nóng nội à, tuy nói Tiêu Nguyệt cầm lên phía Bắc Yến Châu không có Tư Đồ Thiến giải, mới hơn 7 tháng. Hơn 7 tháng, hơn nửa năm, đương nhiên cũng không tính ngắn. Tiêu Du vội vàng nói, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, khi nhanh chóng phái người phi mã trở về Lạc Dương, đem việc này bẩm báo bệ hạ, xin mời bệ hạ lại ban thưởng ngày hoàng đạo. Tư Đồ Hạ tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến, cùng Tiêu Du cùng một chỗ hướng Kháo Sơn Vương Dương Hạo nhìn sang. Kháo Sơn Vương Dương Hạo nhẹ gật đầu, tốt, cô vương cái này tự viết một phòng, phái người khoái mã mang đến Lạc Dương. Thế là Kháo Sơn Vương Dương Hạo lập tức liền viết một phong thư, gọi tới một tên hộ vệ, để hắn ra roi thúc ngựa, mang đến Lạc Dương, hiện lên cho hoàng đế Dương Hiển. Yến Đông Thành, hai cái chân khẳng định không chạy nổi bốn cái chân. Phía trước chạy trối chết bách tính, cùng phía sau 10,000 Hung Nô thiết kỵ khoảng cách, tuyệt đối là càng ngày càng gần. Chạy ở phía sau nhất một chút bách tính, đã bắt đầu có người mất mạng tại Hung Nô kỵ binh cùng tiễn phía dưới. Nhưng mà những bách tính này khoảng cách Yến Đông Thành cửa đông, cũng là càng ngày càng gần. Triệu Đại Sơn cũng thấy rõ, những kỵ binh kia là Hung Nô phục sức cùng khôi giáp, cũng không phải là thiết là người. Triệu Đại Sơn hung hăng tại trên đống tường đập một cái, cắn răng, Hung Nô đắng giận, vậy mà thừa dịp điện hạ đại hôn trước đó tập kích ta Yến Đông Thành. Phó tướng Lưu Dung nói ra, tướng quân, nếu như chờ bách tính về thành, chỉ sợ chúng ta liền không cách nào đóng lại cửa thành. Mặt tướng đề nghị, khi nhanh chóng đóng cửa thành, để phòng Hung Nô kỵ binh thừa cơ xông tới. Triệu Đại Sơn vẻ mặt nghiêm túc, khe khẽ lắc đầu, không thể. Điện hạ xưa nay yêu dân như con, nếu ta các loại như vậy đóng lại cửa thành, cho dù là lý do đầy đủ, cũng sẽ đối với điện hạ thanh danh sinh ra ảnh hưởng to lớn. Lưu Dung một mặt lo lắng, nhưng nếu là các loại những bách tính này về thành, vạn nhất quan bất thượng thành môn, Yến Đông Thành chẳng lẽ không phải muốn rơi vào Hung Nô nhân chi thủ, tử thương sẽ càng sâu. Triệu Đại Sơn từ tốn nói, Tế Tả lão nhi tập kích Yến Đông Thành, bất quá là vùng vây dây chết mà thôi, muốn dùng Yến Đông Thành bách tính làm uy hiếp, làm cùng điện hạ đàm phán chi tư, cho nên tất nhiên sẽ không làm khó Yến Đông Thành bách tính. Mà chúng ta, tên là Cảm Tử Quân, ở đây khẩn yếu con đầu, tự nhiên không tiếp thân này, tử thủ cửa thành, chờ đợi quân ta đến rút. Lưu Dũng, ném xe đá có thể đúng chỗ. Lưu Dũng lập tức trả lời nói hồi tướng quân, đã vào vị trí của mình. Tốt, một khi Hung Nô kỵ binh tiến vào tầm bắn, liền cho bản tướng loạn thạch phát ra, trước áp chế nói nhuệ khí. Sau đó, lại là cường nấu cùng cung tiễn. Cuối cùng, các loại bách tính toàn bộ vào thành, bản tướng đích thân xuất một nhóm binh mã, tử thủ cửa thành. Lưu Dũng giật nảy cả mình, vội vàng nói, tướng quân chính là chủ tướng, không thể khinh động, tử thủ cửa thành sự tình, giao cho mạt tướng liền có thể. Nếu là mạt tướng bất hạnh chiến tử, tướng quân lại tự mình ra trận không mượn. Triệu Đại Sơn trùng điệp vỗ một cái Lưu Dũng bả vai, khe khe thở dài, hảo huynh đệ, ngươi như chiến tử, người nhà của ngươi ta đến nuôi sống. Ngươi ta nếu là tất cả đều chiến tử, ngươi ta người nhà tự nhiên do điện hạ nuôi dưỡng. Lưu Dũng nhẹ gật đầu, không nói gì. Triệu Đại Sở sắc lập tức hét lớn một tiếng, các huynh đệ, cái gọi là nuôi binh ngàn ngày, dùng binh nhất thời. Chúng ta đã là Cảm Tử Quân, khi không phụ Cảm Tử hai chữ, hôm nay chỉ cần tách rời giết địch, lấy bao Yến quận vương điện hạ chi đại ân, để không phụ ta Yến Châu bách tính chi kỳ vọng. Bỏ ta một mạng, bảo đảm ta Yến Châu. Yến Châu anh hảo, hả có thể không ta? Trên đầu thành Cảm Tử tắc lập tức liền theo cùng một chỗ quát to lên, bỏ ta một mạng, bảo đảm ta Yến Châu. Yến Châu anh hảo, hả có thể không ta? Bỏ ta một mạng, bảo đảm ta Yến Châu. Yến Châu anh hảo, hả có thể không ta? Chỉ chốc lát sau, Hung Nô kỵ binh liền tiến vào đến ném xe đá trong tầm bắn. Triệu Đại Sở sắc lập tức hạ lệnh, đầu tường sáu đài ném xe đá bắt đầu gầm hết lên. Phanh một tiếng, một cái đang chạy Hung Nô kỵ binh bị một khối đá hung hăng đập trúng đầu, tự nhiên là lập tức quay ngựa mất mạng. Mà tảng đá kia lại băng hướng bên cạnh một cái Hung Nô kỵ binh, đem hắn đánh rơi xuống ngựa. Tiếp lấy, kỵ binh phía sau không kịp dừng lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn tọa kỵ của mình hung hăng đạp ở đồng bạn trên thân, đổi lấy một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Bởi như vậy, Hung Nô kỵ binh thế xông, vì đó chậm một chút, cho trước mặt Tiến Châu bách tính sáng tạo ra khó được thời gian. Chỉ bất quá, ném xe đá chỉ có 6 đài, mặc dù mỗi một đài mỗi lần đều có thể ném ra ngoài 7-8 cái hòn đá, nhưng đối với Hung Nô kỵ binh tổn thương vẫn rất có hạn. Rất nhanh, Hung Nô kỵ binh liền đỉnh lấy tảng đá áp lực, tiến vào cường nô trong tầm bắn. Siêu 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 cường nô mặc dù cũng là cố định, nhưng số lượng tại phía xa ném xe đá phía trên, phát xạ tần suất cũng hoàn toàn không phải ném xe đá nhưng so sánh, một lần có thể phát xạ hơn 30 mũi tên. Hơn 30 mũi tên, trực tiếp xuyên thủng hơn 20 cái Hung Nô kỵ binh thân thể. Tiếp lấy, lại tạo thành 10 cái Hung Nô kỵ binh đổ vào, người ngã ngựa đổ. Mấy đợt tên nọ đằng sau, Hung Nô kỵ binh tiên phong nhất cuối cùng đã tới mũi tên tầm bắn, song phương bắt đầu lẫn nhau bắn, tiến quân cũng bắt đầu hơi có thương vong, nhưng tại phía xa Hung Nô kỵ binh phía dưới, chạy trước tiên bách tính đã an toàn tiến vào trong thành, vẫn chưa hết sợ hãi. Cơ hồ tất cả mọi người xuyên qua động cửa thành, lại chạy ra xa 7-8 trượng, liền trực tiếp nằm trên mặt đất, miệng lớn thô thở phì phò, nhìn trên trời mây trắng, nước mắt nhịn không được chảy xuống. Càng ngày càng nhiều bách tính trốn về Yến Đông thành bên trong, nhưng Hung Nô kỵ binh khoảng cách Yến Đông thành cũng càng ngày càng gần. Đầu tường cùng dưới thành đối sạng, song phương nhân viên thương vong đang tiếp tục. Đầu tường có đống tường có thể ẩn thân, dưới thành Hung Nô kỵ binh không còn chỗ ẩn thân, thương vong tỷ lệ theo Hung Nô kỵ binh tới gần Yến Đông thành mà càng lúc càng lớn. Chương 526, Yến Đông thành rốt cục lung lay sắp đổ. Chương 526, Yến Đông thành rốt cục lung lay sắp đổ rốt cục, đến lúc cuối cùng một cái bách tính trốn vào trong thành, Yến Châu phương trận chính thức ở cửa thành hàng tốt trận hình. Cự Thuẫn, Trướng Mâu, đón lấy nhanh chóng hướng về tới Hung Nô kỵ binh. Gặp qua Yến Châu phương trận Hung Nô kỵ binh, tất cả đều chết, đông Hung Nô càng là không người gặp qua. Thế là, khi xông lên phía trước nhất Hung Nô kỵ binh gặp Yến quân không kịp đóng cửa thành, dĩ nhiên chính là hưng phấn mà đụng vào. Phốc phốc, phốc phốc, ba cái Hung Nô kỵ binh đâm vào trên Trướng Mâu, lập tức mất mạng, dưới hung chiến mã vô chủ, thấy phía trước không chạy nổi, liền lập tức hướng hai bên nhanh chân mà chạy. Tiếp lấy, nhóm thứ hai Hung Nô kỵ binh cũng đụng vào, sau đó là nhóm thứ ba. Cùng lúc đó, tại Hung Nô kỵ binh va chạm bên dưới, Yến Châu phương trận cũng đang từ từ hướng về sau di động tới, chỉ là tốc độ không nhanh mà thôi. Nhưng là, động cửa thành mặc dù có 9 trượng 9 chiều dài, nếu là Hung Nô kỵ binh một mực như thế không muốn sống đụng tới, Yến Châu phương trận liền sẽ bị từ từ đẩy vào trong thành. Lưu Dung thấy rõ ràng, lập tức hét lớn một tiếng, bên trên sông mâu, một mâu giết người, một mâu thứ ngựa. Chỉ có dùng chiến mã thi thể chặn đường, mới có thể có hiệu ngăn cản Hung Nô kỵ binh thế sông. Sự thật chứng minh, Lưu Dung quyết sách này là chính xác, khi động cửa thành chiến mã thi thể càng ngày càng nhiều, phía sau Hung Nô kỵ binh liền rốt cuộc sông bất động. Sát Nha biết được tình huống đằng sau, lập tức hét lớn một tiếng, xuống ngựa, nhất định phải đánh tan Yến quân phương trận, xông vào trong thành. Thế là, từng cái Hung Nô kỵ binh bắt đầu xuống ngựa, cơ binh khí, hướng Yến Châu phương trận tiến lên. Chỉ là, Yến quân có cự thuẫn hộ thân, lại có trường mâu có thể cự ly xa giết địch, lại thêm động cửa thành chỉ có trượng 8 độ rộng, khiến cho Hung Nô binh sĩ không có khả năng quy mô lớn mà tràn vào, tự nhiên cũng vô pháp phá vỡ Yến Châu phương trận. Sát Nha sắc mặt tâm trầm, nếu như không phá nổi Yến quân phương trận, xông không vào thành đi, một khi chờ Yến Châu viện quân đến, trận chiến này đông Hung Nô chính là thất bại. Sát Nha lại quay người nhìn một chút, 20.000 bộ binh đã nhanh đến. Hiện tại, đối với Hung Nô quân mà nói, biện pháp duy nhất chính là các loại 20.000 bộ binh đi vào công thành, đồng thời dùng sông xe va chạm Yến quân phương trận, lấy nhân số ưu thế áp đảo Yến quân, mới có thể xông vào thành đi. Triệu Đại Sơn đã sớm thấy được Hung Nô bộ binh, thấy được thang mây cùng sông xe, đã sớm hạ lệnh, chuẩn bị thủ thành khí giới, chỉ chờ Hung Nô đại quân công thành. Đại khái không đến nửa canh giờ, Hung Nô bộ binh đi vào. Theo Sát Nha ra lệnh một tiếng, công thủ chiến triệt để mở màn. sông xe cũng đến, bị 10 cái hung nô binh sĩ đẩy, hướng Yến Châu phương trận hung hăng đột tới. Lưu Dung cũng là gặp chuyện không hoảng hốt, lập tức hạ lệnh, bỏ rơi cự thuẫn cùng trường mâu, cùng hung nô binh sĩ bắt đầu cận chiến, tử thủ cửa thành. Trên đầu thành, tại hung nô binh sĩ cung tiễn hiệp trợ phía dưới, công thủ chiến cũng là lúc thì trắng nhiệt hóa. Đầu tướng binh sĩ chẳng những muốn đối kháng trên thang mây hung nô binh sĩ, còn phải phòng bị bắn tới mũi tên, thương vong cũng là không nhỏ. Nếu là song phương binh lực tương đương, cũng là thì thôi, công thành một phương trung quy là ăn thiệt tỏi không nhỏ. Dưới tình huống bình thường, song phương chiến lược tương đương, công thủ chiến tử vong tỷ lệ là 3-1. Nhưng mà, còn muốn cân nhắc thành trì hệ thống phòng ngự, công thành vũ khí, tướng soái chỉ huy, binh sĩ sĩ khí các loại nhân tố, tỷ lệ này cũng là sẽ có biến hóa. Dựa theo Yến Đông thành tình hình chiến đấu, tỷ lệ này hẳn là 4 so vừa cùng ngũ bị nhất ở giữa. Có thể Yến Đông thành cảm tử quân chỉ có 3000 người, mà hung nô đại quân lại có 30.000 chi chúng, 11. Liền xem như ngũ bị nhất thương vong, hung nô quân cũng có thể đem Yến quân cho chịu chết. Chỉ cần kiên trì không đến viện quân đi vào, Yến Đông thành thất thủ là không thể tránh được. Đạo lý này, Sát Nha minh bạch, Triệu Đại Sơn cũng minh bạch. Cho nên, Sát Nha không chỗ ở thúc công, Triệu Đại Sơn chỉ có thể là cắn răng phòng thủ. Bỏ ta một mạng, bảo đảm ta Yến Châu. Yến Châu anh hảo, hà có thể không ta? Triệu Đại Sơn trong miệng đại hống, các minh đệ, sau trận chiến này, chúng ta cùng đi Yến Châu anh hùng kỷ niệm, tiếp nhận Yến Châu bách tính kính ngưỡng. Lời vừa nói ra, Yến Châu quân sĩ khí lần nữa bị cất cao, vậy mà sống sờ sờ đem hung nô quân công thành chiến cho đè xuống. Động cửa thành bên trong, Lưu Dung cũng là đại hống, bỏ ta một mạng, bảo đảm ta Yến Châu. Yến Châu anh hảo, hà có thể không ta? Các minh đệ, cùng bọn này hung nô vương bắt đạn liều mạng, cùng lắm thì 18 năm sau chúng ta lại là một đầu hảo hán. Đồng dạng, Yến quân sĩ khí tăng gọn, ngạnh sinh sinh đem hung nô quân bức lui mấy chỗ xa. Sát Nha song mi nhíu chặt, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Yến Châu quân đã vậy còn quá anh dũng, cùng hơn một năm trước Yến Châu quân quả thực là tưởng như hai người. Đơn binh năng lực chiến đấu, cùng phối hợp năng lực tác chiến, tựa hồ Yến Châu quân đều muốn tại hung nô quân phía trên. Yến Đông thành là một khối xương cứng à, Sát Nha lo âu trong lòng càng ngày càng rất, tựa hồ tế tà thiền vu khinh thường Yến quân sức chiến đấu. Sát Nha cũng không phải không có cách nào, lập tức hạ lệnh, phân ra 6000 binh mã, chia làm hai đội, trước khi chia tay hướng Nam thành môn cùng Bắc thành môn. Chia binh công thành, hiệu quả tốt nhất tình huống chính là công phương nhiều người, thủ phương ít người. Triệu Đại Sơn nhìn thấy, trong lòng âm thầm tiêu khổ, nhưng lại không thể không phân ra một bộ phận binh lực, tiến về Nam thành môn cùng Bắc thành môn trợ thủ. Bởi như vậy, Yến Đông thành áp lực liền lớn hơn. Cũng may, hung nô binh sĩ mũi tên rốt cục sạc quang. Lại tốt tại, Yến Đông thành thanh tráng tự phát đi vào đầu tường, trợ giúp thủ thành. Những thanh niên trai tráng này mặc dù không có trải qua huấn luyện, nhưng cầm tảng đá hoặc là đầu gỗ hung hăng đánh tới hướng trên thang mây hung nô binh sĩ, hay là không có vấn đề gì lớn. Dù vậy, tại bỏ ra 10.000 thương vong tình huống dưới, Yến Đông thành rốt cục lung lay sắp đổ. 3000 yến cờ UN cờ ả mờ tử quân chỉ còn lại có không đủ 800 người, còn muốn chiếu cô Đông thành môn cùng Đông Nam Bắc ba cái đầu tường. Lưu Dũng trên người có 6 nơi vết đao, ý nguyên còn tại ra sức giết địch. Triệu Đại Sơn tình huống tốt một chút, nhưng trên thân cũng cắm một mũi tên, còn có 3 khu vết đao. Đúng lúc này, Dương Phong xuất quân chạy tới Nam thành môn, giết không để ý tới ngựa mệt nhọc. Dương Phong nhìn thấy Yến Đông thành còn không có luân hãm, không khỏi vui mừng quá đỗi, lập tức hạ lệnh xông tới giết. Nam thành môn hung nô binh sĩ cũng không nhiều, 3000 người, trải qua hơn một canh giờ công thủ chiến, đã tử thương hơn phân nửa. Những này hung nô binh sĩ tuyệt đối không nghĩ tới, lại đột nhiên giết tới một chi Yến Châu kỵ binh. Nhưng mà, gặp Yến Châu kỵ binh chỉ có hơn 100 người, chi này hung nô quân chủ tướng cũng không có quá lo lắng, tự mình xuất lĩnh 500 người đi nghênh địch, công thành chiến tiếp tục. Chỉ là, cái này hung nô chủ tướng tuyệt đối không nghĩ tới, chi này đến quân kỵ binh sức chiến đấu tuyệt đối là biêu hãn cực kỳ A3-1, chỉ là không đến một khắc đồng hồ thời gian, Yến Châu quân trực tiếp bàn thắng. Đầu tướng tướng sĩ cũng có nhận biết Dương Phong, không khỏi hưng phấn mà giống to, các minh đệ, Yến quận vương điện hạ tự mình gấp rút tiếp viện Yến Đông thành, Yến quận vương điện hạ tới. Đầu tướng tướng sĩ mặc dù đã mỏi mệt không chịu nổi, nhưng sĩ khí lập tức lại bị tăng lên tới đỉnh điểm, sức chiến đấu tăng nhiều, đem hung nô quân thế công lần nữa ngăn chặn xuống dưới. Nam thành môn chủ tướng rất thông minh, lập tức phái một sĩ binh đi Đông thành môn, đem Dương Phong đi tới tin tức nói cho Triệu Đại Sơn. Chương 527, thảm liệt kết quả. Chương 527, thảm liệt kết quả. Theo hung nô chủ tướng cùng 500 binh sĩ bỏ mình, Nam thành môn công thủ chi thế lập tức liền phát sinh biến hóa. 3000 binh sĩ, công thành tổn thất 1.700 người. Vừa rồi, lại tổn thất 500 người. Chung vào một chỗ, 2.200 người, mấu chốt ngay cả chủ tướng cũng mất. Còn lại 800 hung nô quân nơi nào còn có tâm tư công thành, nhao nhao từ bỏ công thành, quay người hướng Dương Phong bọn người giết tới. Dương Phong hét lớn một tiếng, kỵ xạ chuẩn bị. Thế là, hơn 100 người nhao nhao lấy ra cung tiễn, một bên giục ngựa chạy chậm, khôi phục chiến mã thể lực, một bên hướng những này hung nô binh sĩ bắn tên. Mỗi một đợt mưa tên đằng sau, hung nô binh sĩ liền sẽ giảm mất khoảng 100 người. 5 vòng đằng sau, hung nô binh sĩ chỉ còn lại có 300 người. Cái này 300 người đã triệt để không có sĩ khí, không còn dám chiến, quay người liền hướng đông chạy. Dương Phong gặp thời cơ chín muồi, hét lớn một tiếng, truy kích. Sau đó, Dương Phong lại đối đầu tướng chủ tướng hạ lệnh, nhĩ đẳng lập tức đi trợ giúp chỗ hắn, cần phải cam đoan Yến Đông thành không mất. Đầu tướng chủ tướng nhận mệnh, lập tức liền dẫn người hạ cửa thành, thẳng đến Bắc thành môn mà đi. Thành này đầu chủ tướng cũng là người thông minh, biết Bắc thành môn tình huống khẳng định là biết bắt nhất. Một đuổi một chạy, cơ hội là nghiền ép thức giết chóc, Dương Phong một nhóm rất nhanh liền đem cái này 300 người chém giết sạch sẽ, sau đó hướng đông cửa thành mà đi. Bắc thành môn, Vất Trì Hải đại quân cũng đến. Vất Trì Hải phân ra 1000 người, đi thu thập Bắc Thành Môn Hung Nô quân, sau đó tiếp tục hướng đông lao vụt, đi Đông Thành Môn. Uất Trì Hải trong lòng minh bạch, Đông Thành Môn mới là lớn nhất chiến trường. Dương Phong cùng Uất Trì Hải cơ hồ là đồng thời đi tới, chỉ là một cái là từ phía nam, một cái là từ phía bắc. Không đợi Uất Trì Hải đại quân đi vào, Sát Nha liền từ mặt đất rung động cảm nhận được, thật dài thở dài, tiến Đông Thành tập kích chiến, Đông Hung Nô bại, rút lui. Kỵ binh có thể rút lui, bộ binh làm sao bây giờ? Sát Nha không thể không hạ lệnh đình chỉ công thành, toàn quân phòng ngự. Kỵ binh nên địch, bộ binh bày trận. Vừa dứt lời, một cái ao tiếng hổ gầm truyền đến, Hung Nô quân đều là người người biến sắc, Hung Nô chiến mã bắt đầu sao động bất an, có chút không nghe chỉ huy. Sát Nha vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới Yến quân vậy mà đem bạch hổ đều mang tới. Quả nhiên, Yến Châu đại quân chuyển qua tường thành, bắt đầu từ bắc đi về phía nam lao vụt, mà phía trước nhất chính là hai con kia bạch hổ. Sát Nha thở dài một tiếng, trận chiến này không có cách nào đánh. Nếu là liều mạng, mặc dù trốn không thoát toàn quân bị diệt kết quả, nhưng ít ra cũng có thể tiêu hao Yến quân thực lực. Nhưng bây giờ, Yến quân có bạch hổ tham chiến, Hung Nô quân sĩ khí giảm lớn, chiến mã lại không nghe chỉ huy, sức chiến đấu thật sự là yếu phát nổ. Cắn răng một cái, Sát Nha đành phải hạ đạt một cái rất tàn khốc mệnh lệnh, kỵ binh rút lui, bản tướng thân lĩnh bộ binh cự địch. Không có cách nào, chỉ có thể là Đông Hung Nô tận khả năng bảo tồn một chút thực lực đi. Hung Nô kỵ binh lập tức phân phối đầu ngựa, nhanh chóng hướng đông mà bỏ chạy. Uất Trì Hải thấy thế, lập tức hét lớn một tiếng, "Quan tướng quân, ngươi chia binh 30,000, giải quyết Hung Nô bộ binh, lấy bạch hổ phá nó trận. Bản tướng xuất lĩnh còn lại 20,000 binh mã, đuổi bắt những cái kia Hung Nô kỵ binh." Mặt tướng tuân mệnh. Quan Sơn Hà minh bạch, Uất Trì Hải đây là đem công lao tặng cho hắn, trong lòng cảm kích, lập tức nhận mệnh, hai người chia binh. Uất Trì Hải 50,000 Yến Châu kỵ binh, lao vụt 500 dặm, tuy nói không đến mức người kiệt sức, ngựa hết hơi, nhưng tốc độ tuyệt không có khả năng quá nhanh. Mà những này Hung Nô kỵ binh đâu, một mực tại chỉnh đốn, chiến mã lại bị bạch hổ hù dọa, tự nhiên là trốn được nhanh chóng. Lại thêm, mọi người chiến mã đều là Hung Nô ngựa, Uất Trì Hải tự nhiên không có khả năng đuổi được những cái kia Hung Nô kỵ binh. Lại nói Quan Sơn Hà xuất lĩnh 30,000 Yến Châu kỵ binh, hướng Sát Nha 12,000 Hung Nô quân phóng đi. Vừa lúc, Dương Phong cũng dẫn người đi vào, hai nhóm binh mã liền hội tụ vào một chỗ. Trên đầu thành, Triệu Đại Sơn nhìn thấy viện quân đi vào, lập tức liền ngồi liệt trên mặt đất, miệng lớn thô thở phì phò. Mặc kệ thương vong bao nhiêu, Yến Đông thành cuối cùng là bảo vệ. Mặt tướng Quan Sơn Hà, tham kiến điện hạ. Dương Phong nhẹ gật đầu, "Lão quan, không cần đa lễ. Trận chiến này, ngươi cảm thấy phải đánh thế nào?" Quan Sơn Hà minh bạch, biết Dương Phong đây là đang khảo nghiệm hắn, như thế nào mới có thể lấy cái giá thấp nhất, diệt hết những này Hung Nô quân. Sát Nha đang chỉ huy lấy những này Hung Nô bộ binh, nhanh chóng kết trận, chuẩn bị toàn lực phòng thủ. Quan Sơn Hà cực nhanh suy nghĩ một chút, chắp tay nói, "Mặt tướng coi là có thể vây mà không công, yên lặng theo dõi kỳ biến." Dương Phong ha ha cười nói, "Không sai, lão quan, như vậy liền có thể không uổng phí một binh một tốt." Truyền lệnh xuống, đem Đông Thành môn khí giới công thành đều chuyển về trong thành, đóng cửa thành. "Lão quan ngươi dẫn theo cái này 30,000 binh mã, chia ba nhóm, khốn thủ Hung Nô quân. Nhớ kỹ, ban đêm không thể nhường cho bọn hắn đi ngủ. Kể từ đó, không quá ba ngày, nó quân tất loạn." Quan Sơn Hà cười nói, "Điện hạ anh minh, mặt tướng tuân mệnh." Dương Phong còn nói thêm, "Dương Đồng, ngươi là theo bản vương trở về kế thành, hay là đi theo quan tướng quân, giao đấu chi này Hung Nô quân?" Dương Đồng minh bạch, Dương Phong đây là cố ý cho hắn rèn luyện cơ hội, liền lập tức chắp tay nói, "Mặt tướng nguyện ý đi theo quan tướng quân giết địch." Dương Phong nhẹ gật đầu, quay đầu đối với Quan Sơn Hà giới thiệu nói, "Dương Đồng xuất thân Cam Thủy Cung, là bản vương đại bá con thứ ba, lần này theo bản vương lên phía bắc, gia nhập ta Yến Châu quân." Lạc Vương Dương Tranh con thứ ba, Quan Sơn Hà nào dám lãnh đạo, đội vàng chắp tay, "Mặt tướng Quan Sơn Hà." Gặp qua không đợi Quan Sơn Hà nói hết lời, Dương Phong liền đánh gậy hắn, "Trong quân không thân thế, lão quan ngươi không thể đối với hắn có bất kỳ đặc thù đối đãi, không phải vậy chính là quân pháp tổng sự." Quan Sơn Hà lúc này mới coi như thôi, "Mặt tướng tuân mệnh." Sát Nha bên kia đã bảy trận hoàn tất, nhưng là Sát Nha không thấy Yến Châu quân đối với nó phát động công kích, chỉ gặp Dương Phong bọn người ở tại bên kia trò chuyện lên trời. Sát Nha coi là Dương Phong bọn người ở tại thương nghị tiến công kế hoạch, tự nhiên không dám thất lễ, toàn thần giới chuẩn bị. Nhưng ai có thể tưởng đến, Dương Phong bọn người trò chuyện xong sau, đột nhiên chia binh. Ngoài thành lưu lại 10,000 Yến quân, Dương Phong mang theo mặt khác hơn 20,000 Yến quân vào thành đi. Đồng thời, những cái kia khí giới công thành đều bị Yến quân tịch thu, đem đến trong thành. Sát Nha tựa hồ minh bạch, Yến quân cũng không tính đối bọn hắn phát động tiến công, chỉ là muốn vây chết bọn hắn. Nhưng là, bộ kỵ chênh lệch quá lớn, song phương lại là binh mã tương đương, Sát Nha không dám đối với Yến Châu kỵ binh phát động công kích. Dương Phong vào thành, vừa mới băng bó ký Triệu Đại Sơn mang theo cũng là vừa mới băng bó ký Lưu Dũng, cùng một chỗ hướng Dương Phong chào. "Mặt tướng Triệu Đại Sơn, Lưu Dũng tham kiến điện hạ." Dương Phong lập tức tung người xuống ngựa, đem hai người dìu dắt đứng lên, khe khẽ thở dài, "Tiến Đông thành không mất, hai người các ngươi cư công thẩm mỹ, bản vương chắc chắn luận công hành thưởng." Triệu Đại Sơn cùng Lưu Dũng chắp tay nói, "Mặt tướng không dám tham công, đây là 3000 cảm tử quân tướng sĩ xá sinh chém giết nguyên cớ." 3000 cảm tử quân, trận chiến này bỏ mình hơn 2300 người, trọng thương 130, còn lại tất cả đều vết thương nhẹ. Dương Phong không khỏi vì đó động dung, "Cảm tử quân, thật là ta Yến Châu vương bài quân cũng." Lúc trước, Dương Phong thành lập cảm tử quân là bởi vì Vương Cựu đã bọn người mưu phản, Dương Phong liền thừa cơ thành lập cảm tử quân cùng Yến Châu khổ lực doanh. Dương Phong bản ý là để cảm tử quân binh sĩ chu tội, nói trắng ra là chính là để bọn hắn làm bia đỡ đạn, xông lên phía trước nhất. Ai nghĩ đến, cảm tử quân tại Triệu Đại Sơn dẫn đầu xuống, vậy mà trở thành một chi người người không sợ chết tiết huyết côn trùng. đương nhiên, cái này cùng Yến Châu chỉnh thể không khí là không thể tách rời. Dương Phong khẽ khẽ thở dài, nhĩ đẳng tử thủ Yến Đông Thành, công lao hiển hách. Cảm tử quân từ đây cải thành cảm tử vương bại quân, bản vương thân thư quân kỳ. Mặt khác, hôm nay bỏ mình tướng sĩ, tiền trợ cấp gấp bội, miễn nó người nhà một năm thuế má. Triệu Đại Sơn đại hỉ, lập tức bái tạ không thôi. Chương 528, Tư Đồ Thiến Thụ Thương. Chương 528, Tư Đồ Thiến Thụ Thương bất chỉ hải truy kích, hiệu quả quả nhiên không ra thế nào, chỉ là chém giết 200-300 người, còn lại hơn 7000 hung nô kỵ binh thành công trốn vào Thiết Lạc cảnh nội. Khi bất chỉ hải thu binh trở về Yến Đông Thành thời điểm, Dương Phong đã rời đi, khoái mã trở về kế thành. Từ Yến Đông Thành đến kế thành, khoái mã lời nói, một đêm thời gian có thể đến, không chậm trễ ngày mai đại hôn. Mặt khác, Yến Đông Thành chi chiến mặc dù tuyên bố kết thúc, nhưng Lang Yên mang tới khủng hoảng, Dương Phong nhất định phải mau chóng tiêu trừ. Bất chỉ hải biết được Dương Phong sau khi phân phó, cũng không nói thêm cái gì, để mặt khác 20. Không trở về Yến Châu kỵ binh đáp ứng, hắn thì là cũng khoái mã xuôi nam, tham gia Dương Phong đám cưới. Yến Đông Thành có Quan Sơn Hà cùng Triệu Đại Sơ tại, lại có 30. Không Yến Châu kỵ binh, mặc dù Đông Hung nô dốc toàn bộ lực lượng, không có 10 ngày nửa tháng, cũng khỏi phải nghĩ đến gặm xuống Yến Đông Thành khối xương cứng này. Chớ đừng nói chi là, vừa rồi Dương Phong đã phái người khoái mã truyền lệnh, lại phân phối 5000 cảm tử quân đến Yến Đông Thành. Năm sau, Yến Châu cùng Đông Hung nô trận chiến đầu tiên, tạm thời hạ màn kết thúc. Trận chiến này, song phương tổn thất cũng không nhỏ, cũng triệt để tuyên cáo Đông Hung nô cùng Yến Châu liên minh tan rã, song phương tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Sáng sớm hôm sau, đầy người mệt mỏi Dương Phong bọn người, rốt cục chạy về kế thành. Tư Đồ Thiến nhận được tin tức, không khỏi đại hỉ cực kỳ, lập tức để Yên Chi đỡ lấy nàng, ra nên tiếp Dương Phong. Đêm qua, Tư Đồ Thiến cơ hồ là triệt để mất ngủ, trong đầu các loại muốn, dù sao đều không phải là cái gì tốt suy nghĩ. Thậm chí, Tư Đồ Thiến còn lo lắng, Dương Phong nóng lòng cứu viện Yến Đông Thành, ngược lại chúng Đông Hung nô mai phục, bị Tế Tả Thiền Vu cho giết chết. Tư Đồ Thiến vẫn luôn là bình tĩnh như vậy tính cách, cho dù là lúc đó biết được Dương Phong vậy mà xuất linh 3000 mới kỵ binh lên phía Bắc Tây Hung nô vương đỉnh, cũng không bằng hôm nay hoảng loạn như vậy. Tại Yên Chi nâng đỡ, Tư Đồ Thiến cơ hồ là ba chân bốn cẳng, có chút lảo đảo loại kia, đội ba hướng ngoại phủ nên đón. Thằng đến, tại vừa tới ra ngoài phủ không lâu, Tư Đồ Thiến liền cùng đội ba hướng hậu viện chạy tới Dương Phong gặp phải. Tư Đồ Thiến mặc dù mắt không thể thấy, nhưng nàng tính lực cực cao, nhất là đối với Dương Phong tiếng bước chân, không thể quen thuộc hơn nữa. Nghe tới Dương Phong tiếng bước chân đằng sau, Tư Đồ Thiến thân thể mềm mại run lên, hai mắt chuẩn xác không sai lầm nhìn về phía Dương Phong đi tới phương hướng. Điện hạ Tư Đồ Thiến nhịn không được nước mắt chảy ròng, vậy mà đẩy ra Yên Chi, bước nhanh hướng Dương Phong chạy tới. Dương Phong giật nảy cả mình, cũng đội vàng nhanh chân chạy tới. Rốt cục, Tư Đồ Thiến bởi vì không nhìn thấy lộ diện, tại khoảng cách Dương Phong chỉ có 2-3 bước địa phương xa huy một chút chân phải, kinh hô một tiếng, thân thể hướng mặt đất ngã xuống. Dương Phong tay mắt lanh lẹ, một thanh đỡ Tư Đồ Thiến, không có để nàng đổ xuống. Cái này một cái tinh tiết, nếu như tại trong kịch truyền hình, tuyệt đối là một cái quân sáo cũ lạc tạ, chỉ ít nửa phút thời gian. Hoặc là Dương Phong ôm Tư Đồ Thiến, sau đó tung địa mà lên, trên không trung lại chuyển mấy vòng, lẫn nhau nhìn chăm chú, đoán chừng liền phải quân sáo cũ một phút đồng hồ thời gian. Trong sách này lại là điện quang hỏa thạch một dạng. Thiến Nhi điện hạ Tư Đồ Thiến không để ý tới chân đau, giống chim nhỏ mở dạng, giúp vào Dương Phong trong ngực, gấp giọng khóc hỏi, điện hạ thế nhưng là bình yên vô sự. Dương Phong ôm Tư Đồ Thiến, ôn nhu nói, Thiến Nhi yên tâm, bản vương lông tóc không tổn hao gì. Tư Đồ Thiến lúc này mới yên lòng lại, như vậy, thần thiếp an tâm. Lúc này, Tiên Chi cũng tới đến trước mặt, hướng Dương Phong chào, thiếp thân tham kiến điện hạ, chúc mừng điện hạ bình yên vô sự. Điện hạ có chỗ không biết, từ khi biết được Yến Đông Thành xảy ra chuyện, tiểu thư vẫn lo lắng điện hạ, đêm qua vậy mà một đêm chưa ngủ, một mực là điện hạ cầu phúc đâu. Dương Phong rất là cảm động, tay phải nhẹ nhàng giúp Tư Đồ Thiến lau nước mắt, ôn nhu nói, Thiến Nhi, là bản vương không tốt, để cho ngươi lo lắng. Tư Đồ Thiến nắm Dương Phong tay, nhẹ nhàng lắc đầu, là thần thiếp không tốt, coi là Yến Đông Thành chi kiếp chính là bởi vì thần thiếp mà lên, cho nên thần thiếp mới có lo lắng. Dương Phong lập tức liền hiểu Tư Đồ Thiến lo lắng chỗ, không khỏi ha ha cười nói, Thiến Nhi, ngươi cái này lo âu thực không nên. Đây là Tế Tả lão nhi mưu đồ đã lâu, thừa dịp bản vương đại hôn thời điểm, tập kích Yến Đông Thành, sau đó lấy Yến Đông Thành bách tính làm điều kiện, buộc bản vương từ bỏ Hung Nô chi địa, có liên quan gì tới ngươi? Coi như muốn trách, cũng nên trách tại bản vương trên thân mới đối. Tư Đồ Thiến nhẹ gật đầu, trong lòng không còn chút nào nữa lo lắng. Dương Phong còn nói thêm, Thiến Nhi, chúng ta về hậu viện đi. Lúc này, Tiêu Nguyệt Cầm cũng mang theo Thụy Châu đã đi tới, nhưng bởi vì nhìn thấy Dương Phong cùng Tư Đồ Thiến ngay tại nhu tình như nước, liền đứng thẳng một bên, không có đánh quấy bọn hắn. Đợi hai người tình trạng ý tiếp kết thúc, Tiêu Nguyệt Cầm đang muốn tiến lên chào, đã thấy Tư Đồ Thiến đột nhiên lại kêu đau một tiếng, thân thể lần nữa không công bằng. Dương Phong đội vàng lần nữa ôm Tư Đồ Thiến, hỏi, thế nào, Thiến Nhi? Tư Đồ Thiến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, thân thiếp dường như uy chân phải. Dương Phong nghe, không nói hai lời, lập tức một tay lấy Tư Đồ Thiến chặn ngang ôm lấy, Thiến Nhi, chúng ta đi ngươi phòng ngủ, bản vương giúp ngươi trị liệu trẹo chân. Tiêu Nguyệt Cầm lập tức tiến lên chào, thân thiếp tham kiến điện hạ không việc gì, thân thiếp cũng liền an lòng. Dương Phong gật đầu nói, làm phiền Cầm Nhi nhớ mong, Thiến Nhi đau chân, bản vương chỉ cần lập tức chữa trị cho nàng, ngươi cũng cùng theo một lúc đi. Thần thiếp tuân mệnh. Tiêu Nguyệt Cầm phúc phúc thân, sau đó đối với Thụy Châu phân phó một câu, đi theo Dương Phong sau lưng, hướng vào phía trong viện đi đến. Thụy Châu thì là hướng phía phương hướng ngược nhau, đi nhắc nhở hôn lễ chuẩn bị đi. Hôm qua, bởi vì phong hỏa sự tình, hôn lễ chuẩn bị tự nhiên là tạm thời ngừng lại. Nội viện cửa ra vào, cùng trong nội viện, đều là Yên Châu nữ vệ, nhao nhao hướng Dương Phong thi lễ, Dương Phong nhất nhất gật đầu đáp lại. Chỉ chốc lát sau, đến Tư Đồ Thiến phòng ngủ, Dương Phong đem Tư Đồ Thiến đặt ở bên giường, sau đó ngồi xổm người xuống, đem Tư Đồ Thiến chân phải nâng, chuẩn bị giúp nàng bỏ đi vớ giày. Tư Đồ Thiến giật nảy cả mình, vội vàng ngăn cản, điện hạ không thể, chuyện như thế ha có thể để điện hạ thân là, để Yên Chi phục thị liền có thể. Dương Phong vừa cười vừa nói, người ta vợ chồng một thể, nên hô kính lẫn nhau yêu, bản vương ngày sau nhưng vì ngươi hòa mi, hôm nay vì sao không thể giúp ngươi bỏ đi vớ giày? Thiến Nhi không nên động, y thuật phương diện, ngươi một mực nghe bản vương là được rồi. Nghe Dương Phong tiểu nói này, Tư Đồ Thiến trong lòng cảm động cực kỳ, liền không lại ngăn cản Dương Phong. Dương Phong nhẹ nhàng bỏ đi Tư Đồ Thiến giày cùng bít tất, lộ ra một đôi trắng nón lại tinh xảo ngọc túc đến. Người cổ đại, nhất là nữ nhân, cơ hồ một năm bốn mùa đều là giày vải a, vải bông giày a, rất thông khí loại kia. Cho nên, người cổ đại có rất ít chân thối, nhất là nữ nhân. Mặc dù không đến mức trên chân ngọc có mùi thơm khoa trương như vậy, ít nhất là không có bất kỳ cái gì mùi vị khác thường. Chân của mình, Tư Đồ Thiến tuy nói cũng là tự biết, nhưng vẫn là náo loạn một cái mặt đỏ thẫm, nhăn nhó cực kỳ. Dương Phong một bên bóp chân một bên hỏi Tư Đồ Thiến, rất nhanh liền tìm được dây chẳng lạm thương bộ vị, bắt đầu giúp nàng nhẹ nhàng đấm bóp. Không bao lâu, Tư Đồ Thiến liền kinh ngạc nói ra, điện hạ thủ pháp thật thần kỳ, thần thiếp đã mảy may cảm giác không thấy đau đớn. Dương Phong vừa cười vừa nói, Thiến Nhi yên tâm, cam đoan không ảnh hưởng hôm nay đại hôn cùng đêm nay động phòng. Đêm nay động phòng. Tư Đồ Thiến đại xấu hổ, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, trong lòng đã chờ mong, lại sợ. Chương 529, Dương Phong đại hôn đi Man Thiên Quá Hải chi kế. Chương 529, Dương Phong đại hôn đi Man Thiên Quá Hải chi kế. Kháo Sơn Vương Dương Hạo ba người cũng không nghĩ tới, Dương Phong vậy mà có thể phi nhanh một đêm, chạy về kế thành, không có chậm trễ hôn lễ. Thế nhưng là, người đưa tin đã xuất phát nửa ngày cả đêm, đuổi là đuổi không trở lại. Thế là đâu, Kháo Sơn Vương Dương Hạo lần nữa viết một phong thư, đem tình huống nói rõ rõ ràng, lại phái một người đưa về Lạc Dương. Dương Phong đại hôn, tự nhiên là đúng hạn cử hành. Tư Đồ Hạ cùng Tiêu Du đương nhiên là mừng rỡ không ngậm miệng được, Yến quận vương nhạc phụ thân phận, bọn hắn là chạy không được. Dương Phong cho Tư Đồ Thiến trị trèo chân đằng sau, liền đi ngủ bù. Người cổ đại kết hôn, có thể người hiện đại tuyệt đối là rất khác nhau. Người hiện đại kết hôn, sớm lên, tân lang làm xe hoa, tân nương thu thập đầu hình, cùng các loại công tác chuẩn bị, bình thường đều ở chính giữa buổi trưa trước đó đem hôn lễ cử hành, giữa trưa nếm qua thực rượu, hôn lễ coi như kết thúc. Người cổ đại không giống mới, bọn hắn là buổi chiều kết hôn, ban đêm uống rượu đế, cuối cùng là động phòng. Cưới cái chữ này, bên trái là nữ bên phải là bất tỉnh, vốn là ngụ ý nữ tử vào lúc hoàng hôn thành thân. Cái tập tục này rất sớm đã có, nghe nói là mẫu hệ xã hội hướng phụ hệ xã hội chuyển biến trong lúc đó xuất hiện, khi đó gọi là cưới. Cái gọi là đoạt cưới chính là nhà trai kêu lên nhà trai thân bằng hảo hữu, thừa dịp hoàng hôn, trời không đen cũng không sáng, đi nhà gái đoạt cưới, bước bách nó cùng mình kết hôn. Đoạt cưới thời gian đâu, bình thường đều là tại hạ buổi trưa hoặc là hoàng hôn thời điểm tiến hành. Bởi vì ở thời điểm này, nhà gái đề phòng là thấp nhất, đoạt cưới mới có thể thành công. Hậu thế, mặc dù không còn lưu hành đoạt cưới tập tục này, nhưng lúc ấy một chút lễ chế hay là giữ lại, tỉ như lúc triều cử hành hôn lễ. Dương Phong ngủ một giấc đến khoảng cách hôn lễ còn có một khắc đồng hồ thời điểm, mới bị Đỗ Thị cho đánh thức. Rửa mặt, lại đang Đỗ Thị phục thị bên dưới, thay đổi tân lang quần áo, thần thanh khí sảng đi ngoại phủ. Tiệc rượu a, còn chưa bắt đầu, nhưng cái bàn đã bày xong. Trừ ba vị người chứng hôn bên ngoài, Tiến Châu lớn nhỏ quan viên, chọn vẹn tới hơn mấy chục ca, bởi vì Dương Phong đặc biệt cho phép các huyện lệnh, huyện thừa cùng huyện úy đều có thể tham gia hôn lễ của hắn. Đặt ở Yến Châu, đó chính là tất cả tào tả hữu vệ cùng tiên vệ cũng có thể tham gia. Mà lại, Dương Phong còn quy định, tất cả tham gia hôn lễ quan viên, hạ lễ nhất định phải dựa theo Dương Phong yêu cầu, không phải vậy liền sẽ bị đuổi ra Yến quận vương phủ. Dương Phong quy định hạ lễ, là một sâu tiền, cũng chính là một lựa bạc. Cái này hạ lễ tiêu chuẩn, đối với tiền lương cao hơn tại đại sở quốc còn lại các châu Yến Châu quan viên mà nói, không phải chuyện gì a. Còn nữa nói, Dương Phong hôn lễ trên bàn rượu sử dụng rượu, là trước mắt Yến tiểu bên trong cao cấp nhất, toái xa hình tương rượu. Mấu chốt nhất là, có thể tham gia Yến quận vương Dương Phong hôn lễ, tại Yến Châu nơi này, tuyệt đối là vô thượng vinh quang. Trừ trong phủ tiệc rượu bên ngoài, Dương Phong còn tại Yến quận vương phủ cửa ra vào bày thật nhiều cái bàn, dùng để chiêu đãi kế thành một chút bách tính. Đương nhiên, bây giờ kế thành cũng không phải Dương Phong trước khi đến kế thành, nhân khẩu đã sớm khôi phục, nhiều gấp đôi không chỉ. Theo mới nhất thống kê, kế thành nhân khẩu đã đạt đến 270.000, kế huyện nhân khẩu càng là đạt đến trọn vẹn hơn 400.000-270.000 người nếu như toàn bộ đến Yến quận vương phủ uống rượu kế, đoán chừng 10 ngày 10 đêm cũng ăn không hết. Cho nên, Dương Phong liền muốn ra một cái biện pháp, từng nhà phân phối một cái danh ngạch. Nắm lấy danh ngạch, chỉ cần theo bên trên một đồng tiền tiền phân tử, liền có thể đi Yến quận vương phủ ngoài cửa uống rượu ghế. Nếu như trong nhà có hài tử, còn có thể lĩnh bánh kẹo cùng hạt dưa, mấy đứa bé lĩnh bài bao. Dù vậy, vẹn vẹn là kế thành bách tính tiệc rượu, ít nhất phải 7 ngày thời gian mới được. Không nói đến tiệc rượu, lại nói hôn lễ. Cổ đại hôn lễ hay là rất phiền phức. Dân chúng bình thường đâu, là trước cầu hôn, bàn lại thân, sau đó là đính hôn, cuối cùng mới là thành thân. Liền nói thành thân đi, đại sở quốc quy củ cũng rất rườm rà, liền có trải phòng, cột búi tóc, thúc trang, bên dưới con rể, chướng xe, chuyển ghế, cô dâu dấu vết, ngồi yên, nhập sổ, vung nợ, trung lao, hợp chăn, làm cô dâu, lại phiến, bái cậu cô cùng tế tổ các loại rất nhiều phức tạp chương trình. Đương nhiên, bái cậu cô cùng tế tổ, theo thứ tự là ngày thứ 2 cùng ngày thứ 3. Chọn vẹn nhanh một canh giờ, Dương Phong mới tại lễ sinh chỉ huy bên dưới, hoàn thành phần lớn chương trình. Dương Phong chóng mặt từ động phòng đi ra bên ngoài tiệc rượu chỗ, đây là một bước cuối cùng, mời rượu. Mời rượu xong đằng sau, Dương Phong liền có thể thoát khỏi bất cứ chuyện gì, về động phòng sảng khoái đi. Rất nhiều người đều sẽ ở trình tự này bên trên thất bại, bởi vì đại sở quốc có Rót Tân Lang, náo động phòng tập tụ. Rót Dương Phong. Đoán chừng trừ Kháo Sơn Vương Dương Hạo bên ngoài, không có người thứ hai dám, bao quát Tư Đồ Hạ cùng Tiêu Du ở bên trong. Nhưng mà, rót rượu không được, cái kia có thể mời rượu thôi. Nhiều người như vậy, một người mời rượu một chén, cam đoan Dương Phong lớn hơn nữa tiểu lượng cũng có thể uống nhiều. Dương Phong tới mời rượu, bên người đi theo Vân Mị Nhi cùng Đỗ Thị, hai nàng một cái cầm vỏ rượu, một cái cầm bầu rượu, chuyên môn là Dương Phong phục vụ. Nhị thúc tổ, ngài vì chuyện này đã hai lần lên phía Bắc Yên Châu, đêm nay nhất định phải uống nhiều mấy chén. Hai vị nhạc phụ đại nhân, các ngươi bồi dưỡng ưu tú như vậy chi nữ, quả thật Yên Châu chi công thần cũng, đêm nay tuyệt đối không khuất phục số lượng. Vương Thứ Sử, từ khi ngươi đi vào Yên Châu một mực lo lắng hết lòng, cúc cung tận tụy, bản vương trong lòng cực kỳ cảm động, đêm nay ngươi tuyệt đối không thể thiếu uống một chén. Lưu Hoan, bản vương đối với ngươi tương đương hài lòng. Dương Phong một đường đụng xuống tới, trừ Kháo Sơn Vương Dương Hạo đụng ba chén, Tư Đồ Hạ cùng Tiêu Du tất cả hai chén bên ngoài, còn lại tất cả mọi người là một chén. Mấy chục người à, Dương Phong một vòng này uống rượu xuống tới, không sai biệt lắm 5 cân rượu xuống bụng. Đụng xong rượu đằng sau, Dương Phong liền lại nói vài câu lời xa giao, sau đó liền nhanh như chớp chạy mất, đi vào phòng. Các loại Dương Phong chạy đằng sau, Tiêu Nguyên Khánh cảm thấy có chút không đúng, điện hạ tuy nói tốt uống, có thể đây là yến tửu, 53 độ, điện hạ có thể uống 5 cân mà mặt không đổi sắc sao? Nghe Tiêu Nguyên Khánh tiểu nói này, tất cả mọi người kịp phản ứng. Đúng a, đây là tương rượu, cùng trước kia rượu khác biệt, một cân là cửa hạ. Điện hạ tiểu lượng sát thực lớn, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng 5 cân mà không say, trong đó tất có kỳ quặc. Đối với ta lão hổ cùng điện hạ uống nhiều nhiều lần, điện hạ tiểu lượng so ta lão hổ nhiều nhất cao hơn nửa cân, tuyệt không có khả năng 5 cân không say. Hồ Tam Sơn tiếng nói vừa dứt, trang diện liền một lần an tĩnh lại. Đại khái mấy hơi thở đằng sau, cơ hồ tất cả mọi người kịp phản ứng, cùng kêu lên nói ra, điện hạ chỗ uống, tuyệt không phải rượu. Vớt Chỉ Hải ha ha cười nói, chúng ta đều chúng điện hạ man thiên quá hải chi kế. Kháo Sơn Vương Dương Hạo cũng ha ha cười nói, khó trách hoàng huynh từng nói, Phong Nhi là một con tiểu hồ ly, quả là thế. Tiểu hồ ly. Mọi người đều là thần sắc của quái, muốn cười không dám cười. Kháo Sơn Vương Dương Hạo cũng phát hiện chính mình lỡ lời, giơ ly rượu lên, quát lớn, Phong Nhi đêm nay động phòng, đùa nghịch chút ít thông minh cũng là không sao. Nhưng Tư Đồ đại nhân cùng Tiêu đại nhân ở đây, chúng ta nên cùng một chỗ bồi tốt hai bọn họ, đến, trước cùng uống một chén. Tư Đồ Hạ cùng Tiêu Du nghe vậy, đều là sắc mặt đại biến, Kháo Sơn Vương Dương Hạo đây là họa thủy đồng dẫn, muốn đem hai người bọn họ kéo tiến trong vũng bùn. Nhưng hắn hai không dám đánh trả a, chỉ có thể đối mặt cười khổ. Không có cách nào, ai bảo hai người bọn họ là Dương Phong nhạc phụ đâu, tất cả mọi người rót hai người bọn họ rượu, có vẻ như cũng là đêm nay thích hợp nhất hành động. Chương 530, đêm động phòng hoa chúc chương 530, đêm động phòng hoa chúc động phòng bên trong. Tư Đồ Tiến một thân hồng trang, chính an tĩnh ngồi tại bên giường, chờ lấy Dương Phong đi vào. Tại Đại Sở quốc, cùng còn lại các quốc gia, đồng thời cưới chính thê hòa bình vợ tỷ lệ vô cùng nhỏ. Đương nhiên, cũng là xuất hiện qua. Quy củ cũng rất đơn giản, hôn lễ đồng thời cử hành, nhưng động phòng lại phân trước sau ngày. Ý là, đêm nay Dương Phong cùng Tư Đồ Thiến động phòng, đêm mai cùng Tiêu Nguyệt Cầm động phòng. Cho nên, hôn lễ cử hành kết thúc, Tiêu Nguyệt Cầm liền cùng thường ngày sinh hoạt không có gì khác nhau. Tư Đồ Thiến cũng được, nàng cần chờ lấy trong cuộc đời trọng yếu nhất thời khắc. Tại lên phía Bắc Yến Châu trước đó, Tư Đồ Thiến mâu thân Liễu Thị cũng đã đem nam nữ trong phòng sự tình đối với nàng nói qua. Liễu Thị xuất thân Hà Đông Liễu gia, chính là nhất đẳng môn thiệt. Cho nên à, Liễu Thị dạy cho Tư Đồ Thiến nam nữ trong phòng sự tình đều là đúng quy đúng củ. Hơn một năm đi qua, một mực không thể biến phòng, Tư Đồ Thiến đương nhiên không có khả năng không có việc gì liền hồi ức Liễu Thị chỗ tụ đi, trên cơ bản đều quên sạch. Cũng may, Tư Đồ Thiến bên người còn có một cái Yên Chi, đã sớm là người từng trải, có thể cho nàng truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc. Yên Chi đâu, là sư theo Trương Ma cùng Triệu Ma. Trương Ma cùng Triệu Ma xuất thân không cao, trong phòng sự tình phương diện tự nhiên là không thế nào đúng quy đúng củ, thôi có phóng đãng hình hài chi ý ai nghĩ đến, sau đó thì sao? Yên Chi trong lúc vô tình học trộm Vân Mỹ Nhi, liền một phát mà không thể vãn hồi, trong phòng sự tình phương diện kiên quyết tiến thủ rất nhiều. Dương Phong đồng thời cưới Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm, Yên Chi tự nhiên hy vọng Tư Đồ Thiến được sủng ái, thế là liền đem cuộc đời sở học, một mạch địa đô truyền thụ cho Tư Đồ Thiến. Lần này, nhưng làm Tư Đồ Thiến cho cực kỳ kinh ngạc. Có vẻ như, Yên Chi nói tới, so Liễu Thị truyền thụ, nhiều thật là nhiều nội dung a, mà lại đều là loại kia xấu hổ không thể có thể hành vi. Bản năng bên trong, Tư Đồ Thiến hay là thiên hướng về Liễu Thị chỗ thụ, dù sao Liễu Thị là mẹ ruột. Có thể Yên Chi tới một câu, Vân Mị Nhi sở dĩ có thể như vậy được sủng ái, chính là bởi vì tinh thông trong phòng sự tình, cực thụ điện hạ yêu thích, nô tỳ so với không kịp. Nghe câu nói này, Tư Đồ Thiến lại có chút mê mang, đến cùng nên làm cái gì? Đúng lúc này, Dương Phong tới, Tư Đồ Thiến vội vàng thu hồi tâm tư. Tiên Chi hướng Dương Phong chào đằng sau, Dương Phong cười nói, "Thiến Nhi, sốt ruột chờ đi." "Sốt ruột chờ đi." Tư Đồ Thiến nhất thời khuôn mặt đỏ lên, nàng cảm giác câu nói này không có cách nào tiếp a kế tiếp là viên phòng a, thật sự là quá cảm thấy khó xử. Tiên Chi nghe, phốc phốc cười một tiếng, "Ở đâu là tiểu thư sốt ruột chờ, rõ ràng là điện hạ sốt ruột chờ." Bị Yên Chi ngẩn lấy tỉnh, Dương Phong cũng phát hiện mình nói sai, không khỏi ha ha cười nói, "Không sai, là bản vương sốt ruột chờ, bản vương các loại đêm nay đã có một năm có thừa." Tiên Chi lấy súng cán đến. Tiên Chi đã sớm chuẩn bị xong, hai tay đưa cho Dương Phong. Dương Phong tiếp nhận súng cán, nhẹ nhàng đẩy ra Tư Đồ Thiến đỉnh đầu khăn cột đỏ, nhịn không được tán thưởng một tiếng, "Thiến Nhi, ngươi thật sự là thật đẹp." Một câu nói kia, tháng qua thiên ngôn vạn ngữ lời tâm tình mà, Tư Đồ Thiến tâm lập tức liền say. Dễ cầu thiên kim bảo, khó được hữu tình lang. Tư Đồ Thiến cảm thấy, có thể gả cho Dương Phong nam nhân như vậy, dù là sáng mai liền chết, đời này cũng là đáng qua. Sau đó, Tiên Tri bưng tới rượu hợp cần, Dương Phong cùng Tư Đồ Thiến kéo cánh tay uống cạn. Tiên Tri tiếp nhận chén rượu, hì hì cười một tiếng, "Điện hạ, tiểu thư, nghi thức đã hoàn thành, các ngươi sớm đi nghỉ ngơi đi, chúc điện hạ cùng tiểu thư sớm sinh quý tử." Dương Phong ha ha cười nói, "Tiên Tri, ngươi cuối cùng câu nói này bản vương thích nghe, ngày mai tất nhiên trọng thưởng ngươi." Tiên Tri lại hỉ, "Có chút phúc thân, nô tỳ đa tạ điện hạ, nô tỳ cáo lui." Đợi Yên Chi rời đi về sau, Dương Phong lôi kéo Tư Đồ Thiến tay, cùng một chỗ ngồi tại bên giường, nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào trong ngực. "Thiến Nhi, hơn 400 ngày, ngươi cùng bản vương lên phía Bắc Yến Châu, quả thực chịu khổ không ít, bản vương tâm như gương sáng. Bây giờ, Yến Châu an ổn, lại có duy nhân là mình, đã đứng vững gót chân, người ta sinh hoạt ngày sau sẽ chỉ càng ngày càng tốt." Tư Đồ Thiến hồi tưởng một chút hơn một năm nay kinh lịch, quả thực như trong mộng. Ngay từ đầu là không tình nguyện, sau đó là hiếu kỳ, tiếp theo là lo lắng. Sớm nhất lo lắng là lo lắng Dương Phong hung nô đánh trận, xảy ra ngoài ý muốn. Về sau lo lắng là lo lắng nàng cùng Dương Phong ở giữa chỉ là hoa trong kính, trăng trong nước. Thẳng đến dưới thánh chỉ đạt, Tư Đồ Thiến mới xem như an tâm. Có thể Dương Phong giả chết kế sách, khiến cho hôn sự kéo sau. Lần này đến Đông Thành biến cố, kém chút để Tư Đồ Thiến có tuyệt vọng chi tâm. Cũng may, Dương Phong xử lý tốt tiến Đông Thành sự tình, đi suốt đêm trở về. Chỉ bằng Dương Phong phi nhanh một đêm, Tư Đồ Thiến liền có thể nhìn ra, Dương Phong đối với nàng là thật tâm tốt. Mấu chốt là, Dương Phong không đơn thuần là phi nhanh một đêm, hắn là trước từ Duy Bộ chạy về, lại chuyển hướng đi đến Đông Thành, lại trải qua một trận chiến sự, sau đó lại không để ý mệt mỏi phi nhanh một đêm. Tư Đồ Thiến đối với Dương Phong, 100 điểm hài lòng, quả thực là có thể vì hắn đi chết loại đó. Tư Đồ Thiến tựa ở Dương Phong khoan hậu lại trên lồng ngực ấm áp, nghe Dương Phong trong miệng nhàn nhạt mùi rượu, người người Dương Phong trên thân nồng đậm nam tử hán khí tức, trong lòng say mê cực kỳ. Thần thiếp có thể gả cho điện hạ, chính là thần thiếp tam sinh chi phúc cũng. Ngay sau, điện hạ chủ ngoại, thần thiếp chủ nội, tuyệt không để điện hạ là Yến quận vương phụ sự tình phân thần. Dương Phong vừa cười vừa nói, "Thiến Nhi, tính tình của ngươi, bản vương hiểu rõ nhất. Nhưng bản vương có câu nói muốn trước nói ngươi, thân là chính phi, nhất định phải công bằng công chính, không thể được thiên lệch sự tình. Nhưng ngày sau Yến quận vương phụ tiếp tỷ sẽ càng ngày càng nhiều, có lẽ trong đó sẽ có không tốt người. Ngươi là chính phi, nên xuất thủ quản giáo một mực xuất thủ, không cần có bất luận cái gì kiếm kỵ, hết thảy đều có bản vương vì ngươi chỗ dựa. Không phải vậy, nếu là ngươi vì đại cục kiên ổn, đi ẩn nhẫn sự tình, đối với Yến quận vương phủ có hại vô ích, nhớ lấy, nhớ lấy." Tư Đồ Thiến trong lòng lần nữa là một trận ấm áp, khẽ gật đầu, "Điện hạ nói như vậy, thần thiếp ghi nhớ trong lòng." Cổ đại triều đại chính là hoàng thất đấu tranh sự. Hoàng đế cùng cả triều văn võ đấu. Hoàng hậu cùng hậu cung phi tử đấu. Hoàng đế đấu không thắng, triều đình loạn. Hoàng hậu đấu không thắng, hậu cung loạn. Đương nhiên, nếu như hoàng đế ngu ngốc, hoàng hậu ghen tị, triều đình này cùng hậu cung này đã loạn. Dương Phong đưa tay trái ra, nhẹ nhàng nâng Tư Đồ Thiến sáng bóng xuống tới, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng, "Thiến Nhi, ngươi thật đẹp, bản vương có chút nhịn không được." Tục nữ nói, "Xuân tiêu nhất khắc thiên kim, thời gian đã không còn sớm, không bằng ngươi ta sớm đi lên giường đi." Khẩn trương nhất thời khắc rốt cục sắp đến, Tư Đồ Thiến chỉ cảm thấy tim đập rộn lên cực kỳ, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, thân thể nóng lên, như con muỗi hừ hừ giống như, "Thần thiếp." "Thần thiếp nghe điện hạ." Dương Phong ôm Tư Đồ Thiến, chậm rãi ngã xuống giường. Tư Đồ Thiến vội vàng nói, "Điện hạ, ngọn nến chưa diệt, lại để thần thiếp đi dập tắt ngọn nến." Nhưng Dương Phong đem Tư Đồ Thiến ôm quá chặt chẽ, khiến cho Tư Đồ Thiến tránh thoát không được, đành phải hướng Dương Phong cầu khẩn. "Điện hạ." Dương Phong tà tà cười nói, "Nếu là Thiến Nhi đem ngọn nến dập tắt, bản vương thì như thế nào có thể nhìn thật cẩn thận Thiến Nhi thân thể vẻ đâu? Chẳng lẽ Yên Chi không có nói cho Thiến Nhi, bản vương hành phòng sự thời điểm, từ trước đến nay bất diệt ngọn nến sao?" A Tư Đồ Thiến đại xấu hổ, chỉ có thể liều mạng hướng Dương Phong trong ngực chui. Dương Phong cười ha ha lấy, kéo ra Tư Đồ Thiến ngay lưng. Chương 531, buồn bực cùng tức giận. Chương 531, buồn bực cùng tức giận Hàn Châu. Hoàng Nguyên rất phiền muộn. Có trời mới biết là cái nào thiên sát, tại Hán Thành gieo rắc lời đồn, nói Dương Phong tại Thông Thiên Hạp gặp chuyện sự tình, là hắn cấu kết Cửu Long Sơn Sơn tặc cách làm. Nguyên nhân đâu, là Hoàng Nguyên có chứng cứ rơi vào Dương Phong trong tay. Lời đồn đại này, nói đến rất sống động, để cho người ta phân không ra thật giả. "Ngươi muốn à, Yến Châu trừ Hán quận vương Dương Bách cùng trưởng sử Tư Đồ qua bên ngoài, chính là một cái thứ sử cùng 6 tào tổng sự. Hiện tại, 6 tào tổng sự có 4 cái xảy ra chuyện, hai người khác nghe nói cũng là bởi vì lập công chỗ tội, mới bị miễn đi tội. Đêm đó, Chu Sát vệ Thiệu hành động, công tào tổng sự Trần Khuông Quyết cùng hình tào tổng sự Lại Thanh Danh cũng dẫn đầu ra binh tham dự. Duy chỉ có thứ sử Hoàng Nguyện, một mực bức ra sự tình bên ngoài, tựa hồ là chỉ lo thân mình. Nhưng Hoàng Nguyện tại Hán Châu nhiều năm, dân gian thanh danh bất hảo, thật không tốt, phi thường không tốt. Lấy Yến quận vương Dương Phong tính cách, làm sao lại buông tha Hoàng Nguyện đâu? Cho nên, đáp án chỉ có một cái, Dương Phong nắm giữ Hoàng Nguyện một chút chứng cứ, khiến cho Hoàng Nguyện tại Dương Phong điều tra Hán Châu binh bại chi nhân thời điểm toàn lực tương trợ. Nhưng Hoàng Nguyện không cam tâm hắn chứng cứ lưu tại Dương Phong trong tay, cho nên mới sẽ lên sắc cơ, cấu kết sơ tặc, lưu đổ Dương Phong. Việc này càng truyền càng có rất nhiều người tin tưởng, bởi vì rất hợp tình hợp lý thôi. Nhất làm cho Hoàng Nguyện lo lắng chính là Dương Bách từ Lạc Dương sau khi quay về, ánh mắt nhìn hắn tựa hồ không giống với lúc trước, trong ánh mắt cũng tận là vẻ hoài nghi. Đương nhiên, Hoàng Nguyện cũng không biết chuyện này, nhưng thật ra là Dương Bách làm, cố ý giá họa cho hắn. Dương Bách sở dĩ dùng loại ánh mắt này nhìn hắn, cũng là cố ý để hắn lo sợ bất an, không dám ở Hán Châu chính vụ bên trên dùng lại yêu thiêu thân gì. Có thể Hoàng Nguyện trong lòng khổ a, chỉ có thể là phái người âm thầm điều tra việc này. Mà Dương Bách đâu, thừa cơ tại Hán Châu tới một lần đại quét sạch, đem vệ Thiệu, Vu Công Trường, Chu Hồng Dương cùng Lý Dục Giai môn sinh cố lại toàn bộ quét sạch sạch sẽ. Bốn người bọn họ tam tộc cũng là không cần thanh lý, Vu Công Trường ba người tam tộc là trực tiếp cùng tội, Vệ Thiệu tam tộc dù chưa cùng tội nhưng tất cả đều bị mất trước. Bởi như vậy, Hán Châu liền đưa ra rất nhiều chức quan. Dương Bách bên người, trừ Tư Đồ Qua lòng này bụng bên ngoài, lại nhiều Hồ Hoàng cùng Trần Tiên hai người. Dương Bách liền để Hồ Hoàng nhận binh tạo, để Trần Tiên nhận hộ tạo. Lúc đầu còn có một cái đường Việt, Dương Bách dự định để hắn nhận lại tạo. Nhưng ai có thể tưởng đến, đường Việt đi Trường Giang nhân đồ đảo, lại là một đi không trở lại. Vừa mới bắt đầu, Hồ Hoàng cùng Trần Tiên đều nhận định đường Việt khẳng định là ngộ hại. Nhưng cũng không lâu lắm, Đông Cung mang tới tin tức, đường Việt người nhà trong vòng một đêm biến mất không thấy gì nữa. Cho nên mặc kệ là Đông Cung hay là Hán Châu, đều hiểu một việc, kế Tam Lục cùng đường Việt tất cả đều quy thuận Hán Châu thủy tặc. Tuy nói Hồ Hoàng cùng Trần Tiên đều hiểu, kế Tam Lục cùng đường Việt cái này quy thuận rất có thể là bị ép buộc. Nhưng là phản tặc chính là phản tặc, ký hiệu này sẽ vĩnh viễn bị lạc cấn tại trên người của bọn hắn, cả một đời rửa sạch không xong, cho dù là lập xuống to lớn gì công lao. Hồ Hoàng cùng Trần Tiên đều có chút nghĩ mà sợ. Nếu như đi nhân đồ đảo du thuyết người không phải đường Việt, mà là trong bọn họ bất kỳ một cái nào, kết quả là một dạng. Còn có chính là đã trải qua kế Tam Lục cùng đường Việt sự tình, Dương Khâm xác định vững chắc liền sẽ không tái phạm lần thứ ba sai lầm. Nói cách khác, hai người bọn họ cùng Đông Cung tất cả phụ tá người nhà xác định vững chắc đều sẽ bị Dương Khâm phái người nghiêm mật giám thị đứng lên. Một khi hai người bọn họ lại rơi vào Hán Châu thủy tặc trong tay, hoặc là bọn hắn chết, hoặc là người nhà của bọn hắn chết, tất cả đều vui vẻ kết cục là không thể nào lại có. Kỳ thật, việc này cũng làm cho Dương Khâm rất là phiền muộn. Một cái kế Tam Lục, một cái đường Việt, hai người bọn họ phản bội để Dương Khâm rất là nổi nóng, càng làm mất hết thể diện. Đông Cung thái tử biết người không rõ, dùng đều là tham sống sợ chết người, cái này thanh danh đối với Dương Khâm thanh danh có thể không thế nào tốt. Tương lai hoàng đế, vậy mà có thể phạm phải sai lầm như vậy, để hiện tại hoàng đế làm sao yên tâm đi quốc gia giao cho trong tay của ngươi đâu? Nhất là tại Dương Phong như mặt trời ban trưa thời điểm, khó đảm bảo Dương Hiển sẽ không trở thành trong lịch sử cái thứ hai cách đời chuẩn bị hoàng đế. Cách đời chuẩn bị chính là hoàng thái tôn trực tiếp kế vị, hoàng thái tử trực tiếp trở thành thái thượng hoàng. Nói đến có chút khôi hài, cũng có chút hoang đường. Nhưng trên thực tế, một lần kia cách đời chuẩn bị khiến cho cái kia đại hồ vương triều tục trọn vẹn hơn 200 năm. Ý là một đời kia hoàng thái tử kém xa hoàng thái tôn. Hiện tại đại sở quốc, Dương Khâm không kịp Dương Phong manh mối đã càng ngày càng rõ ràng. Dương Phong ổn đánh ổn đâm, từng bước tiến lên, tại Dương Hiển trong lòng địa vị càng ngày càng cao. Dương Khâm thì là phạm vào mấy lần sai lầm, lại thêm tất cả mọi người nhận định Dương Phong là bị ép tàng chuyết, khiến cho Dương Hiển đối với Đông Cung ấn tượng càng ngày càng kém. Cho nên, thừa dịp Dương Phong cứu được Dương Bách một mạng, Dương Khâm không thể không trái lương tâm cùng Dương Phong mặt ngoài tính tạm thời sửa chữa tốt. Biết người không rõ, đối với Đông Cung thái tử mà nói, lực sát thương quá lớn, Dương Khâm tuyệt đối con không dạy nổi. Mặt khác, bởi vì kế Tam Lục cùng đường Việt sự tình tuần tự phát sinh, khiến cho Dương Khâm lòng nghi ngờ cũng tăng thêm đứng lên, sát thực phái người âm thầm nhìn chằm chằm còn lại những cái kia phụ tá người nhà, hắn quyết không cho phép lần thứ ba xảy ra chuyện như vậy. Có thể bởi như vậy, Đông Cung những cái kia phụ tá cũng có chút không thoải mái. Ai nguyện ý ngày đêm bị người nhìn chằm chằm a, đơn giản không có nửa điểm tư ẩn. Thậm chí, bọn hắn cùng lão bà, hoặc là cùng tiểu thiếp hành phòng sự thời điểm, luôn cảm thấy ngoài cửa sổ có người nhìn lén, thời gian cùng lực lượng đều hứng chịu tới ảnh hưởng rất lớn, tâm lý cũng xuất hiện một chút tổn thương. Nhưng bọn hắn cũng có thể lý giải Dương Khâm, bởi vì đổi lại bọn họ là Dương Khâm, cũng nhất định sẽ làm như vậy. Cho nên, những này phụ tá chỉ có thể đem đoán khí về đến kê Tam Lục cùng đường Việt trên thân, đem bọn hắn mắng cầu hết lâm đầu, 18 bối tổ tông đều không được an ổn. So với Hoàng Nguyện cùng Dương Khâm phiền muộn, Thế Tà Thiền Vu chính là tức giận rồi. Tập kích bất ngờ Yến Đông thành kế hoạch, vậy mà thất bại. Tuy nói, trận chiến này đánh chết hơn 2000 yến quân, còn có 10 cái bách tính, có thể đây coi là cái giám Á Đông hung nô tổn thất càng lớn, 30.000 tinh nhuệ có thể trốn về đến, chỉ có 7000 người, ngay cả đại tướng sát nha cũng thất thủ tại Yến Đông thành bên ngoài. Đúng vậy a, Yến Đông thành bên ngoài, không phải Yến Đông thành bên trong. Thế Tà Thiền Vu là từ bại quân trong miệng biết được tin tức này, sát nha không bỏ những cái kia Đông hung nô bộ binh, cùng bọn hắn đồng sinh cộng tử, mệnh lệnh cái này 7000 kỵ binh trốn về đến. Sát nha trung nghĩa, để Thế Tà Thiền Vu rất là cảm động, một lần sinh ra xua quân đi cứu sát nha suy nghĩ. Nhưng là, Thế Tà Thiền Vu lại do dự. Các loại Thế Tà Thiền Vu xuất lĩnh đại quân từ Vương Đình đuổi tới Yến Đông thành thời điểm, chỉ sợ sát nha cùng cái này 12.000 bộ binh sớm đã bị Yến quân cho tiêu diệt hầu như không còn. Lại nói, Yến Đông thành viện quân chọn vẹn 50.000 Yến Châu kỵ binh, Thế Tà Thiền Vu nhất định phải xuất lĩnh 100.000 tinh kỵ mới có thể đánh bại Yến quân cùng hai con kia bạch hổ. 100.000 hung nô kỵ binh đã từng là có thể, nhưng đối với hiện tại Thế Tà Thiền Vu mà nói, quả thực là quá xa xỉ, không có khả năng. Thế Tà Thiền Vu lại hướng Tiêu Kỳ Phong hỏi kế, người sau cũng cho rằng như thế, chẳng những cứu không kịp, có lẽ còn có thể chúng Dương Phong vây điểm đánh viện binh kế sách. Thế là Thế Tà Thiền Vu quyết định từ bỏ sát nha cùng cái kia 12.000 hung nô bộ binh. Chương 532, gia luật thái hậu phần kia lòng kháng cự. Chương 532, gia luật thái hậu phần kia lòng kháng cự đánh lén Yến Đông thành thất bại, khiến cho Đông hung nô cùng Yến Châu kết minh triệt để cả phá. Tổn thất 23.000 tinh nhuệ cùng đại tướng sát nha, khiến cho Đông hung nô thực lực yếu hơn nữa một đoạn. Thế Tà Thiền Vu không cách nào lại bình tĩnh, Đông hung nô sinh tử tổn vòng triệt để đi tới. Tập kích Yến Đông thành kế sách triệt để thất bại, đối với ta lớn hung nô càng bất lợi, không biết Hữu Hiển Vương có gì đối sách. Tiêu Kỳ Phong chắp tay nói, khởi bẩm Đan Vu, mặc kệ có hay không Yến Đông thành bại trận, quân ta đều gánh không được Yến quân chi thế công, cho nên Đan Vu không cần vì vậy mà khó lo. Bây giờ, ta lớn hung nô như muốn chống đỡ được Yến quân thế công, chỉ có dựa vào Đại Hoang quốc hoặc là Thiết Lặc. Đan Vu hoặc là hướng Hạ Hồ chân đại hãn cầu viện, hoặc là hướng Gia Luật Thái hậu cầu cứu, về phần lựa chọn như thế nào, còn xin Đan Vu lựa chọn. Tế Tả Tiền Vu khẽ nhíu mày, Gia Luật Sở Nhi chỗ ra điều kiện quá hà khắc, bản Đan Vu chính là hung nô chi chủ, há có thể tùy tiện thân hướng Đại Hoang thành. Mà đối với Hạ Hồ chân đại hãn, phải hiểu môi hở răng lạnh lý lẽ, chắc chắn phát binh tương trợ. Hữu Hiền Vương, không bằng ngươi vất vả một chuyến, lại đi một chuyến Thiết Lặc, thuyết phục Hạ Hồ chân đại hãn xuất binh. Lần này, ngươi nếu có thể thành công, bản Đan Vu khi thụ lấy Tả Hiền Vương vị trí. Hồn Sĩ Nạ cả ngày say mềm, Thế Tả Thiền Vu đã triệt để đối với hắn mất đi hy vọng, chuẩn bị chiếm hắn Tả Hiền Vương vị trí, dùng để khích lệ Tiêu Kỳ Phong toàn lực cho hắn làm việc. Tiêu Kỳ Phong đương nhiên hy vọng Thế Tả Thiền Vu thân hướng Đại Hoang quốc, dạng này Đại Hoang quốc liền có thể thuận lợi tiếp quản mấy vạn hung nô kỵ binh. Nhưng Tiêu Kỳ Phong không dám nóng nổi, để tránh Thế Tả Thiền Vu đối với hắn đem lòng sinh nghi, thế là liền chắp tay lĩnh mệnh. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Kỳ Phong liền mang theo một đội hộ vệ, mang theo một xe lễ vật, cùng mấy cái hung nô mỹ nhân, tiến về Thiết Lặc, du thuyết Hạ Hổ chân đại hãn đi. Đại Hoang quốc, Đại Hoang thành, Đại Hoang điện. Ba cái sống sót sau hai nạn mộ dung phục hộ vệ chật vật không chịu nổi quỳ trên mặt đất, nói duy bộ chi hành trải qua. Gia Luật Thái hậu tức giận cực kỳ, đột nhiên vung một cái bàn trà, mộ dung phục hồ đồ, tự tác chủ trương, uổng đưa tính mệnh không nói, khiến cho ta Đại Hoang quốc cô lập Yến Châu kế sách thất bại. Cái kia Dương Phong càng là đáng giận, vậy mà giết ta Đại Hoang quốc thân vương, đơn giản không có đem ta Đại Hoang quốc để ở trong mắt, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Nghe Gia Luật Thái hậu gầm thét, cái kia ba cái hộ vệ dọa đến toàn thân phát run, quỳ trên mặt đất, lấy đầu chạm đất, cái giấm cũng không dám thả một cái. Ba người bọn hắn lo lắng là dư thừa. Gia Luật Thái hậu mặc dù là thân nữ nhi, nhưng nhu lực cùng cổ tay tuyệt không thua ở nam nhân. Giết chết ba người này, quá đơn giản, Gia Luật Thái hậu một câu mà thôi. Nhưng nếu là ngày sau lại xuất hiện loại chuyện này, còn có ai dám trở lại báo tin? Chỉ sợ, hoặc là ngay tại chỗ đầu hàng, hoặc là phá vây ra ngoài, khắc ném nước khác. Gia Luật Thái hậu từ tốn nói, các ngươi một đường vất vả, lại xuống dưới nghỉ ngơi cho tốt đi. Ba người không khỏi thở dài một hơi, vội vàng tạ ơn, sau đó rời đi Đại Hoang điện. Về phần ban thưởng, Gia Luật Thái hậu không có khả năng cho bọn hắn, có trời mới biết bọn hắn là ra sức giết ra khỏi chúng đây, hay là trực tiếp liền chạy trở về. Trừ phi có người có thể chứng minh bọn hắn đúng là ra sức chém giết qua, đúng là đạt được mộ dung phục mệnh lệnh giết ra khỏi chúng vây báo tin. Đuổi đi cái này ba cái binh sĩ đằng sau, Gia Luật Thái hậu hướng mộ dung kỳ hỏi, thừa tướng, thông gia Thiết Lặc cô lập Yến Châu kế sách đã thất bại, không biết thừa tướng coi là sau đó nên như thế nào? Mộ dung kỳ mặc dù cũng có chút năng lực, nhưng hắn lớn ở nội chính, ngắn tại mưu lược, chỗ nào có thể nghĩ ra cái gì đối sẽ đến? Có thể Gia Luật Thái hậu hỏi, Mộ Dung Kỳ cũng không thể giả câm a. Mộ Dung Kỳ nghĩ, chắp tay nói, khởi bẩm Thái hậu, mặc dù việc này chính là Mộ Dung phục chi mưu, nhưng nó dù sao cũng là ta Đại Hoang quốc thân vương, nếu không thể có cái thuyết pháp, chỉ sợ khó mà đối với hoàng thất, đối với triều đình có chỗ bằng giao. Lấy bi thần góc nhìn, có thể liên lạc hung nô, trung phạt Tiến Châu, đánh một trận kết thúc. Đồng thời, Thái hậu có thể cho duy bộ tu quốc thư một phòng, nói cùng là vì Mộ Dung phục báo thù, cùng duy bộ không quan hệ, hy vọng duy bộ không cần tương trợ Yến Châu. Mộ Dung phục chết tại duy bộ, vì thần tin tưởng cái kia Hoắc Mộc Luân tất nhiên sẽ lo sợ bất an, e sợ cho ta Đại Hoàng quốc sẽ coi đây là lý do xuôi nam thảo phạt duy bộ, là Mộ Dung phục báo thủ. Cái kia Hoắc Mộc Luân được Thái hậu quốc sách, tất nhiên sẽ vui vẻ không hết, tuyệt không dám lại tương trợ Yến Châu, như vậy Yến Châu tất nhiên khó cản ta Đại Hoàng quốc cùng hung nô liên quân. Cái kia Hoắc Mộc Luân nếu thật là không biết điều, Thái hậu có thể thực hiện triều bình kế sách, chủ lực tiến công duy bộ, dư bộ cùng hung nô hòa bình, bộ kỵ phối hợp kiềm chế Yến Châu binh mã. Thậm chí Thái hậu còn có thể mời Thổ Dục Hồn cùng một chỗ xuất binh, ước phía Đông Dương hấu phân duy bộ chi địa, chắc hẳn cái kia Thổ Dục Hồn quốc vương Đạt Lộ Đức tất nhiên sẽ tâm động mà đáp ứng lời mời. Đến lúc đó, ta Đại Hoang quốc cùng Thổ Dục Hồn hai đường giáp công duy bộ, cái này duy bộ thất bại. Chỉ cần ta Đại Hoang quốc chiếm lĩnh duy bộ chi đông, thì Tây Hung Nô chi địa liền sẽ tại ta Đại Hoang quốc chi trong khống chế. Kể từ đó, ta Đại Hoang quốc một khi nam khuyết trương đến Yến Châu biên cảnh, thì diệt tiến thuận tiện như trở bàn tay cũng. Đây là vi thần chi cả biết, còn xin Thái hậu thánh tài. Không thể không nói, Mộ Dung Kỳ tại người trong lòng trước mặt thật đúng là kích phát hồng hoàng chi lực, vậy mà muốn ra như thế một cái rất không tệ mưu lực đến. Nghe xong Mộ Dung Kỳ lời nói này, Gia Luật Thái hậu đối với hắn không khỏi cũng có chút thay đổi cách nhìn, đây là ai ra nhận biết cái kia Mộ Dung Kỳ thôi. Lúc đầu, Gia Luật Thái hậu chỉ là thuận miệng hỏi một chút, dù sao Đại Hoang điện bên trong không có cái thứ hai triều đình đại thần, cho nên Gia Luật Thái hậu không có trông cậy vào Mộ Dung Kỳ có thể nghĩ ra cái gì tốt chủ ý đến. Ai nghĩ đến, Mộ Dung Kỳ thật đúng là để nàng mừng rỡ một lần. Thái hậu gả cho hoàng phụ, đây là Mộ Dung Kỳ một mực ý nghĩ, đã từng ám chỉ qua Gia Luật Thái hậu mấy lần, nhưng Gia Luật Thái hậu vẫn luôn tại huyện chuyển cự tuyệt. Nhưng hôm nay, Gia Luật Thái hậu đột nhiên cảm giác được, Mộ Dung Kỳ cũng là cái kỳ nam tử. Tựa hồ, Gia Luật Thái hậu phần kia lòng kháng cự cũng không có lấy trước như vậy dày đặc. Gia Luật Thái hậu nhẹ gật đầu, trong ánh mắt đều là vẻ tán thưởng, thừa tướng Chi Mưu, quả nhiên cao minh, rất tốt rất tốt. Nhưng mà, nghe thừa tướng Chi Mưu, Ai Gia vừa rồi bỗng nhiên cảm thấy khẽ động, cảm giác nếu có thể lại hơi thay đổi một chút, kế này sẽ càng thêm hoàn mỹ. Nghe được Gia Luật Thái hậu tán thưởng, Mộ Dung Kỳ đại hỉ cực kỳ, đội vàng chắp tay nói, xin mời Thái hậu chỉ điểm. Gia Luật Thái hậu nói ra, tu quốc thư tại duy bộ, liên lạc Thổ Dục Hồn, ước phía Đông Dương hấu phân duy bộ đều không vấn đề. Chỉ là liên lạc hung nô, chỉ cần hơi đổi. Yến Châu đã diệt Tây Hung Nô, sau đó tất nhiên sẽ đối với Đông Hung Nô động binh, đây là trong dự liệu. Đông Hung Nô không địch lại Yến Châu, sinh tử tồn vong thời khắc, tất nhiên sẽ hướng Thiết Lặc, hướng ta Đại Hoang quốc cầu cứu. Kể từ đó, ta Đại Hoang quốc liền có thể nắm giữ quyền chủ động, mà không phải ta Đại Hoang quốc thỉnh cầu cùng Hung Nô liên thủ. Về phần Mộ Dung Phục cái chết, ai ra sẽ phái ra sứ giả, hướng Hoắc Mộc Luân thương lượng, tạm thời không lộ ra hưng binh chi ý, lấy tê liệt duy bộ cùng Yến Châu. Không phải vậy, chỉ sợ Dương Phong tạm thời không dám hướng Đông Hung Nô khởi xướng trận chiến cuối cùng. Mộ Dung Kỳ đại hỉ, Thái hậu anh minh, vi thần bội phục. Chương 533, chuyện nam nữ, quả nhiên rất đẹp. Chương 533, chuyện nam nữ, quả nhiên rất đẹp. Đang tân hôn yến, Dương Phong cùng Tư Đồ Thiến một đêm ôn nhu, thành công đem Tư Đồ Thiến từ thiếu nữ lộ sắc thành vợ người. Tư Đồ Thiến lần đầu nhấm nháp chuyện nam nữ mỹ rượu, quả nhiên đúng hạn đợi bên trong, như son phấn miêu tả dưới như vậy tốt. Mà Dương Phong đã được như nguyện mà nhấm nháp đến Tư Đồ Thiến tư vị, tròn hơn một năm tâm nguyện, tự nhiên cũng là đắc ý tâm tình. Ngày thứ hai, Dương Phong cùng Tư Đồ Thiến ngủ đến mặt trời lên cao, mới tại son phấn phục thị bên dưới song song rời giường. Dương Phong bởi vì tâm tình không tệ, tại son phấn phục thị hắn mặc quần áo thời điểm, đối với son phấn tốt một phen đùa giỡn, khiến cho son phấn cũng là vừa mừng vừa sợ. Tư Đồ Thiến mặc dù mắt không thể thấy, nhưng cũng minh bạch Dương Phong đùa giỡn son phấn, thẹn thùng đồng thời cũng vì son phấn thở dài một hơi. Sau khi rời giường, tự nhiên là hướng Kháo Sơn Vương Dương Hạo cùng nhạc phụ Tư Đồ Hạ kính trà. Kháo Sơn Vương Dương Hạo cùng Tư Đồ Hạ rất thức thời, tiếp Dương Phong cùng Tư Đồ Thiến kính trà đằng sau, liền mau chóng rời đi, đi Anh Hùng lâu cùng Tài Tử lâu chơi. Bất chỉ hại các loại đại tướng, cùng Yến Châu các quận quan viên, cũng đều hướng Dương Phong cáo tử, tất cả về các nơi. Chỉ là tại Bất Chỉ Hải trước khi rời đi, Dương Phong đối với hắn lại là một phen bàn giao. Thời gian một ngày rất nhanh liền đi qua. Ban đêm là Dương Phong cùng Tiêu Nguyệt Cầm đêm độc phòng. Tiêu Nguyệt Cầm trong khoảng thời gian này biểu hiện cùng Tiêu Du hiệu trùng, còn có Tiêu Quảng Nguyên ám chỉ, bao quát Tiêu Chỉnh cùng Tiêu Tường biểu hiện đều để Dương Phong rất là hài lòng. Đối với Tiêu Nguyệt Cầm, Dương Phong tự nhiên là dần dần đối với nàng nhiều hơn mấy phần tín nhiệm. Giữa phu thê có tín nhiệm, tự nhiên là sẽ có hài hòa, cũng sẽ có ân ái, sẽ không xuất hiện đồng sàng dị mộng tình huống. Một đêm này, Tiêu Nguyệt Cầm cùng Dương Phong cũng là tận đến cá nước thân mật. Tiêu Nguyệt Cầm lúc đến, mẹ hắn Trịnh Thị cũng từng truyền thụ qua chuyện phòng the chi pháp. Nhưng Tiêu Nguyệt Cầm cũng tới hơn nửa năm, một dạng không có khả năng mỗi ngày muốn việc này, cũng là quên cái bảy tám phần. Tư Đồ Thiến có thể hỏi son phấn, nhưng Tiêu Nguyệt Cầm hỏi Thụy Châu chẳng khác nào hỏi không. Tiêu Nguyệt Cầm rất thông minh, nàng vụng trộm hỏi Vân Mị Nhi. Vân Mị Nhi từng là tiền triều sủng phi, lại đang Dương Phong trước mặt cực kỳ được sủng ái, cho nên nàng tại chuyện phòng the phương diện kinh nghiệm tuyệt đối rất phong phú, không phải Tiêu Nguyệt Cầm chi mẫu Trịnh Thị nhưng so sánh. Dù sao, Trịnh Thị xuất thân Huỳnh Dương, là sáu đại môn phiệt một trong, tại chuyện phòng the phương diện đương nhiên cũng là đúng quy đúng củ. Cái gì gọi là đúng quy đúng củ đâu? Cổ đại có chi thức hiểu lễ nghĩa nữ tử, tại chuyện phòng the phương diện quan hệ chính là âm dương giao hợp, chuyển thừa hậu đại. Về phần cao trào a, về phần tư thế a, về phần như thế nào từ đó tìm niềm vui a, đều là có cũng được mà không có cũng không sao. Thậm chí, thế gia môn phiệt vợ chồng song phương đều đến từ thế gia môn phiệt, đại gia tộc lẫn nhau cũng không nguyện ý biểu lộ ra tại chuyện phòng the phương diện rất tham lam bộ dáng, để tránh ném đi nhà mình môn phiệt mặt mũi. Từ cổ chí kim đến chết vẫn sĩ diện, quả thực là hại một đời lại một đời người. Vân Mị Nhi định bợ Tiêu Nguyệt Cầm còn đến không kịp đâu, tự nhiên là dốc túi tương thụ, đem Tiêu Nguyệt Cầm cùng Thụy Châu đều nghe được là mặt đỏ tới mang thai, đơn giản muốn ngăn chặn lỗ thai của mình. Nguyên lai, like, chuyện nam nữ lại có nhiều như vậy kỹ xảo cùng chi thức. Á, Vân Mị Nhi nhìn mặt mà nói chuyện, cuối cùng vừa cười vừa nói, đêm nay Tiêu Vương Phi mới đếm thử đạo này, lại do thân phận hạn chế, rất nhiều chỗ tất nhiên không thể bung ra. Nhưng Tiêu Vương Phi cứ yên tâm, điện hạ cũng không phải là phàm trần tục tử, đối với bên người nữ tử rất là sủng ái, chắc chắn chủ động dẫn mang việc này. Cam đoan Tiêu Vương Phi rất nhanh liền có thể cảm thụ chuyện nam nữ mỹ diệu chính là. Tiêu Nguyệt Cầm không có trải qua, đương nhiên không tin Vân Mị Nhi lời nói, coi là Vân Mị Nhi chỉ là đùa nàng vui vẻ mà thôi. Chờ đến ban đêm đằng sau, đã trải qua thiếu nữ đến vợ người thuế biến đằng sau, Tiêu Nguyệt Cầm giờ mới hiểu được, Vân Mị Nhi không có lừa nàng. Hoàn toàn chính xác, từ đầu tới đuôi đều là Dương Phong đang chủ động, không có ngôn ngữ, chỉ có động tác, yên lặng hướng nàng truyền thụ lấy chuyện phòng the chi pháp, cùng Vân Mị Nhi truyền thụ cơ hồ không sai biệt lắm. Chuyện nam nữ, quả nhiên rất đẹp. Nhất là, cùng cảm mến nam tử, đó là một loại có thể lẫn nhau đưa vào trong thân thể đối phương nước sữa hòa nhau, chẳng những là thân thể khoái hoạt phát tiết, càng là tình cảm thăng hoa. Tiêu Nguyệt Cầm lại có chút cảm kích nàng cái kia có chút ngu xuẩn cô, lại đem tốt như vậy nam nhân đưa cho nàng. Nếu không, Tiêu Nguyệt Cầm cùng Dương Phong ở giữa, tuyệt không có khả năng sẽ có gặp nhau. Sáu đại môn phiệt một trong Lan Lăng Tiêu thị đích nữ, cùng người thông gia, vậy mà không đảm đương nổi chính thê, loại tình huống này đẩy lên 1000 năm, cũng chỉ có giải rác số lệ. Mà lại, đều vẫn là bởi vì có nhược điểm tại trong tay đối phương, không thể không lấy lễ gả nữ. Có thể Tiêu Nguyệt Cầm là một ngoại lệ, thỏa thỏa chính trị vật hy sinh bên trong người nổi bật. Tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc? Cũng bởi vì Đông Cung Tiêu thị lần này ngu xuẩn thao tác, khiến cho Tiêu Nguyệt Cầm thu hoạch một phần to lớn tình yêu. Tuy nói không phải chính phi, chỉ là chất phi, nhưng Tiêu Nguyệt Cầm cũng đủ hài lòng. Dù sao, nếu có một ngày Dương Phong thật thượng bị, đến tiếp sau tất cả thế gia môn phiệt đích nữ vào cung đằng sau cũng sẽ ở nàng đằng sau. Cho nên từ hướng này mà nói, Tiêu Nguyệt Cầm gả vào Yến Quận Vương phủ là chất phi, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Dương Phong cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia, ngày kế tiếp sau khi rời giường, trừ cho Kháo Sơn Vương Dương Hạo cùng Tiêu Du kính trà bên ngoài, thời gian còn lại trên cơ bản chính là đang bồi lấy Tiêu Nguyệt Cầm, càng làm cho Tiêu Nguyệt Cầm cảm giác được chính mình hạnh phúc không gì sánh được. Sự tình phát triển đến nước này, Tiêu Nguyệt Cầm duy nhất cảm thấy có chỗ tiếc nuối, chính là Thụy Châu không thể trở thành Dương Phong đằng tiếp đi. Dù sao, dựa theo quận vương cấp bậc lễ nghĩa mà nói, quận vương phủ hậu cung là một chính phi, một chắc phi, một thiếp phi cùng bốn cái đằng tiếp. Hiện tại, yến quận vương phủ chính phi cùng chắc phi đều có, thiếp phi tựa hồ là công chúa Cạ Dị Dạ. Bốn cái đằng tiếp đâu, đã có son phấn, Hế Gia Nạ cùng Tang Lộc Nhi ba cái, chỉ còn lại có một cái danh lệch. Làm Tiêu Nguyệt Cầm, đương nhiên hy vọng Thụy Châu có thể trở thành cái cuối cùng đằng tiếp. Nhưng Tiêu Nguyệt Cầm cũng minh bạch, loại chuyện này, coi trọng duyên phận đến chính là thuận lý thành chương. Không phải vậy, nếu là chỉ dựa vào Tiêu Nguyệt Cầm thổi gió bên gối, lấy Dương Phong tính cách, chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại. Ngày thứ ba, Tư Đồ Hạ cùng Tiêu Du trước hết một bước rời đi Yến Châu, bởi vì hai người bọn họ còn có công vụ tại thân, không có khả năng tại Yến Châu lưu lại quá lâu. Kháo Sơn Vương Dương Hạo là cái nhàn tản vương gia, thời gian bó lớn, tự nhiên không nóng nảy trở về. Thế là, Dương Phong liền từ Lễ Tào tìm hai cái quan viên, chuyên môn cho Kháo Sơn Vương Dương Hạo làm dẫn đường, dẫn hắn tại Yến Châu các nơi du lịch. Đưa tiễn Kháo Sơn Vương Dương Hạo ba người đằng sau, Dương Phong lập tức liền phái người đem ra các tiên, Vân Dực cùng Cảnh Xuân Thu hô tới, thương nghị Yến Châu bước kế tiếp hành động. Ra các tiên là quân cơ ti thi trực, Vân Dực là tung hoành ti thi trực, Cảnh Xuân Thu là giám sát ti thi trực, ngoài ra còn có ám phường ti, cơ yếu ti cùng thương vụ ti, cũng đều là trọng yếu bộ môn. Nhưng cái này tam ti thi trực cần giữ bí mật thân phận, không có khả năng tham dự dạng này nghị sự. Nhất là thương vụ ti thi trực sở quản lý, ngay tại Đại Hoang Quốc, chuẩn bị cùng Mộ Dung Kỳ đàm luận một cọc mua bán, thân phận càng phải giữ bí mật. Chỉ chốc lát sau, Ra Cát Tiên, Vân Dực cùng Cảnh Xuân Thu ba người tuần tự đi vào. Ba người đều coi là Dương Phong đại hôn, Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm cũng đều là mỹ nhân tuyệt thế, Dương Phong khẳng định sẽ tại trong ôn nhu hương một đoạn thời gian, không nghĩ tới ngày thứ ba liền bắt đầu nghị sự. Ba người không hẹn mà cùng là một cái ý nghĩ, ngoại giới truyền ngôn điện hạ háo sắc, tất nhiên là điện hạ cố ý vi chi. Chương 534, Dương Phong còn có tuyệt sát ám kỳ chương 534, Dương Phong còn có tuyệt sát ám kỳ ba người đến đông đủ đằng sau, Dương Phong cũng bắt đầu đại hôn đằng sau lần thứ nhất nghị sự. Nói cho đúng, Dương Phong đang cưới, Tiến Châu các cấp quan viên nhiệt tình liền càng thêm 10 phần. Trước kia, Dương Phong cũng có 5 cái nữ nhân, theo thứ tự là Son Phấn, Vân Mị Nhi, Đỗ Thị, Hệ Gia Nạ cùng Tang Lộc Nhi. Có thể cái này 5 cái nữ nhân, hoặc là xuất thân thấp hèn, hoặc là dị tộc huyết thống, là coi bọn nàng một khi sinh hạ nhi tử, là không có kế thành vương tức quyền lực. Nhưng Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm, một cái là chính phi, một cái là chất phi, một cái là nhất đẳng môn phiệt tề quận ti Đồ Thị, một cái là 6 đại môn phiệt một trong Lan Lăng Tiêu Thị. Cho nên, mặc kệ Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm ai sinh ra tới nhi tử, đều có kế thừa vương tức tư cách. Tiêu Nguyệt Cầm tình huống lại có chỗ đặc thù, bởi vì Dương hiện tại tứ hôn thời điểm, cố ý ân chuẩn, Tiêu Nguyệt Cầm sinh hạ con cái cũng đều là con trai trưởng nữ. Nói cách khác, trừ chắc phi không bằng chính phi địa vị bên ngoài, Tiêu Nguyệt Cầm ở tại Dư Phương diện đãi nộ cũng không so Tư Đồ Thiến kém. Dương Phong đồng thời cưới Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm, bất kể là ai sinh hạ nhi tử, đều là Dương Phong có hậu. Chủ công của mình sắp có hậu, Tiến Châu các cấp quan viên tự nhiên nhiệt tình càng đấy. Rất nhiều người đều minh bạch, Dương Phong cùng Đông Cung thế như nước với lửa, sớm muộn đều sẽ trở mặt. Tiến Châu hoặc là nghe tuyên không nghe điều, hoặc là trực tiếp tự lập cũng có thể, nhưng mặc kệ là loại nào, Dương Phong có hậu đối với Yến Châu ảnh hưởng sẽ là 10 phần to lớn. Dương Phong liếc nhìn một vòng, bắt đầu nói ra, mặc kệ là ta Yến Châu thông gia duy bộ thành công, hay là Đông Hung nô tập kích Yến Đông thành thất bại, dưới mắt thế cục, đối với ta Yến Châu mà nói, có chút có lợi. Chỉ là, Mộ Dung Phục bị bản vương giết chết, Đại Hoang quốc tất nhiên sẽ không từ bỏ thôi, chỉ cần coi chừng phòng bị. Mặt khác, Đông Hung nô tất nhiên không dám vươn cổ chịu chết, hoặc cầu cứu tại Đại Hoang quốc, hoặc kết minh tại Thiết Lạc, để câu cuối cùng vùng vây dây chết, ta Yến Châu cũng không có thể chủ quan. Yến Đông thành sự tình đã bị Yến Châu gõ vang cảnh báo, việc này có thể nói là hung hiểm cực kỳ. Nếu không phải là Triệu Đại Sơn xuất lĩnh 3000 cảm tử quân liều chết lực chiến, Yến Đông thành tất nhiên đã rơi vào tế tả lao nhi chi thủ. Như vậy, ta Yến Châu liền sẽ triệt để lâm vào bị động diện. Còn có chính là, duy bộ sự tình xảy ra bất trắc, Mộ Dung Phục chết bởi bản vương chi thủ, Tráng Bố cùng cả tỷ hữu xạ liền không cần lại ra tay, có thể đem thứ hai người từ Đại Hoang quốc triệu hồi. Tại Đại Hoang quốc gieo rắc tin tức kế sách, có thể hơi chút điều chỉnh, đem Mộ Dung Phục cấu kết tổ rồ dị rồ chặn giết bản vương, bị bản vương giết chết chân tướng lan rộng ra ngoài. Lúc đó, Mộ Dung Phục tùy thân hộ vệ có mấy người trốn về, có thể xác minh truyền ngôn này. Kể từ đó, gia luật sở nhi nếu là hưng binh thảo phạt duy bộ, hoặc là đối với ta Yến Châu dùng binh, chính là xuất sư vô danh. Quân ta thừa dịp cơ hội này, lấy Yến Đông thành bị tập kích làm lý do, chính thức đối với Đông Hung nô dùng binh, giải quyết triệt để Hung nô chi hoạn. Đây là bản vương suy nghĩ, nếu có bổ sung, hoặc là sửa chữa, thậm chí chỉ ra chỗ sai đều có thể, các ngươi khi nói thoải mái, không cần có bất kỳ lo lắng. Tiếng nói rất lại phía sau, ra các tiên ba người đều là song mi nhíu chặt, lâm vào trong trầm tư. Dương Phong thì là cầm lấy bát trà, bắt đầu nhàn nhã phẩm trà đứng lên. Nửa khắc đồng hồ không đến, Gia Cát Tiên chắc tay, cái thứ nhất mở miệng nói, khởi bẩm điện hạ, Gia Luật Thái Hậu chính là một đời nữ kiệt, nó anh minh trình độ, không chút nào kém hơn nam tử. Ti chức lo lắng, Gia Luật Thái Hậu biết được Mộ Dung Phục tin chết đằng sau, liền sẽ phái người tại Đại Hoang thành gieo rắc tin tức, đem Mộ Dung Phục cái chết đẩy trách tại trên người điện hạ. Mặt khác, duy nhân phân liệt đằng sau, thổ dục hồn cùng duy bộ xung đột mấy trăm năm, thổ dục hồn chiếm đoạt duy bộ chi tâm một mực chưa chết. Ti chức nếu là Gia Luật Thái Hậu, chắc chắn cấu kết thổ dục hồn, phía đông dưa hấu phân duy bộ là dụ hoặc, dẫn tới thổ dục hồn cùng một chỗ xuất binh. Kể từ đó, duy bộ gặp nạn, ta Yến Châu tất nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Mà ta Yến Châu chủ lực một khi lâm vào cùng Đại Hoang quốc cùng thổ dục hồn chi chiến, thì Đông Hung nô tất nhiên sẽ không sai mất cơ hội tốt, chỉ sợ sẽ còn lần nữa tiến đánh Yến Đông thành. thậm chí Thiết Lạc gặp ta Yến Châu có cơ hội để lợi dụng được, có lẽ cũng sẽ xuất binh xuôi nam. Ta Yến Châu mặc dù binh hùng tướng mạnh, thuế ruộng không thiếu, nhưng nếu một khi lâm vào đồ vật là chiến, sợ khó thao phần thắng cũng. Đây là ti chức chi lo, còn xin điện hạ nghĩ lại. Gia Cát Tiên không hổ là Dương Phong dưới trướng đệ nhất nhu sĩ, đam chiêu lo lắng quả thật làm cho người tán thưởng. Mà lại Gia Cát Tiên e cờ cực cao, cái thứ nhất phát biểu chỉ là đem vấn đề ném đi ra, cũng không cho ra cùng ứng đối sách. Cũng không phải là Gia Cát Tiên nghĩ không ra đối sách, mà là hắn nếu là đem vấn đề cùng biện pháp đều giảng, phía sau Vân Dực cùng Cảnh Xuân Thu liền đã mất đi cảm giác tồn tại. Nhu sĩ ở giữa, nếu là có thể ở chung hòa hợp, nhất định phải là có công mọi người cùng nhau đến, từng có mọi người cùng nhau kiêng. Không phải vậy, nếu là người nào đó tận chiếm công lao, thế tất sẽ khiến còn lại mưu sĩ nhất trí chen ép, nội đấu cũng liền bắt đầu. Dương Phong nhẹ gật đầu, Gia Cát Tiên chi lo, rất có đạo lý, bản vương chưa từng cân nhắc đến. Hai người các ngươi suy tính một chút, có thể có đối sách. Dương Phong minh bạch Gia Cát Tiên ý tứ, đương nhiên sẽ không lập tức hướng Gia Cát Tiên hỏi kế, mà là hỏi trước Vân Dực cùng Cảnh Xuân Thu. Vân Dực mở miệng, khởi bẩm điện hạ, ti chức coi là, mặc dù Mộ Dung Phục đã chết, nhưng ám sát sự tình ý nguyên có thể tiến hành. Ti chức đề nghị, để Tráng Bố cùng cả Ti Hữu Xạ hai người đối với Mộ Dung Kỳ ra tay. Mộ Dung Kỳ chính là Đại Hoang quốc thừa tướng, lại là thân vương, càng là hoàng đế Mộ Dung Hách cha đẻ, cực kỳ thụ gia luật thái hậu cậy vào. Người này mà chết, thì Đại Hoang quốc tất nhiên sẽ hoàn toàn đại loạn, xuất binh sự tình tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Nếu là ám sát thất bại, cũng có thể tuyệt duy bộ chi đường lui, chỉ có thể cùng ta Yến Châu liên thủ, cùng chống chọi với Đại Hoang quốc. Dừng một chút, Vân Dực còn nói thêm, mặc dù gia luật thái hậu tiên hạ thủ vi cường, đi đầu khống chế Đại Hoang thành chi dư luận, nhưng ta Yến Châu nhưng tại Đại Hoang thành bên ngoài ra tay, lấy dư luận vây quanh dư luận, cuối cùng đồng hóa chi. Dương Phong đại hỉ, lập tức quát, lấy dư luận vây quanh dư luận, cuối cùng đồng hóa chi, thế này đại diệu cũng. Tốt, bản vương cái này truyền lệnh Tráng Bố cùng cả Ti Hữu Xạ ám sát Mộ Dung Kỳ. Sau đó, bản vương lại mệnh lệnh cơ yếu ti tại Đại Hoang quốc bên ngoài gieo rắc Mộ Dung Phục cái chết trận tướng. Chỉ cần có Mộ Dung Phục mấy cái kia sống sót sau tai nạn hộ vệ tại, ai thật ai ngụy, tự nhiên không khó phân biệt. Cho dù gia luật Sở Nhi biết được việc này, cũng không dám lại giết mấy người kia, không phải vậy chính là bị thai trộm chung tiến hành cũng. Gia Cát Tiên ba người đều biết, Yến Châu trước mắt tám ti bên trong có một cái cơ yếu ti. Nhưng là, cơ yếu ti trực là ai, bọn hắn cũng không biết, bao quát Gia Cát Tiên ở bên trong. Đương nhiên, ba người sẽ không bởi vậy có bất kỳ bất mãn. Bất kỳ chỗ công đều khó có khả năng đem bài của mình đều hướng thuộc hạ qua mình, cho dù là hắn tín nhiệm nhất thuộc hạ. Cuối cùng, liền nên là Cảnh Xuân Thu lên tiếng. Cảnh Xuân Thu vừa cười vừa nói, khởi bẩm điện hạ, thuộc hạ bổ sung lại một chút. Đông Hung Nô có thể kết minh Thiết Lặc, ta Yến Châu cũng có thể kết minh Cao Câu Ly Quốc, như vậy liền có thể kiểm chế Thiết Lặc, khiến cho không dám toàn lực tương trợ Đông Hung Nô. Dương Phong cười to nói, Cảnh tiên sinh kế sách, cùng bản vương không như mà cũng. Vân Dực, sáng sớm ngày mai, ngươi liền khởi hành, đi sứ Cao Câu Ly Quốc. Nhớ kỹ, đi trước bái phòng Tam Vương tử Cao Thụ Hoàng, bản vương cùng tại Duy Bộ xem như hơi có giao tình. Vân Dực lập tức nhận mệnh. Đương nhiên, Dương Phong còn có Tuyệt Sát Ám Kỳ, chưa nói cho bọn hắn biết ba người, chính là sinh hoạch. Chương 535, có tiền có thể ma xui quỷ khiến chương 535. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến Đại Hoang quốc. Đại Hoang thành, Mộ Dung Kỳ phụ thừa tướng. Sở Vạn Lý đi vào cửa phủ, đưa lên một cái danh thiếp, vừa cười vừa nói, tại hạ Lý Huyền Sơ, cầu kiến thừa tướng. Sai vật cơ hồ nhìn cũng chưa từng nhìn Sở Vạn Lý một chút, cười lạnh một tiếng, cái gì Lý Huyền Sơ, Vương Huyền Sơ, Triệu Huyền Sơ, nơi này là phụ thừa tướng, ngươi coi là cá nhân đều có thể cầu kiến thừa tướng đại nhân phải không? Sở Vạn Lý cũng không tức giận, tay phải lắc một cái, trên bàn tay xuất hiện một cái kim nguyên bảo, trọn vẹn 10 lượng nặng. Sai vật nhất thời con mắt hẳng. Mẹ nó, lão tử tại phủ thừa tướng khi sai vật đã hơn 3 năm, chưa bao giờ từng thấy xuất thủ xa hoa như vậy. Chờ chút, Lý Huyền Sơ, xác thực không có từng nghe nói qua cái tên này à? Chẳng lẽ là gần đây đem đến Đại Hoang thành tân quý? Bất kỳ triều đại nào, bất luận cái gì niên đại, đô thành đều là cả nước các nơi kẻ có tiền hướng tới địa phương, cho nên Đại Hoang thành hàng năm thêm ra đến một chút tân quý cũng không phải là cái gì chuyện hiếm lạ. Tân quý chia làm hai loại, một loại là quan viên địa phương để bạt đến kinh thành làm quan, tiến vào trung ương quyền lực đầu mối then chốt; một loại chính là phú thương, kiếm lời đồng tiền lớn, liền đến kinh thành tìm kiếm càng lớn cơ hội. Sai vật hay là có ánh mắt, lập tức liền nhìn ra, Sở Vạn Lý đầy người hơi tiền, không phải làm quan. Sai vật biểu lộ lập tức liền thay đổi, cười chắp tay nói, tiểu nhân đạm đài nhị đản có mắt không trọng, không biết vị này Lý đại gia là Đại Hoang quốc chỉ có 4 cái dòng họ, quả thực là quái dị nhất một trong những quốc gia. Có tiền người có địa vị nhà đặt tên, mang theo cái này 4 cái dòng họ, cơ hội đều rất êm hay. Cũng không có tiền không có địa vị người ta đặt tên, phối hợp cái này 4 cái dòng họ, liền cũng là lạ lạ. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, Sở Vạn Lý hành thương nhiều năm, ở phương diện này là nhất có tâm đắc. Sở Vạn Lý vừa cười vừa nói, tại hạ là người sở, kinh thương nhiều năm, hơi có tích xúc. Trước đây không lâu, tại hạ ngẫu nhiên đạt được một cái sinh ý, nhưng tại Đại Hoang quốc buôn bán yến tiểu, nước hoa, tuyệt đối có thể kiếm được đầy bốn bát. Chỉ là, tại hạ tại Đại Hoang quốc không có chút nào căn cơ, chỉ cần tìm vừa có quyền có thế người hợp tác, hố lợi xong doanh, thừa tướng tự nhiên là thích hợp nhất nhân tuyển, cho nên hôm nay truyền tới để bái phỏng. Nhị đàn lão đệ, nếu ngươi có thể đem tại hạ thành công dẫn kiến cho thừa tướng, tại hạ ngoài ra còn có bách kim đưa tặng. Đây là thập kim, ngoài ra còn có bách kim, đạm đài nhị đàn nước bọt đều muốn chảy ra. Không đợi đạm đài nhị đàn một lời đáp ứng, Sở Vạn Lý còn nói thêm, nếu là ở bên dưới có thể cùng thừa tướng đàm luận thành sinh ý, ngày sau mỗi tháng đều sẽ có thập kim đưa cho nhị đàn lão đệ, tuyệt không nuốt lời. Đạm Đài Nhị Đản cực kỳ hưng phấn, nắm lấy Kim Nguyên Bảo, vội vàng đem Sở Vạn Lý nên đến phòng bên cạnh, một mặt cười bồi, Lý Lao gia trước hết mời ngồi, tiểu nhân cái này đi bẩm báo Lao gia nhà ta. Tiểu nhân nơi này cũng có trà thô, chỉ sợ dơ bẩn Lý Lao gia kim khẩu, còn xin Lý Lao gia chờ một lát, đợi Lao gia tiếp kiến Lý Lao gia đằng sau, tự có tốt nhất nước trà hầu hạ. Nói đi, Đạm Đài Nhị Đản liền vội vã đi tìm Mộ Dung Kỳ báo cáo đi. Có thể lên làm sai vặt, hầu như đều có thế lực mắt cùng linh lung miệng, nhìn ra được cao thấp quý tiện, nói rõ được tấc ngắn thức dài. Cũng không biết Đạm Đài Nhị Đản là thế nào cùng Mộ Dung Kỳ bẩm báo, dù sao Đạm Đài Nhị Đản trở về thời điểm, cao hứng hấp tấp, Lý Lao gia, tiểu nhân thế nhưng là đã hao hết miệng lưỡi, Lao gia nhà ta rốt cục đáp ứng gặp nhau, còn xin Lý Lao gia nhanh chóng theo tiểu nhân tiến về phòng khách chờ đợi. Lúc nói chuyện, Đạm Đài Nhị Đản con mắt không phải nhìn qua Sở Vạn Lý mặt, mà là nhìn qua Sở Vạn Lý tay. Sở Vạn Lý đương nhiên biết Đạm Đài Nhị Đản ý tứ, cười từ trong ngực móc ra một tấm đại hoang quốc kim phiếu, chính là bách kim số lượng, đưa cho Đạm Đài Nhị Đản. Đạm Đài Nhị Đản đại hỉ, đối với Sở Vạn Lý lời nói tự nhiên là đã không còn bất luận cái gì hoài nghi, càng là lo lắng Sở Vạn Lý cùng Mộ Dung Kỳ đàm luận không thành, như vậy hắn coi như đến mỗi tháng tổn thất thập kim số lượng a, một tháng thập kim, một năm chính là 120 kim, 10 năm chính là 1200 kim, mẹ nó, sổ sách không có khả năng giải tính a, thật đáng sợ. Đạm Đài Nhị Đản con mắt trực chuyển, nói khẽ với Sở Vạn Lý nói ra, Lý Lao gia, lão gia nhà ta có chút tính tình, ngươi chỉ cần vì tiền. Đạm Đài Nhị Đản đem Mộ Dung Kỳ hỉ ác cơ hồ là một mạch địa đô đối với Sở Vạn Lý nói một lần, ngay cả Mộ Dung Kỳ sủng ái nhất mới cưới thứ 9 phòng tiểu thiếp đều không có giữ lại. Đương nhiên, từ cửa phủ đến phòng khách đoạn đường này, Sở Vạn Lý cũng không để lại dấu vết hỏi mấy vấn đề, Đạm Đài Nhị Đản tất cả đều từng cái đáp lại. Không bao lâu, Đạm Đài Nhị Đản đem Sở Vạn Lý đưa đến phòng khách, thấp giọng nói ra, Lý Lao gia, tiểu nhân khả năng giúp đỡ Lý Lao gia đã hết sức, sau đó chỉ có thể nhìn Lý Lao gia, tiểu nhân cáo lui. Sở Vạn Lý chắp tay cười nói, đa tạ Nhị Đản lão đệ, ngày sau nhất định mời Nhị Đản lão đệ đi Oanh Oanh lâu uống rượu nghe hát mà. Đạm Đài Nhị Đản nhất thời nhãn tình sáng lên. Oanh Oanh lâu à, đại hoang thành tứ đại thanh lâu một trong, tuyệt đối là vung tiền như rác địa phương, cũng không phải Đạm Đài Nhị Đản loại người này có thể tiêu phí nổi địa phương. Cho dù là Đạm Đài Nhị Đản hôm nay được 110 kim, đầy đủ tiêu xái một lần, nhưng hắn quyết định sẽ không bỏ được. Đạm Đài Nhị Đản cảm ơn lui ra, tiếp tục hồi phủ trên cửa ra và ban. Chỉ chốc lát sau, tới một cái tuấn tiếu tỷ nữ, cho Sở Vạn Lý dâng trà. Sở Vạn Lý cười ha ha, chắp tay nói, đà tạ cô nương. Sau đó, Sở Vạn Lý trong tay liền thêm ra một thỏi bạc, ước chừng 5 lượng, nhét vào tỷ nữ trong tay. Tỷ nữ vừa mừng vừa sợ, nhìn hai bên một chút không ngời, ôm đồ gấp, thấp giọng nói ra, đà tạ lao ra. Sở Vạn Lý cười nói, tại hạ họ Lý. Tỷ nữ còn nói thêm, hôm nay, lao ra nhà ta tâm tình vô cùng tốt, Lý lao ra chỉ cần ngôn ngữ khiếp cùng, nhất định có thể thành sự. Nói đi, tỷ nữ liền vội vàng quay người rời đi phòng khách. Mộ Dung Kỳ tâm tình vô cùng tốt. Sở Vạn Lý hé mắt, trong lòng thầm nghĩ, vốn cho rằng Mộ Dung Phúc chết, đại hoàng quốc gây mặt mũi, Mộ Dung Kỳ tâm tình hẳn là sẽ có chỗ ảnh hưởng, không nghĩ tới lại là tâm tình vô cùng tốt. Chẳng lẽ gia luật thái hậu phong Mộ Dung Phục là thân vương, từng dẫn tới Mộ Dung Kỳ không nhanh? Sở Vạn Lý chỉ là tùy tiện muốn hai lần mà thôi, dù sao hắn cũng biết loại chuyện này không có khả năng đoán. Đại khái một khắc đồng hồ tả hữu, Mộ Dung Kỳ một thân y phục hàng ngày đi tới. Mộ Dung Kỳ sau lưng đi theo một cái vóc người hán tử khôi ngô, nhanh theo kịp Thẩm Man Nhu. Đương nhiên, Thẩm Man Nhu chỉ là đại hoàng quốc nô lệ, mà hán tử này có thể trở thành Mộ Dung Kỳ cận vệ, khẳng định là đại hoàng quốc người. Mộ Dung Kỳ sợ chết, mặc dù cũng có một thân võ nghệ, nhưng hắn mỗi lần hội kiến lạ lẫm khách nhân thời điểm, đều sẽ mang theo tiến áp sát người hộ vệ. Hội kiến lạ lẫm khách nhân, tự nhiên là chuyện thường xảy ra. Dù sao, nơi khác điều vào kinh thành thành quan viên a, gần đây ở kinh thành An Gia Phú Thương a, cái nào không trước tiên cần phải đến phủ thừa tướng bái bai đỉnh núi, không phải vậy về sau đừng nghĩ tại đại hoang thành an ổn đi. Chỉ bất quá, hôm nay cái này thương nhân để Mộ Dung Kỳ tương đối ngoài ý muốn. Thứ nhất, đại sở có người. Thứ hai, người này vậy mà có thể cầm tới yến tiệu cùng nước hoa tại đại hoang quốc truyền bản quyền. Mộ Dung Kỳ thế nhưng là minh bạch, tiến hữu cùng nước Hoa tại Đại Hoang quốc chuyên bán quyền ý vị như thế nào, có thể mang đến tuyệt đối là vô cùng to lớn tiền tài. Nếu không, cũng không phải bất luận cái gì thương nhân tới bái phỏng, Mộ Dung Kỳ đều sẽ tự mình tiếp kiến, đại bộ phận đều giao cho quản gia, hắn chỉ cần biết rằng kết quả là đi.